Chương 54, khởi động lại Minato. Hai đôi thú gì nụ gì kỳ. Chương 54, khởi động lại Minato. Hai đôi thú gì nụ gì kỳ. Không nghĩ đến sủ cả cụ trả cờ dạ vậy mà sẽ để cho ta lại độ đạt được đến một quả Gudama, quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nạ dù tổ cảm khái sau, cũng là nhịn không được suy tư nói, đây chẳng phải là nói, nếu là ta lại lần nữa thu thập đủ 9 cái vi thú trả cờ dạ, liền có thể đủ hoàn toàn chân chính lục đạo tiên nhân hình thức. Nếu như nói như vậy, ta đây chẳng phải là lần này có thể dựa vào chính mình trở thành chân chính cái thứ hai lục đạo tiên nhân. Đến lúc đó, thông qua thực lực của ta, liền có thể đủ cho toàn bộ nhận giới mang đến chân chính biến cách. Giờ khắc này, Nạ dù tổ suy nghĩ rất nhiều, Nạ gạ tổ hòa bình, tổ bị tổ tuyệt vọng, xa xù kẻ biến cách, đều bị hắn đối với như thế nào cải biến nhận giới bố cục, trong lòng nhiều hơn không ít ý tưởng. Hắn giờ phút này, cũng là có chủ ý. Chính mình muốn sớm thu thập kia từng cái vĩ thú trạ cờ dạ tồn tại trong cơ thể. Nhưng là, cùng lúc trước bất đồng, lần này hắn có kinh nghiệm. Hắn sẽ không lại giống như lúc trước giống nhau, khi vĩ thú trạ cờ dạ dùng hết rồi liền không cách nào nữa độ tiến vào lục đạo tiên nhân hình thức. Chỉ cần ta dùng chính mình trạ cờ dạ, cho trong cơ thể vi thú trả cờ dạ cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng, trên lý luận mà nói, chỉ cần ta không khát chạch mà cá, như vậy ta vi thú trả cờ dạ chính là lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Dạng này, ta lục đạo tiên nhân hình thức có thể một mực tiếp tục. Vĩnh cửu lục đạo tiên nhân hình thức. Nghĩ vậy, Nạ Dù Tổ cũng là hưng phấn lên. Nếu như có thể nói như vậy, liền quả thực quá tốt. Giờ phút này, hắn cũng là động lực tràn đầy đứng lên, tốt. Hiện tại bắt đầu hành động. Liên từ trước trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ bắt đầu. Hắn tỏ vẻ chính mình sẽ không trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ, cụ dạ mạ đều muốn bị tức khóc. Nghĩ đến cú giả mạ bị tức được nhị Phật thăng thiên bộ dáng, Nạ Dù Tổ cũng là có chút ít bất đắc dĩ che mặt đạo. Dù sao, su cả cụ đi vào trong cơ thể mình cái này phân thân thế nhưng là không có bị phong ấn. Rồi sau đó, tại chính mình tiên thuật trả cờ dạ bổ dưỡng bên dưới, su cả cụ hiện tại từ lượng trả cờ dạ bên trên hồn nhiên cùng chính nó bản thể cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hiện tại cái này một cái phân thân thậm chí trong mơ hồ so với bản thể còn muốn nâng cao một bước. Nói cách khác, trong cơ thể của mình bây giờ cùng gạ ạ dạ không có gì khác nhau, đều là một cái nguyên vẹn trả cờ dạ đương lượng su cả cụ. Mà này, kỳ thật cũng tại tình huống nào đó đi lên nói, mình cũng xem như một đôi sủ cả cụ hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Thậm chí, chính mình còn là nhận giới từ trước tới nay, ngoại trừ đám kia dị nụ dị kỳ thập vi bên ngoài, cái thứ nhất hai đôi thú dị nụ dị kỳ. Nghĩ vậy, Nạ Dù Tổ cũng có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng ở trở thành cụ gia mạ hoàn mỹ dị nụ dị kỳ trước đó, trước đã trở thành sủ cả cụ hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Cho nên, này như thế nào không cho cụ gia mạ bị tức điên. Đây cũng là cựu vĩ phản ứng lớn như vậy nguyên nhân chỗ. Bất quá, cái này phong ấn cũng không có thể mù quáng trực tiếp rời bỏ. Phụ thân bộ phận linh hồn cùng trả cờ dạ vẫn còn trong đó, nếu là trực tiếp dùng gù đa mạ phá bỡ, rất có thể sẽ để cho xúc phạm tới cái này một bộ phận, lại để cho hắn lưu lại đồ vật trực tiếp trở về tỉnh thổ, liền không cách nào nữa cùng ta gặp mặt. Nhìn trước mắt vui vẻ sủ cả cụ, Nạ Dù Tổ cũng là có chủ ý, nếu như với tư cách trả cờ dạ hóa thân sủ cả cụ có thể thông qua bổ sung trả cờ dạ một mực tồn tại, như vậy phụ thân lưu lại trả cờ dạ vì cái gì không được. Nghĩ đến đây, Nạ Dù Tổ trong lòng đã có tính toán, âm thầm suy nghĩ, không ngại trước đem phụ thân cổ lực lượng kia lấy ra, như là sủ cả cụ như vậy, chỉ cần trả cờ dạ không dứt, liền có thể lâu dài bảo tồn. Vừa nghĩ tới sắp cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ gặp nhau, Nạ Dù Tổ trong lòng không khỏi nổi lên một tia gần hương tình e sợ cảm giác. Thỏa đáng hắn chuẩn bị động thủ chi tế, sủ cả cụ âm thanh đột nhiên vang lên, "Nạ Dù Tổ, ngươi này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem cái con kia xú hồ ly phóng xuất hít thở không khí?" Sủ cả cụ thấy Nạ Dù Tổ đã bắt đầu hành động của mình, cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vậy mà Nạ Dù Tổ vậy mà sẽ quyết định được nhanh như vậy. Nó thừa nhận, vừa rồi thật sự chẳng qua là miệng này a. "Ấy, ngươi thật muốn trực tiếp cứ như vậy giúp ta phá vỡ phong ấn à, nhớ rõ kiểm chế điểm, đừng nện đến lao phu." Cú dạ mạ cũng là có chút điểm nhỏ sợ, nó tỏ vẻ chính mình nhưng thật ra là Nạ Dù Tổ trong cơ thể cái thứ hai miệng này quái. Giờ phút này, đối với Nạ Dù Tổ mới nắm giữ cú đạ mạ không chế tình huống nó quả thực không phải rất yên tâm, sợ Nạ Dù Tổ đánh lệnh ra để cho chính mình chịu lên thoáng một phát. Phải biết rằng này đen thui phá bóng, lần lượt thoáng một phát không được, xanh một miếng, tím một khối, đông nhất khối, tây một khối a. Yên tâm đi mọi người, thứ này ta có thể không nỡ bỏ khi duy nhất một lần thứ đồ bật ném loạn. Lúc này, hắn trôi nổi tại cựu vĩ trước người giấy niêm phong trước đó. Hắn bây giờ mặc dù không sử dụng phong độn trả cờ dạ hình thức, cũng có thể làm được ngắn ngủi phi hành. Nhưng là, so với loại này phi hành, hắn càng ưa thích vận dụng phong độn trả cờ dạ hình thức phi hành, bởi vì sẽ càng thêm linh hoạt đa dạng, thậm chí mà ngay cả tốc độ đều có thể trở nên nhanh hơn. Hắn có tự tin, tại tốc độ lĩnh vực, coi như hiện tại chính mình còn không có thu thập đủ 9 cái vĩ thú lực lượng, nhưng là có thể làm được cùng đã từng giống nhau. Chỉ cần một cái thuần thân, chính mình liền có thể đủ lấy đối phương phản ứng không kịp tốc độ cùng lực lượng, lập tức kéo xuống lục đạo cấp cường giả cánh tay. Điểm này từ hắn vậy mà có thể tại đồng thuật phi hành trên đường đuổi theo phi hành quỹ tích tiến hành nạp liệu, liền có thể thấy đốn. Cú dạ mạ cùng sủ cả cụ các ngươi hướng bên cạnh đứng một điểm, ta muốn bắt đầu. Sau một khắc, Nạ Dù Tổ cũng là ngưng thần, tại trong lòng âm thầm thể, lần này, ta sẽ không để cho ngươi lại thiếu thốn bỏ qua ta phát triển, phụ thân. Âm dương độ thuật. Chương 55, Mị Nạ Tổ thức tỉnh. Phản bội cửu vĩ. Chương 55, Mị Nạ Tổ thức tỉnh. Phản bội cửu vĩ. Chỉ thấy giờ phút này Nạ Dù Tổ, quanh thân quanh quẩn một cổ kỳ dị khí tức. Cổ hơi thở này tuyệt không phải bình thường nhị dạ có khả năng có được, chính là cái kia trong truyền thuyết âm dương độn thuật lực lượng. Phải biết rằng âm dương độn thuật thế nhưng là đồng thời dính đến âm độn cùng dương độn hai loại đặc thù trả cờ dạ tinh chất biến hóa cứu cực lực lượng. Chỉ có được này hai loại trả cờ dạ tinh chất biến hóa người mới có thể học tập cùng sử dụng âm dương độn thuật. Nói cách khác, đại bộ phận người là không có âm độn cùng dương độn trả cờ dạ tinh chất, dù cho có được trong đó một loại, cũng rất khó đồng thời có được một loại khác, càng đừng đề cập đem cả hai hợp hai là một. Có thể hết lần này tới lần khác, nạ rủ tổ là kia vạn người không có một kỳ tài. Bây giờ nạ rủ tổ đã có đủ tất cả trước đưa điều kiện, hơn nữa căn cứ vào chân chính tiên nhân thể tăng phúc bên dưới, nạ rủ tổ âm dương độn thuật tạo nghệ đạt đến một cái cực cao trình độ, thậm chí tiếp cận điên đảo âm dương, trọng tố càn khôn hiệu quả. Nói cách khác, nếu để cho nạ rủ tổ đem một người lăng không phục sinh, hắn thừa nhận hắn làm không được. Nhưng là nếu như ngươi là thỉnh cầu hắn hỗ trợ đem một cái gần chết người cứu trở về nói, bất kể đối phương là thiếu cánh tay còn là thiếu chân, coi như là trái tim không có một nửa, hắn cũng là dễ dàng có thể từ quỷ môn quan cho kéo trở về. Kia trình độ, có thể thấy được luống đốn. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Nạ dù tổ kỹ càng cảm giác, trong chốc lát, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này hắn giống như xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp chạm đến đó mờ ảo khó tìm linh hồn phương diện. Đã tìm được. Trong lòng của hắn vui vẻ, hét lớn một tiếng, lập tức vung tay lên. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, vậy mà từ cái kia hư vô bên trong, cứng rắn mà rút ra nhất đại đoàn đục ngầu và tràn ngập lực lượng năng lượng linh hồn cùng trả cơ dạ. Này là người nam nhân kia khí tức. Cửu Vĩ thấy thế, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nó nguyên bản còn kỳ quái, vì sao nạ dụ tổ chậm chạp không động, không có trước tiên phá vỡ chính mình phong ấn. Giờ phút này, nó xuyên thấu qua khe hở, lén lén từ che mắt trong tay hướng ra phía ngoài nhìn xem, chỉ thấy nạ dụ tổ trong tay vậy mà cầm lấy một đoàn nhìn như vô hình vô chất, nhưng lại chân thật tồn tại năng lượng. Hô ca đệ tứ, nạ bị ca giờ mi nạ tổ trả cờ dạ. Cửu Vĩ trong lòng kiếp sợ, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Nó biết rõ, cổ năng lượng này, nếu không phải có được âm dương độn thuật bực này thần diệu chi thuật, căn bản không cách nào đục vào, càng không cách nào rút ra. Mà nạ dụ tổ, vậy mà làm được. Hắn lại còn có lưu trả cờ dạ tại trong phong ấn. Cửu Vĩ trong lòng thì thào tự nói, tuyệt đối không nghĩ tới nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ lại còn tại chính mình trong phong ấn để lại như thế chuẩn bị ở sau. Ý vị này, nếu như nó trước đó chưa có trở về tâm vòng ý, mà là tiếp tục đầu độc nạ dụ tổ cởi bỏ phong ấn nói, như vậy khi nó cuối cùng chứng kiến hy vọng ánh dạng đông lúc, đột nhiên, một cái xoáy khí bức người nam nhân, nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, liền sẽ tại nó không hề phòng bị thời khắc xuất hiện, sau đó lại cho nó giữ cửa hung hăng mà đóng lại, thuận tiện còn hạn đến xích sao. Mẹ a, đây cũng quá giảo hoạt đi. Cửu Vĩ càng nghĩ càng giận, trong lòng không khỏi mắng thầm. Nào có ác tâm như vậy hồ ly a. Đây quả thực là khi dễ hồ ly a. Cù Dạ Mạ càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm may mắn, thử. Giảo hoạt nhân loại. Khá tốt nạ rủ tổ cùng bọn họ không giống nhau. Mà giờ khắc này, khi nạ rủ tổ đem hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả cờ dạ từ cái kia hư vô bên trong rút ra đi ra khoảnh khắc, một cậu ngủ say lực lượng giống như bị mãnh nhiên tỉnh lại. Là Cửu Vĩ đột phá phong ấn sao? Ta phải tranh thủ thời gian ra tay, trước bảo đảm nạ rủ tổ an toàn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng căng thẳng, sau một khắc, hắn liền bản năng nghĩ muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng mà, khi hắn mở tròn mắt, đập vào mi mắt nhưng là một tờ cùng mình có 7 phần tương tự chính là khuôn mặt, đang mang theo ý cười ngưng mắt nhìn chính mình. Người là Teo. Nạ rủ tổ. Mỉ nạ tổ ngây ngẩn cả người, hắn vốn là chuẩn bị đi ra cứu trận, lại không nghĩ rằng vừa mới mở mắt liền xem đến nạ rủ tổ, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Không đúng, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Nạ rủ tổ, Cửu Vĩ ở đâu? Ta trước giúp ngươi đem Cửu Vĩ một lần nữa phong ấn, chuyện sau đó ta lại chậm rãi với ngươi giải thích. Mỹ Nạ Tô dứt lời, liền vội vàng kéo Nạ Dụ Tổ tay, chuẩn bị đi tìm Cửu Vĩ vị trí. Đúng lúc này, một đạo lười biếng và mang theo vài phần trêu tức âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia, ngươi là đang tìm lão phu sao? Thanh âm này là Cửu Vĩ. Mỹ Nạ Tô trong lòng cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hồ ly đang nằm ở trong cửa đầu, trên mặt mang 3 phần xem thường, 7 phần im lặng biểu lộ nhìn mình. Này, Cửu Vĩ tựa hồ cũng không đột phá phong ấn a? Ra đây tại sao lại bị tỉnh lại? Mỹ Nạ Tô nhìn thấy trước mắt cái kia nhàn nhã vẫy đuôi Cửu Vĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trong đầu đều là nghi hoặc, sững sờ ở tại chỗ. Còn có thể có cái gì nguyên nhân, hỏi một chút người hảo nhi tử quá. Cù Dạ Mạ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, đã nói xong giúp đỡ lao phu giải trừ phong ấn, kết quả cái thứ nhất nghĩ đến nhưng là ngươi này cái tiện nghi lao cha. Vì cứu ngươi, đem lão phu ném bên trong không quan tâm. A. Mỹ Nạ Tô bị Cửu Vĩ lời nói này khiến cho sững sờ, cho mày, trong lòng tràn đầy hoang mang. Đây rốt cuộc là ý gì? Nghe khẩu khí của nó, chẳng lẽ Nạ Dụ Tổ chủ động nghĩ phóng Cửu Vĩ đi ra? Có thể Nạ Dụ Tổ lại không có thật phóng Cửu Vĩ, ngược lại trước tiên đem ta tỉnh lại. Còn có, Nạ Dụ Tổ thế nào biết trong lúc này có ta ngủ say trả cờ ra đâu? Mỹ Nạ Tổ trong lòng giống như đoàn đầy rối, lý không rõ đầu mối. Lúc này, Nạ Dụ Tổ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, đối với Cửu Vĩ trấn an nói, "Ai nha, Cù Dạ Mạ, ta đây không phải sợ trực tiếp phá vỡ phong ấn sẽ làm bị thương phụ thân trả cờ ra đi, cho nên mới suy nghĩ ra như vậy cái ổn thỏa biện pháp, từng bước một đến, đừng nóng đột ha. Ngươi nhìn tốt rồi, ta đây chính là ngươi cởi bỏ phong ấn." Nạ Dụ Tổ vừa mới nói xong, sau lưng Cù Dạ Mạ giống như đã nghe được hiệu lệnh, lập tức hóa thành một đầu đen nhánh tỏa sáng hắc côn, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt khí thế, đột nhiên hướng phía phong ấn phủ giấy vị trí đâm vào. Mỹ Nạ Tô thấy thế, sắc mặt đột biến, trong mắt một vòng hoảng sợ thiểm lược mà qua, gấp giọng hô, "Các loại, Naruto, cử động lần này tuyệt đối không thể, quá mức lỗ mãng." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động, tựa như một vòng tia chớp, muốn tiến lên ngăn trở. Nhưng mà, ở nơi này tốc độ ánh sáng tầm đó, một bàn tay lấy tốc độ nhanh hơn đặt tại đầu vai của hắn bên trên, tay kia trên lòng bàn tay chuyển đến lực lượng, lại để cho Minato nao nao. Tùy theo mà đến, là Naruto cái kia kiên định mà trầm ổn âm thanh, "Phụ thân, không cần lo lắng, ta có đúng mực, tin tưởng ta." Minato ngẩng đầu, ánh mắt cùng Naruto ánh mắt đối với hợp thành, chỉ thấy Naruto đang nhếch miệng cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên quyết, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này, Minato trong lòng bối rối lại như kỳ tích mà tiêu tán hơn phân nửa, mà ngay cả Naruto là như thế nào đuổi theo chính mình nhận giới thân tốc, hắn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Phải biết rằng, Namikaze Minato mặc dù không sử dụng Hyūjin no Jutsu, tốc độ kia cũng là nhận giới bên trong ít có nhanh, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể đụng. Hắn cũng không phải là cái loại này cách Hyūjin liền cái gì cũng sai nam nhân, điểm này sớm đã tại vô số lần trong chiến đấu đã chiếm được chứng minh. Giờ phút này, nghe Naruto nói, Minato trong lòng cũng là dâng lên một cổ không hiểu tín nhiệm. Hắn gật đầu, âm thanh trầm ổn mà kiên định, "Tốt đi, nếu như ngươi nói như vậy, ta liền tin tưởng ngươi." Nói xong, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Naruto, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đây hết thảy đều có thể như Naruto theo như lời, thuận lợi tiến hành. Sau một khắc, cái kia hắc động tựa như phía chân trời xẹt qua một đạo màu đen tia chớp, tấn mãnh vô cùng mà ghi mặc phong ấn phủ giấy. Trong chốc lát, lá bùa phía trên hào quang vang khắp nơi, giống như không cách nào thừa nhận bất thình lình lực lượng kinh khủng, bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Ngay sau đó, toàn bộ phong ấn đại môn đều bị run rẩy, tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng bốn phía, lập tức cầm ẩm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, vang khắp nơi bay mở ra. Giống, Cửu Vĩ phát ra một tiếng rung trời vang lên gào thét, khổng lồ kia tựa như là núi bộ thân thể, tại thời khắc này cuối cùng tránh thoát trói buộc, như là phá cái lồng mà ra mãnh thú, mang theo một cổ không cách nào nói rõ uy thế, đột nhiên bật ra. Giờ phút này nó, hai mắt lóe ra rừng rực hào quang, chín đầu to lớn cái đuôi tại sau lưng của vũ, mang theo từng trận cuồng phong, khiến cho không khí chung quanh điên cuồng nổ đùng. Cái kia uy thế, kinh người cực kỳ, giống như có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại vật. Chuyện gì xảy ra? Minato quá sợ hãi, trong lòng âm thầm nói, không tốt, chẳng lẽ nói Cửu Vĩ không kiểm soát. Sau một khắc, hắn liền chuẩn bị ra tay tiến lên ngăn lại. Nhưng mà, vừa mới khởi hành, đã thấy Cửu Vĩ trên mặt lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, mở miệng nói, thế nào, bị bổn đại gia hù đến đi. Naruto, lão phu hành động như thế nào? Ha ha ha. Dứt lời, Cửu Vĩ còn đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, một bộ đại thủ được báo bộ dáng. Đã từng, nó chính là bị Minato phong ấn tiến vào Naruto trong cơ thể. Bây giờ có thể có cơ hội trò đùa dai một phen, trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái. Phụ thân, giới thiệu thoáng một phát, đây là của ta đồng bọn, Cụ Dạ Mạ. Naruto cười cười, rồi sau đó hướng phía Namikaze Minato giới thiệu nói. Chương 56, Naruto một nhà đoàn tụ. Nội tâm tan vỡ Cụ Dạ Mạ. Chương 56, Naruto một nhà đoàn tụ. Nội tâm tan vỡ Cụ Dạ Mạ. Vậy mà có thể như vậy. Nhìn thấy Naruto lại cùng hắn trong cơ thể Cửu Vĩ thật sự đã đặt thành hòa giải, Minato trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Naruto, ngươi. Ngươi này là đã cùng Cửu Vĩ, a không, là cùng Cụ Dạ Mạ lẫn nhau lý giải, lẫn nhau tiếp nạp sao? Bí Nạ Tổ lời nói bên trong mang theo một tia không lưu loát, hiển nhiên là lần thứ nhất đi theo Nạ Dụ Tổ như thế thân mật mà xưng hô cái kia đã từng làm hắn đau đầu không thôi Cửu Vĩ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình năm đó lưu lại với tư cách cuối cùng thủ đoạn, chuẩn bị lần nữa phong ấn Cửu Vĩ cái kia phần trả cơ dạ, bây giờ lại thành chứng kiến nhi tử thực hiện trong lòng của hắn mong muốn mấu chốt. Nhớ năm đó, hắn dứt khoát kiên quyết sử dụng thi quỷ phong tận, đem Cửu Vĩ một phân thành hai, trong đó một bộ phận nguyên nhân chính là vì có thể làm cho Nạ Dụ Tổ có cơ hội rất tốt mà khống chế phần này lực lượng cường đại. Nhưng mà vận mệnh trêu người, lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn lại tận mắt nhìn thấy một màn này kỳ tích phát sinh, bất thình lình kinh hỉ, lại để cho trong lòng của hắn bắt đầu khởi động khó nói lên lời kích động cùng vui mừng. Cờ Tì Nạ, ngươi xem, con của chúng ta, hắn đã trưởng thành là một cái không tầm thường nị dạ. Bí Nạ Tổ trong ánh mắt lóe ra kiêu ngạo hào quang, giống như tại thời khắc này, tất cả trả giá cùng hy sinh đều trở nên đáng giá. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị cáo biệt, "Nạ Dụ Tổ, có thể chứng kiến ngươi bây giờ như vậy phát triển, ta thật sự thật cao hứng. Ta chỗ này còn giữ ngươi mụ mụ một phần trả cơ dạ, bây giờ lực lượng của ta đã còn thừa không có mấy, là thời điểm đi trước một bước." Nói đến đây, Mỹ Nạ Tổ trên mặt hiện ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười, mặc dù gặp nhau thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể chứng kiến ngươi như vậy thành tựu, ta đã đủ hài lòng. "Nạ Dụ Tổ, dũng cảm tiến tới đi, ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể vượt qua vi phụ, trở thành cái kia đỉnh thiên lập địa, chân chính nam tử hán." Nói xong, thân hình của hắn dần dần lộ ra hư ảo. Hiển nhiên là trong cơ thể còn sót lại trả cờ dạ sắp khô kiệt. Hắn lựa chọn đem dư thừa trả cờ dạ để lại cho Cờ Tì Nạ, tha rằng dạng này sẽ rút ngắn cùng Nạ Dụ Tổ gặp nhau thời gian. Mà đúng lúc này, đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ dồi dào lực lượng, tại từ chính mình linh hồn chỗ sâu, không ngừng dâng lên, lập tức đem hắn cái kia bởi vì trả cờ dạ sắp hao hết mà biến mất linh thể, lại ra ngưng thực đứng lên. "Phụ thân, lần này ta cũng không dễ dàng như vậy liền muốn cùng ngươi tách ra đâu. Luôn luôn một ngày, ta tất nhiên tìm đến giải cứu ngươi tại tử thần chi bụng phương pháp, đến lúc đó, vô luận là ngươi còn là cụ gia mà một nửa khác, đều có thể giải thoát, chúng ta mới có thể chân chính đoàn tụ." Naruto cười cười nói dịu dàng, ánh mắt kiên định. Minato nghe vậy ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt Naruto, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái kia phần từ trong ra ngoài phát ra sức cuốn hút, lại để cho hắn lần đầu rõ ràng mà cảm nhận được, Nạ Dụ Tổ thật sự trưởng thành.
"Tốt,
nếu như ngươi nói như vậy, ta liền chờ ngươi." Không người nào nguyện ý trở lại tinh thổ, cũng không có ai nguyện ý buông tha hy vọng sống sót. Chỉ là bởi vì không muốn Nạ Dụ Tổ quá mức đau lòng, bị Nạ Tổ lúc này mới nói được như vậy tiêu sái. Nhưng là, khi Nạ Dụ Tổ nói ra đoàn tụ hai chữ lúc, bị Nạ Tổ liền biết, đó cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp, hắn muốn sống xuống dưới, cho dù là lấy hiện tại loại này nửa chết nửa sống trạng thái, cũng muốn đợi đến chân chính đoàn tụ cái ngày đó. Sau một khắc, bị Nạ Tổ cũng là không chần chờ nữa, tỉnh lại giống nhau trước đó hắn bình thường ngủ say cờ tỉ nạ trả cờ dạ. "Ta đây là
ở đâu?"
Cờ tỉ nạ ngây thơ tỉnh lại, cùng ngày xưa trợ Nạ Dụ Tổ cướp lấy kiểu vi trả cờ dạ lúc chủ động hoàn toàn bất động, giờ phút này nàng lộ ra có chút mê mang.
"Bị Nạ Tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ồ, không đúng, là nhi tử kiểu vi lại phá tan phong ấn sao?"
"Không được, ta phải tranh thủ thời gian đi hỗ trợ."
Cờ tỉ nạ dứt lời, liền muốn như ngày xưa Mị Nạ Tổ như vậy, lo lắng nghi muốn đứng dậy. Lúc này, một đạo nặng nề âm thanh ở sau lưng nàng vang lên, "Cờ tỉ nạ, ngươi cái tên này, tính tình còn là trước sau như một mà gấp à?"
"Ngươi
là kiểu vĩ?"
Cờ tỉ nạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ đang mắt nhìn xuống nàng, đúng là nàng lưu lại trả cờ dạ sở muốn phong ấn mục tiêu. Thỏa đáng nàng chuẩn bị lần nữa phong ấn kiểu vĩ lúc, lại nghe kiểu vĩ bất đắc dĩ nói, "Các ngươi cái này một gia đình, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Lên tầng một bảo hiểm còn chưa đủ, còn lưu lại cái danh trước. Nếu không phải lão phu không cần lần lượt phá vỡ phong ấn, chỉ sợ đều muốn bị các ngươi làm đến tâm tính sụp đổ."
Cửu Vĩ ánh mắt phức tạp mà nhìn phía dưới Cờ Tỉ Nạ cùng Mị Nạ Tổ, trong mắt hiện lên một tia cảm khái. Rồi sau đó, tại Mị Nạ Tổ kỹ càng giải thích phía dưới, Cờ Tỉ Nạ cả người đều bối rối, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.
"Ngươi nói là 9.
Cụ Dạ Mạ đã cùng Nạ Dụ Tổ lẫn nhau lý giải, trở thành đồng bạn." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với bất thình lình tin tức cảm thấy chấn động vô cùng. Dù sao, Cửu Vĩ từng là nàng cả đời ác ngộng, cái kia vô tận thống khổ cùng dãy rủa, bây giờ lại bị báo cho đã hóa thành thoáng qua như mây khói.
Mị Nạ Tổ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra ôn nhu hào quang.
Cờ Tỉ Nạ kinh ngạc mà nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía cái kia đã trưởng thành, trong mắt tràn đầy kiên định Nạ Dụ Tổ, trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời vui sướng.
"Quá tốt, chúng ta Nạ Dụ Tổ rốt cuộc không cần trải qua đây hết thảy thống khổ."
Cờ Tỉ Nạ hốc mắt đột nhiên phím hồng, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống khuôn mặt.
Đây là vui đến phát khóc, chính là Nạ Dụ Tổ cuối cùng thoát khỏi số mệnh gông xiềng vui mừng, cũng là đối với chính mình hài tử phát triển kiêu ngạo.
Nàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhưng trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Nhìn trước mắt này ấm áp một màn, nàng không khỏi tưởng tượng đạo, cỡ nào nghĩ đây hết thảy đều là tại hiện thực trong sinh hoạt nha, chỉ tiếc bây giờ chúng ta đều chẳng qua là một chút trả cờ dạ ngưng tụ mà thành, cũng không phải là có thể vĩnh cửu tồn tại. Nếu như chúng ta còn sống, nên có bao nhiêu tốt. Thanh âm của nàng mang theo vẻ đau thương, lại cũng tràn đầy đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới.
Bí Nạ Tố nghe vậy, trong lòng cũng là một hồi chua xót, hắn làm sao không hy vọng người một nhà có thể bao quanh hình cầu, cộng hưởng niềm vui gia đình đâu.
Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ đột nhiên nở nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định. Hắn nhìn qua Cờ Tỉ Nạ cùng Mị Nạ Tổ, âm thanh kiên định nói ra, "Không việc gì đâu, các ngươi ngay tại trong cơ thể ta hãy chờ xem. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ sáng tạo một cái có các ngươi tại thế giới." Những lời này, giống như một cổ dòng nước ấm, lập tức ấm áp Cờ Tỉ Nạ cùng Mị Nạ Tổ trái tim. Bọn hắn kinh ngạc mà nhìn Nạ Dụ Tổ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Cái này từng để cho bọn hắn thao nát tâm hài tử, bây giờ đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía nam tử hán, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng hy vọng.
Khúc khục.
Mặc dù biết lúc này thời điểm quấy rầy ngươi không tốt lắm, nhưng Nạ Dụ Tổ, có câu nói ta phải nói cho ngươi nói.
Đúng lúc này, một đạo ồm ồm âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ quanh mình yên lặng.
Nạ Dụ Tổ bọn hắn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi hoạt động tới đây. Thân ảnh ấy vừa rồi bị cụ già Mạ Diêu Võ Dương Ai mà ngăn ở phía sau, bị Nạ Tổ cùng Cỡ Tỉ Nạ hai người hẳn là chưa từng phát giác. Giờ phút này vừa nhìn, nguyên lai là làng Cát Sủ Cạ Cụ.
Hoa,
thật lớn Ly Miêu. Cờ Tí Nạ gặp một lần Sủ Cạ Cụ, lập tức la hoảng lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế Ly Miêu, trong lòng không khỏi có chút giật mình.
Bị Nạ Tổ nghe vậy, bất đắc dĩ che che mặt, cười nói, "Cờ Tí Nạ, đó cũng không phải là Ly Miêu, là làng Cát Sủ Cạ Cụ à.
Chẳng qua là, ta cũng không biết vì cái gì Sủ Cạ Cụ sẽ xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ trong cơ thể."
Hắn nói, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Sủ Cạ Cụ tựa hồ cũng không để ý mấy người nghị luận. Nó cố sức mà lay mở ra cụ già mạ khổng lồ kia cái đuôi, chen lấn tiến đến, cả tiếng nói, "Ta nghĩ đứng lên, ta hôm nay tại sao tới tìm ngươi, Nạ Dụ Tổ."
Nạ Dụ Tổ nhìn qua Sủ Cạ Cụ cái kia dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hắn không nghĩ tới, này ngày bình thường nhìn như cao lãnh Sủ Cạ Cụ, lại cũng giống như này đáng yêu một mặt.
Hắn cười cười, hỏi,
"A,
vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không?"
Sủ Cạ Cụ nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, "À, các sủ kỳ tổ chức gần nhất đến làng các phụ cận chuyển động, càng ngày càng nhiều lần này ta tới đây là vì Gà Ả Dạ phái ta tới tìm ngươi cầu viện."
Chương 57, Hồ Cả Đệ Tứ Nã Mì Cả Giơ Mì Nạ Tổ, xuất chiến.
Chương 57, Hồ Cả Đệ Tứ Nã Mì Cả Giơ Mì Nạ Tổ, xuất chiến.
Cái gì?
Ả Cà Sủ Kỳ tổ chức không ngờ xuẩn xuẩn rụt động.
Nạ Dù Tổ nghe vậy, lông mày níu lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đối với Sủ Cả Cụ hoảng sợ nói.
Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, trước đó lần thứ nhất chính mình như vậy ra tay, lại không thể lại để cho ổ bị tổ thương cân động cốt đến không cách nào trở mình tình trạng, bây giờ hẳn là như vậy nhanh chóng ngóc đầu trở lại, quả thực làm cho người khó giải quyết. Chẳng qua là, vì sao bọn hắn hết lần này tới lần khác tuyển tại làng cắt với tư cách chuyển động chi địa đâu? Nạ dù tổ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, trong lòng giống như bị một đoàn sương mù chỗ bao phủ, khó có thể thấy rõ trong đó chân tướng. Su Cả Cú nghe nói nạ dù tổ chi hỏi, trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra bản thân phỏng đoán, nếu ta đoán không lầm, đích thị là bởi vì ngươi lần trước đưa bọn hắn đánh cho tàn nhẫn, bọn hắn lúc này mới tập kết càng nhiều nhân thủ, hội tụ ở làng cắt xung quanh, thứ nhất là vì đối phó ta, thứ hai, tự nhiên cũng là vì đối phó ngươi, nghĩ muốn rửa sạch trước hổ thẹn. Nạ dù tổ nghe xong, không khỏi có chút đau đầu, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này thật đúng là phiền toái đến cực điểm. Xem ra, đến tìm cái thời cơ, đem Akatsuki tổ chức thật tốt thanh lý một phen, mới có thể chấm dứt này hoạn. Trong lòng của hắn rõ ràng nhớ rõ, Shikama bọn hắn sư phụ mang đội Asuma, chính là tại cùng Akatsuki tổ chức đối kháng bên trong bất hạnh vẫn lạc. Còn có cái kia háo sắc tiên nhân, cũng là như thế, vì hắn mà đi thăm dò tin tức, cuối cùng dâng ra chính mình sinh mệnh. Còn nữa, cái kia bèn tập kích làng lá thời điểm, nếu không phải nạ gạ tổ sau đó tỉnh ngộ, sử dụng luân hồi thiền sinh chi thuật, không biết sẽ có bao nhiêu làng lá nhị giả mất mạng tại chỗ, mà ngay cả cả cạ sĩ lao sư, cũng sẽ bởi vì trả cờ dạ hao hết mà chết. Như vậy thảm trạng, nạ dù tổ chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy trong lòng khó có thể thừa nhận. Nạ gạ tổ bọn hắn sáng lập hạ cả sủ kỳ tổ chức mới bắt đầu, bản tâm là tốt, muốn bị nhận giới mang đến một chút cải biến. Có thể không biết làm sao, đang thi hành trong quá trình, cuối cùng còn là đi lệch đường. Nạ dù tổ trong lòng thầm than, ngưng trọng thân sắc. Tuy nói nạ gạ tổ bản tính không xấu, nhưng này cũng không thể trở thành hắn phạm phải sai lầm lấy cớ. Hắn chỗ phạm chi sai, cuối cùng là muốn đền bù. Trong lòng của hắn kiên định nói. Bởi vậy, ta nhất định phải cho hạ cả sủ kỳ tổ chức đến một hồi từ đầu đến cuối tẩy trừ, rồi sau đó đem cải tạo, khiến cho trở thành chân chính có thể vì nhận giới mang đến hòa bình tổ chức. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ trong lòng đã có quyết đoán, trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang, xoa tay đạo, đã như vậy, ta đây trong chốc lát liền đi trước chuyến làng cắt tốt rồi, trọng tố nhận giới hòa bình, liền từ ngày hôm nay bắt đầu đi. Giờ khắc này, nạ dù tổ hăng hái. Nạ dù tổ mỹ nạ tổ cùng cờ tí nạ nghe nói sủ cả củ cùng nạ dù tổ nói chuyện với nhau, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, tựa như mây đen bao phủ, tủ rột năng giải. Xem ra, tại chúng ta rời đi này vài chục năm ở giữa, nhận giới cũng không như chúng ta mong muốn, trở nên rất tốt. A mỹ nạ tổ nhẹ giọng thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, giống như quần quần sóng biển, khó có thể dẹp loạn. Hắn từng là hổ ca đệ tứ, vai khiêng nhận thôn trách nhiệm, đối với nhận giới đủ loại ân oán gút mắc, tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Hắn thật sâu lý giải nạ dụ tổ ý tưởng, cái kia phần đối với hòa bình khát vọng, đối với chính nghĩa kiên trì, không phải là không hắn niên thiếu lúc mộng tưởng. Nhưng mộng tưởng cùng sự thật, thường thường có cách biệt một trời một vực. Mỹ nạ tổ biết rõ, muốn thực hiện nạ dụ tổ suy nghĩ, kia độ khó to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhận giới bên trong, các đại nhận thôn tranh đấu gay gắt, lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau kiên kỵ, giống như bầy sói đói vây quanh bốn phía, tùy thời chuẩn bị đánh về phía đối thủ. Phải như thế nào lại để cho người khác tin tưởng ngươi, cùng ngươi bắt tay hợp tác? Thì như thế nào có thể bảo chứng, tại hợp tác phía sau, không có người âm thầm chọc ngươi một đao? Mỹ nạ tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cau mày, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Tín nhiệm, tại nhẫn giới bên trong, là bực nào xa xỉ chi vật? Người ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Ngươi sao lại dám tùy tiện tín nhiệm hắn người? Trong chuyện này đủ loại nghi kỵ, như là từng đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, vắt ngang tại các đại nhận thôn tầm đó. Huống chi, nhẫn giới bên trong, lợi ích gút mắc rắc rối phức tạp, giống như đoàn gây rối, cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn. Nếu muốn tẩy bỏ này hỗn loạn sợi tơ, đạt được chân chính hòa bình, kia độ khó to lớn, quả thực như là lên trời mở dạng, gần như đầm rồng hang hổ. Mỹ nạ tổ nhìn qua nạ dù tổ cái kia ánh mắt kiên định, trong lòng đã cảm giác vui mừng, lại biết lo lắng. Hắn biết, nạ dù tổ con đường phía trước, tựa như cái kia đêm dài đằng đẵng, còn xa xôi được trông không đến phần cuối. Nhưng dù vậy, hắn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng cam nguyện hóa thành cái kia dẫn đường ngọn đèn lên dầu, trợ nạ dù tổ giúp một tay. Chẳng qua là ta bây giờ này trạng thái, nên như thế nào trợ giúp hắn đâu? Mỹ nạ tổ cao mày, trong lòng âm thầm nói, hắn bây giờ tồn tại, bất quá là một đoàn phiêu hốt không chừng trả cơ dạ, sớm đã không phải ngày xưa cái kia uy phong lấm lấm hổ cả đệ tứ. Trầm tư ở giữa, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đã rơi vào trước mắt cửu vĩ trên người, trong lòng đột nhiên khẽ động, phảng phất có đuổi dòng điện tháo chạy qua. Đúng vậy, ta bây giờ mặc dù như vô căn chi mục, nhưng cũng may cùng cửu vĩ một dạng, đều sống nhờ tại nạ dụ tổ trong cơ thể. Trả cơ dạ, hừ, có nạ dụ tổ cùng cửu vĩ tại, còn có cái kia chẳng biết tại sao cũng tiến vào nạ dụ tổ trong cơ thể sủ cả cụ, trả cơ dạ lo gì chỉ có. Nghĩ đến đây, mỹ nạ tổ trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng dĩ nhiên có tính toán. Ta có thể đem bản thể lưu tại nạ dụ tổ trong cơ thể, mượn hắn trả cơ dạ, phân ra ảnh phân thân đến. Kể từ đó, liền có thể thay nạ dụ tổ xử lý những kia hắn khó có thể ứng phó khó giải quyết sự tình. Nghĩ đến sắp có thể vì nạ dụ tổ phân ưu giải nạn, mỹ nạ tổ trong mắt không khỏi nhiều hơn vài phần lăng lệ ác liệt chi sắc. Hắn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng không phải là dựa vào một bộ tốt tính cách có thể ngồi trên hổ cả đệ tứ vị. Chớ có cho là hắn chỉ là cùng sự tình lao, là một hảo hảo tiên sinh. Thật coi hắn nổi giận lên, cái kia lửa giận đủ để phần thiên trừ hải. Bây giờ vì nạ dụ tổ, vì nhận giới hòa bình, hắn mỹ nạ tổ không ngại lại triển lộ một lần cái kia đã lâu mũi nhọn. Nạ dụ tổ, ta cũng tới giúp ngươi giúp một tay. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hiện thực thế giới bên trong nạ rủ tô bên cạnh, trong giây lát nổ lên một hồi nồng đậm được hóa không mở sương mù, đột nhiên tràn ngập ra đến. Sương mù quẩn quanh bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là cái kia đã từng uy chấn nhận giới hồ cả đệ tứ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Nạ rủ tô, lần này, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi một mình chiến đấu hăng hái. Mỉ nạ tô âm thanh kiên định mà hữu lực, hắn đứng ở nạ rủ tô bên cạnh, hai người đứng sóng vai. Chương 58, cha con ở giữa truyền thừa. Chương 58, cha con ở giữa truyền thừa. Giờ phút này, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, đệ thất ban mọi người trợn tròn mắt. Ấy, nước. Mỉ nạ tô lão sư luôn luôn lấy tỉnh táo chứ danh cả cả si, giờ phút này trong mắt cũng đầy là kinh ngạc, âm thanh đều suýt nữa đi điều, thiếu chút nữa liền thét lên tiếng. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, giống như sợ mình nhìn lầm rồi mắt. Một bên giả mạ tổ càng là trợn tròn con mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Này, hồ cả đệ tứ đại nhân. Hắn la thất thanh, trong lòng giống như lật lên sóng to gió lớn. Cái kia nham như phía trên khắc ấn vô số lần khuôn mặt, giờ phút này liền sống sờ sờ mà đứng ở trước mắt, có thể nào lại để cho hắn không khiếp sợ? Sakura, cái này ngày bình thường lanh lợi thông minh nữ hải, giờ phút này nhưng là tỉnh tỉnh mê mê, vẻ mặt mờ mịt. A, cái gì? Các ngươi nói cái này cùng nạ dụ tổ có điểm giống người là tượng đại hổ cả phía trên hổ cả đệ tứ. Nàng nháy mắt con ngươi, tựa hồ vẫn không có thể từ nơi này đột nhiên xuất hiện trong tin tức phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà khi cả cạ sĩ cùng dạ mạ tổ trong miệng cái kia xác định không thể nghi ngờ định ngữ chuyển vào trong thai của nàng lúc, xạ cụ dạ cũng là rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh. Làm sao sẽ? Hổ cả đệ tứ không phải đã hy sinh sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở nạ dụ tổ bên người? Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ, giống như toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc phá vỡ nàng nhận thức. Mà đang tại giờ phút này, cái kia từ trong hư không chậm rãi mà ra mì nạ tổ, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào nạ rủ tổ bên cạnh mọi người phía trên. Ấy, Kakashi, ngươi đều lớn lên lớn như vậy a, thật là làm cho người cảm khái a. Các ngươi chính là nạ rủ tổ cho tới nay đồng bọn sao? Có các ngươi tại nạ rủ tổ bên người, thật sự là quá tốt. Mì nạ tổ thanh âm ôn hòa mà tràn ngập cảm khái, trong mắt của hắn lóe ra vui mừng hào quang. Cả cạ sĩ nghe vậy, nghi ngờ trong lòng như là như thủy triều cuộn cuộn, hắn nhịn không được đặt câu hỏi, bị nạ tổ lao sư, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận bất thình lình kinh hỉ. Mà ngay cả nạ rủ tô đều có chút nhịn không được ghé mắt, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến phụ thân của mình vậy mà chọn như vậy một loại phương thức đến trợ giúp chính mình. Bị nạ tổ nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia bên trong bao hàm quá nhiều chuyện xưa cùng bí mật. Chuyện này, nói rất dài dòng á bất quá, nói ngắn lại, lần này ta sẽ đứng ở nạ rủ tô bên người, cùng hắn cùng đi xuống đi, giúp hắn thực hiện giấc mộng của hắn. Ngữ khí của hắn kiên định mà tràn ngập lực lượng, giống như đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sakura ở một bên nghe được có chút ngây thơ, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, nạ rủ tô mộng tưởng, chẳng lẽ nói là trở thành hộ cát sao? Còn là nói, còn có những thứ khác cái gì? Trong mắt của nàng lóe ra tò mò hào quang, hiển nhiên là đối với nạ rủ tô mộng tưởng tràn ngập tò mò. Mỹ nạ tô lắc đầu, cười nói, không sai, trở thành hộ cát là nạ rủ tô cho tới nay mộng tưởng. Nhưng không chỉ có như thế, lần này ta không chỉ phải trợ giúp nạ rủ tổ thực hiện trở thành hổ ca mộng tưởng, còn muốn trợ giúp hắn biến cách toàn bộ nhận giới, mang đến chân chính hòa bình. Mà đúng lúc này, nạ rủ tổ cũng là đứng dậy, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng đạo, không sai. Chính như phụ thân theo như lời, lần này ta không chỉ có muốn trở thành hổ ca, còn muốn cho nhận giới nên đón chân chính hòa bình. Thanh âm của hắn kiên định mà tự tin. Ấy, nạ rủ tổ ngươi nói là phụ thân của ngươi là hổ ca đệ tứ. Sakura đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn nạ rủ tổ, giống như bị một đạo đột nhiên xuất hiện sấm sét đánh trúng, ta đều thiếu chút nước quên. Giờ phút này, nàng đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay tại trong thôn cả cạ sĩ khắp nơi bố trí báo văn dán giấy. Những kia dán trên giấy, sáng loáng mà viết nạ rủ tổ là anh hùng chi tử thân phận, mỗi một chữ cũng như cùng lạc ấn một dạng, khắc thật sâu tại trong lòng của nàng. Chưa từng nghĩ, chính mình mới vừa rồi còn thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất không còn một mảnh, trong nháy mắt, sự thật một màn giống như này rung động mà hiện ra tại trước mặt của mình. Làng lá anh hùng, truyền thuyết kia bên trong hổ cạ đệ tứ, vậy mà cùng anh hùng của hắn chi tử đồng thời đứng ở trước mặt của mình. Sakura trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời kích động cùng rung động. Nàng cảm giác mình giống như đưa thân vào một giấc mộng huyễn giống như tình cảnh bên trong, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực, nhưng lại như vậy chân thật. Ánh mắt của nàng chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mắt hai người, tại trong lòng thì thào lẩm bẩm, "Này, đây là hạng gì mộng ảo tình cảnh a?" Cái này một cái lập tức, nàng cảm giác mình cả đời này cũng sẽ không quên. Nhìn thấy kia đối chính mình rõ ràng tràn ngập sùng bái ánh mắt, bị nạ tổ cũng là hướng phía đối phương ôn hòa cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nạ dụ tổ, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, nếu như sủ cả cụ biện hộ cho hướng đã không quá hay, chúng ta đây liền không thể lại trì hoãn. Đi đầu tiến về trước làng cắt đi. Ta nhớ rõ trên đường hẳn là có lưu ta đã từng cài đặt qua hỉ dư xỉn đánh dấu, lợi dụng những kia, chúng ta hẳn là có thể nhanh chóng đến. Nạ dù tổ nghe vậy, thần sắc cũng là trở nên trịnh trọng lên, hắn gật đầu, trầm giọng nói, đúng là muốn như thế, bất quá, trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đem đệ thất ban các đồng bạn an toàn đưa về thôn. Bị nạ tổ nghe vậy, hơi sưng sờ, lập tức gật đầu, cười nói, a, nói như vậy cũng được, vậy các ngươi đều muốn tay khoác lên trên vai của ta đi. Ta dùng hỉ dư xỉn no rụt mang bọn ngươi trở về, dạng này tốc độ sẽ nhanh chút ít. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói bên trong lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên định, Nhưng mà Nạ Dụ Tổ sau khi nghe được, nhưng là thần bí cười cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Phụ thân, nhận thuật của ngươi, ta nhưng cũng là học xong một ít ta." "A?" Mị Nạ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ nói, rõ ràng có chút ngây người, không có ý thức được Nạ Dụ Tổ trong miệng học được nhận thuật sẽ là cái gì. "Học xong một ít nhận thuật của ta, chẳng lẽ là dạ xẻn đằng sao?" Hắn suy đoán nói. Nhưng mà, ngay tại hắn như thế phỏng đoán thời điểm, đột nhiên, tại Mị Nạ Tổ giật mình trong ánh mắt, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng vung tay lên, một cơn gió màu xanh lá lăng không mà sống, nhu hòa mà bao lấy mọi người. Hắn cười nói, "Chuẩn bị xong chưa? Xuất phát rồi." Lời nói không rơi, Nạ Dụ Tổ thân hình dĩ nhiên bắt đầu mơ hồ, khi Jin No Jutsu tại thời khắc này phát động. Sau một khắc, trước mặt mọi người người lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, phát hiện mình vậy mà đã thân ở làng lá bên trong. Nạ Dụ Tổ hi Jin No Jutsu, vậy mà thật sẽ tại trận mọi người, cùng nhau chuyển tống về đến làng lá. Đây là hi Jin No Jutsu. Bị Nạ Tổ mở to hai mắt nhìn qua trước mắt cái kia quen thuộc và làm cho người khiếp sợ cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung rung động cùng vui mừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nạ Dụ Tổ trong miệng theo như lời học được nhân thuật, dĩ nhiên là bực này cao cấp mà lại thần bí thời không nhân thuật. Bị Nạ Tổ trong ánh mắt lóe ra kiêu ngạo cùng cảm khái. Hắn thật sâu nhìn xem Nạ Dụ Tổ, giống như tại thời khắc này, hắn thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng dáng, thấy được cái kia đồng dạng ôm trong lòng mộng tưởng cùng nhiệt huyết thiếu niên. Quá tốt, thật sự là không nghĩ đến, khi Jin No Jutsu vậy mà sẽ ở Nạ Dụ Tổ trong tay truyền thừa xuống dưới. Chúng ta cha con tầm đó, thật đúng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, huyết mạch tương liên a. Bị Nạ Tổ kích động tại trong lòng cảm thán nói. Giờ khắc này, Mị Nạ Tổ trong lòng đối với Nạ Dụ Tổ càng thêm yên tâm. Có Hỉ Dị Xín No Jutsu, này nhận giới bên trong có thể gây tổn thương Nạ Dụ Tổ người đã hầu như không tồn tại. Nạ Dụ Tổ, lần này vi phụ liền cùng ngươi làm một chuyến lớn a. Chương 59, A Sú Mà Chết. Chương 59, A Sú Mà Chết. Cả sĩ cùng mọi người trước hết lưu tại trong thôn nghỉ ngơi đi, ta sao, được lại đi làng cắt một chuyến, có một số việc còn phải xử lý sạch sẽ. Thấy tất cả mọi người bình an không việc gì mà đến làng lá sau, Nạ Dụ Tổ cũng là cười hướng phía mọi người an bài nói. Cả sĩ nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Thế nhưng là, Nạ Dụ Tổ, ngươi một thân một mình tiến về trước làng cát, này không khỏi cũng quá mạo hiểm chút ít đi. Ít nhất, để cho ta với ngươi cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nạ Dụ Tổ nhưng là nhẹ nhàng khoát tay áo, hướng phía cả sĩ có chút ý bảo, ánh mắt chỗ hướng, đúng là Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ chỗ đứng lập địa phương. Cả sĩ theo Nạ Dụ Tổ ý bảo nhìn lại, khi thấy chính mình Mị Nạ Tổ lao sư thân ảnh lúc, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Có Mị Nạ Tổ lao sư tại, ta đi theo đi, tựa hồ quả thật có chút dư thừa. Cả sĩ trong lòng âm thầm nói. Trong lúc nhất thời, lại cảm thấy một loại không hiểu mất mát xông lên đầu, giống như chính mình trong lúc đó trở nên không quan trọng gì, không có đất dụng võ. Nạ Dụ Tổ nhìn thấy cả sĩ vậy có chút ít cô đơn thần sắc, trong lòng cũng là vui lên, cười trêu ghẹo nói, cả sĩ lao sư, ngươi này là cái gì biểu lộ a? Cũng đừng cho rằng lưu tại làng lá sẽ không chuyện làm, sự tình phía sau khá nhiều loại. Cam đoan để cho ngươi loay hoay xoay quanh, cẩn thận đến lúc đó loay hoay liền thân mật thiên đường cũng không có thời gian xem rồi. Cả sĩ nghe vậy, lông mày chau lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có chút không hiểu hỏi, rất nhiều chuyện. Lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy muốn làm? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình ngày bình thường ngoại trừ dẫn đầu đệ thất ban chấp hành nhiệm vụ, nhàn hạ lúc cũng liền nhìn xem thân mật thiên đường, nào còn có cái gì mặt khác biệt vặt. Nạ Dụ Tổ nhìn cả sĩ cái kia mặt mũi tràn đầy hồ nghi bộ dáng, khóe miệng dáng tươi cười trở nên sáng lạ. Hắn vỗ nhẹ nhẹ cả sĩ bà bay, thần bí thấp giọng nói ra, cả sĩ lao sư, một hồi ngươi bay thẳng đến hổ cả cao ốc bên kia qua đi, có kiện rất trọng yếu sự tình, còn phải dựa vào ngươi ra tay giúp đỡ đâu. Cả sĩ nghe vậy, trong lòng nghi hoặc càng lớn, mày nhíu lại quá chặt chẽ, âm thầm nói, hổ cả cao ốc ở bên trong có thể có cái gì vậy cần ta đến đúng tay. Này Nạ Dụ Tổ trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hắn trái lo phải nghĩ, lại thủy chung sờ không được ý nghĩ, trong chuyện này nguyên do, quả thực lại để cho hắn cảm thấy khó hiểu. Bất quá, cả sĩ cũng không phải cái loại này ưa thích tìm căn nguyên hỏi ngọn một người. Hắn gật đầu, sảng khoái nói, đi, đã như vậy, ta đây một hồi qua đi nhìn một chút chính là. Lòng hắn nghĩ, Nạ Dụ Tổ nếu như không có nói thẳng, cái kia mình tới thời điểm đi hổ cả cao ốc, tự nhiên hết thảy đều rõ ràng. Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ đông nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vô cái óc, cười nói, a đúng. Phụ thân, ngươi lại lưu lại một ảnh phân thân ở chỗ này đi, dạng này cả sĩ lao sư hành động cũng dễ dàng một chút. Dứt lời, Nạ Dụ Tổ thò tay từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển trục, cái kia quyển trục nhìn qua tương đối mới, nhưng là rõ ràng từng có lật qua lật lại qua dấu vết. Hắn đem quyển trục đưa tới cả sĩ trong tay, cười nói, cả sĩ lao sư, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định tràn đầy nghi hoặc, bất quá đừng nóng đội, chờ ngươi đến hổ cả cao ốc bên dưới, mở ra cái này quyển trục, hết thảy liền đều đã minh bạch. Nói xong, Nạ Dụ Tổ xoay người sang chỗ khác, hướng phía cả sĩ bọn hắn giơ ngón tay cái lên, đi. Khi Jin No Jutsu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ cùng Mị Nạ Tổ thân ảnh lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó liền triệt để biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Mà Mị Nạ Tổ một cái ảnh phân thân, thì lặng lặng yên đứng ở nơi đó, cùng cả sĩ bọn hắn, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Cả sĩ nhìn qua cái kia trống rỗng địa phương, trong lòng càng là tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Hắn nắm thật chặt trong tay quyển trục, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải làm cái minh bạch, này Nạ Dụ Tổ đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hồ cả cao ốc sao? Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem đến tột cùng Nạ Dụ Tổ có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Mà cùng lúc đó làng cắt trong phạm vi thế lực, một chỗ tiến đến trợ giúp làng cắt làng lá tiểu đội nhưng là cùng Akatsuki tổ chức đánh cho một cái tao ngộ chiến. Hòa độn cho tàn đốt. Đương theo lấy một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng quát, làng lá dẫn đội thượng nhân Asuma, giờ phút này trong miệng phụt lên ra một cổ nồng đậm sương mù. Sương khói kia quẩn quanh ở giữa, mang theo hơi thở nóng bỏng, lao thẳng tới hướng tiền phương một gã mặc hồng vân trường bảo thần bí Akatsuki tổ chức thành viên. Cái kia hồng vân trường bảo tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra trở nên tươi đẹp chói mắt, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cùng Asuma hỏa độn nhận thuật lẫn nhau hô ứng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia màu xám trắng sương mù trong giây lát trở nên đỏ bừng, như là bị máu tươi nhuộm dần một dạng. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng năng lượng ở trong đó ngưng tụ, trong nháy mắt ầm ầm bạo tạc nổ tung. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều đánh rách tả tơi ra. To lớn năng lượng ba động mang tất cả bốn phía, khiến cho chung quanh cây cối đều bị run rẩy, lá rụng bay tán loạn. Kết thúc. Làng lá cả mị rủ kỳ ý rủ mộ trừng to mắt, nhìn qua cái kia nổ tung trung tâm, trong lòng kinh nghi bất định, trong thanh âm mang theo một tia không dám tin. Vì sao người kia sẽ như vậy dễ dàng liền bị đánh trúng? Dầu gì cũng là Akatsuki tổ chức thành viên đi. Cùng hắn cùng nhau chiến đấu cổ Tetsu cũng là một mặt ngạc nhiên, cho mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tỉnh táo âm thanh phá vỡ bọn hắn trầm tư, cẩn thận, có lừa dối. Shikamaru, cái này nạ dụ tổ cùng thế hệ nhị dạ bên trong cố vấn đoàn, giờ phút này ánh mắt sắc bén như ưng, hắn cảm thấy đây hết thảy quá mức thuận lợi, trong đó tất nhiên cất giấu không muốn người biết quỷ kế. Nhưng mà, ở nơi này tất cả mọi người cho rằng cái kia Akatsuki tổ chức thành viên tất nhiên không cách nào ngăn cản này khủng bố một kích thời điểm. Một hồi âm trầm tiếng cười đột nhiên vang lên, giống như quỷ mị chi âm, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Khắc khắc khắc. Không nghĩ đến các ngươi còn rất có kiến thức đi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tên kia thân xuyên hồng vân trường bảo gia hỏa, vậy mà lông tóc không tổn hại mà đứng ở tại chỗ. Cái kia đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi tại hắn trên mặt, không chút nào không thể che giấu trên mặt hắn nụ cười quỷ dị. Hắn, không phải người khác, đúng là cái kia có được bất tử chi thân Hỉ Đạn. Hỉ Đạn trên mặt, vẻ kia dáng tươi cười trở nên lộ ra âm trầm đáng sợ. Hắn nương tựa theo cái kia bất tử chi thân, cứng rắn mà khiêng rơi xuống hạ sù mà công kích kia lực 10 phần hỏa độn nhất thuật, cái kia ngọn lửa nóng bỏng, với hắn mà nói, giống như cùng gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không cách nào suy giảm tới hắn mảy may. Các ngươi công kích này, tựa hồ có chút không đến nơi đến chốn a. Giờ phút này, Hỉ Đạn trên thân thể, hiện đầy một mảnh đen nhánh màu lót. Tựa như trong đêm khuya nhất dày đặc màu mực, mà kia xanh trắng sắc quỷ dị đường vân, tại ở trên uốn lượn khúc chiết, đan vào thành một bức làm cho người sởn hết cả gai ốc hoa văn. Này hoa văn khiến cho hình dạng của hắn đặc biệt dữ tợn đáng sợ, giống như cùng chân chính từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Ha 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 ha! Hắn tùy ý mà cùng thiếu, tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, giống như chính là đối với ạ sù mạ toàn lực công kích vô tình trào phúng. Tư thái của hắn tràn đầy đối với sinh mệnh cùng tử vong cực đoan miệt thị cùng thuyết minh, giống như trong mắt hắn, sinh tử bất quá là một hồi trò đùa. Làng lá nị dạ, Sazuto bi Asuma. Kế tiếp, liền chuẩn bị nên đón vĩnh hằng biệt ly đi. Thì đàn âm thanh trong không khí lạnh lùng băng lên, mang theo một tia chân thật đáng tin dứt khoát. Chỉ thấy trong tay hắn chuôi này tản ra quỷ dị khí tức vũ khí bên trên, dĩ nhiên chậm rãi rủ xuống tiếp theo giọt máu tươi, cái kia máu tươi tại vũ khí bên trên run rẩy, giống như ẩn chứa vô tận tà ác lực lượng. Bí thuật chết tư bằng máu. Thì đàn thấp giọng ngâm sướng ra cái kia làm cho người khiếp sợ nhận thuật tên, trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều giống như đọc lại đứng lên, một hồi sinh tử đỏ sức, sắp tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Chương 60, Nạ Dù Tổ cùng Mỹ Nạ Tổ VSC bất tử nhị nhân tổ. Chương 60, Nạ Dù Tổ cùng Mỹ Nạ Tổ VSC bất tử nhị nhân tổ. Hoàng Bét, cổ hơi thở này, cực kỳ bị dị. Giờ khắc này, cứ việc không người biết được cái kia nhận thuật đến tuột cùng ẩn chứa loại nào bí lực, nhưng hiện trường tất cả mọi người tâm, đều là bị một cổ không hiểu khủng hoảng chăm chú nắm chặt. Phải ngăn cản hắn, không có khả năng lại để cho hắn thực hiện được. À Su Mạ mắt thấy tình huống nguy cấp, thân hình như là mũi tên rời cùng, đột nhiên hướng phía Hỉ Đạn phương hướng đội vã mà đi. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là muốn tại Hỉ Đạn kia quỷ dị nhận thuật thi triển xong thành trước đó, đem triệt để ngăn chặn. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không đứng ở hắn bên này. Cả hai ở giữa khoảng cách, tựa như danh trời, mặc dù là hắn đem hết toàn lực, cũng tựa hồ khó có thể với tới. Hết thảy đều kết thúc. Hỉ Đạn trong mắt hiện lên một tia dứt khoát cùng tàn nhẫn. Hắn nắm chặt cái kia rụt đen xì như mực trường mâu, mũi thương lóe ra làm lòng người kinh hãi hàn quang, không chút do dự hướng phía trái tim của mình đâm tới. Phanh. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên hai đạo màu vàng kim óng ánh kia chớp như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong giây lát xâm nhập này mảnh hỗn loạn chiến trường, bọn hắn rơi xuống đất lập tức thân hình một phân thành hai, động tác mau lẹ như điện. Một người lập tức xuất hiện ở Hỉ Đạn bên cạnh, một bàn tay vững vàng mà cầm cái kia sắp đâm vào Hỉ Đạn trái tim trường mâu, đem một mực định dạng trên không trung. Một người khác thì là thân hình một chuyển, một cổ hào hùng lực lượng từ trong cơ thể nổ tuôn ra, đem kia vây xem cả cụ rủ như gió thu quét lá rụng, trực tiếp đánh bay. Hô, cuối cùng là vượt qua. Theo này cởi mở âm thanh vang lên, mọi người ở đây cuối cùng thấy rõ cái kia hai đạo màu vàng kim óng ánh kia chấp bộ mặt thật. Chỉ thấy hai người đều là có được một đầu chói mắt tóc màu vàng kim, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng chói hào quang. Một người trong đó mặc hổ cả phục, phía sau cái kia hổ ca đệ tứ chữ, như là hỏa diễm giống như nóng bỏng, đương nhiên đó là Mị Nạ Tổ không thể nghi ngờ. Mà đổi thành một người, cái kia quen thuộc khuôn mặt, cái kia tràn ngập tinh thần phân chấn ánh mắt, không phải Nạ Dụ Tổ thì là người nào? Hai người xuất hiện, giống như tề mạnh mẽ tông trầm, lập tức làm cho ở đây trong lòng mọi người dâng lên một cổ hy vọng chi hỏa. Này, đây là Naruto. Shikama đám người tập trung nhìn vào, người đến hẳn là Naruto, trong lúc nhất thời, đều là khuôn mặt khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, thật cường đại thực lực à, tốc độ kia, nhanh được ta mắt thường đều cơ hồ không cách nào bắt. Quả thực chính là một đạo tia chớp sẽ qua. Kamizuki Izumo cũng là một mặt rung động, gật đầu nói, đúng vậy à, vẻn vẹn vừa ra tay, liền dễ dàng mà ngăn trở đối phương thế công, bực này thủ đoạn, không khỏi cũng quá lợi hại. Quả thực giống như cùng từng đã là hổ ca đệ tứ lại hiện ra một dạng, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Cô Tết nhưng là ngạc nhiên mà trừng lớn mắt hạt châu, lắp bắp địa đạo, không. Không đúng, các ngươi mau nhìn, cái kia. Thân ảnh kia, hình như là hổ ca đệ tứ A. Cả mỹ rủ kỳ ý rủ mộ nghe vậy, vốn là sức sở, lập tức lắc đầu cười nói, đừng nói giỡn, hổ ca đệ tứ đại nhân hạng gì tư thế anh hùng, mặc dù chúng ta cũng hy vọng hắn có thể thật sự phục sinh, nhưng này làm sao có thể đâu. Ồ, không đúng, này. Này giống như thật là hổ ca đệ tứ đại nhân A. Nói xong lời cuối cùng, cả mỹ rủ kỳ ý rủ mộ âm thanh đều run rẩy lên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Người khác càng là trực tiếp mắt tròn váng, thì thào lẩm bẩm, mẹ à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hổ ca đệ tứ đại nhân sẽ phục sinh, nhưng lại xuất hiện ở nơi đây? Này, này quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, cả cụ rủ như là bị cuồng phong xoáy lên lá rụng, đột nhiên bị đạp bay mà ra, trong lòng kinh nghi bất định, tâm tính dĩ nhiên có chút chết lặng. Làng lá tiếp viện lý ra, hắn vốn là nhàn nhã mà ở một bên xem cuộc vui. Ai từng muốn, đột nhiên xuất hiện ở giữa, một đạo tóc vàng chuột giống như thân ảnh đột nhiên thoát ra, một chân liền đem hắn đạp phải như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Mà bay đoàn, giờ phút này càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia cầm chặt vũ khí mình người đến, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, ngươi, ngươi là ai? Hắn quả nhiên là không thấy rõ đối phương đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, đối phương tựa như loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn một mực mà bắt được vũ khí của hắn. Càng làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, đối phương lực khí lớn được kinh người. Hắn đem hết toàn lực, cánh tay đều nhanh muốn căng gân. Có thể cái kia vũ khí lại như là bị đinh tại không trùng một dạng, không chút sức mẻ, liền chút nào lắc lư đều không có. Này, nay thể thuật tạo nghệ, không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Chỉ là lực lượng này, cũng đủ để làm cho người chấn kinh rồi. Thì đàn trong lòng âm thầm nói, trong mắt lóe ra kiên kỵ chi sắc. Giờ phút này, cái kia nắm chặt hỉ đạn vũ khí người, đương nhiên đó là nạ dù tổ, đến mức một chân đem cả cụ dù đạp bay đi ra ngoài, thì là mỹ nạ tổ không thể nghi ngờ. Hai người đều là chân chân chính chính nhận giới thần tốc. Động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện. Bây giờ cả cụ dù cùng hỉ đạn nếu là muốn kịp phản ứng nói, như vậy quả thực là khó như lên trời. Không khác đầm rồng hang hổ. Phụ thân, xem ra đã nhiều năm như vậy, tốc độ của ngươi còn là một chút cũng không rơi xuống đi. Nạ dù tổ nhìn xem mỹ nạ tổ, trong mắt lóe ra kính nể chi sắc, tán thưởng nói. Mỹ nạ tổ nghe vậy, cũng là mỉm cười, đối với nạ dù tổ tỏ vẻ khẳng định, nạ dù tổ, ngươi này tốc độ, quả thực so với ta đều muốn nhanh. Hơn nữa, ta coi ngươi này còn là chưa dùng toàn lực bộ dáng đi. Hắn lắc đầu, trong lòng tràn đầy cảm khái, căn bản không tưởng tượng nổi con của mình vậy mà sẽ như thế ưu tú, như vậy siêu quần bạc ụy. Nạ dù tổ cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy vài phần vẻ đắc ý, mở miệng nói, dù sao, ta thế nhưng là ngài hải tử a. Phụ thân ưu tú, nhi tử tự nhiên là muốn kế thừa, đây chính là đạo lý hiển nhiên sự tình. Lời vừa nói ra, một bên mỹ nạ tổ cũng là lộ ra vui mừng dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà, này ấm áp một màn, nhưng là lại để cho vừa mới bị mỹ nạ tổ đánh bay cả cụ rủ thấy cực kỳ không vừa mắt. Hắn đường đường ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên chính thức, khi nào chịu qua bực này khinh thường. Trước mắt hai người này, thế nhưng ở trước mặt hắn như thế cãi nhau ở mỹ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hừ, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm. Khi đàn, ta đến giúp ngươi. Cả cụ rủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay rất nhanh kết ấn, quắc, phong độn áp hại. Trong chốc lát, chỉ thấy gì ẩn phong độn mặt nạ mở cái miệng rộng, một cổ cao áp phong cầu đột nhiên xì ra, mang theo phá hủy hết thảy vì thế, mang tất cả hướng nạ dù tổ cùng mì nạ tổ. Gió này bóng xoay tròn như cơn xoáy, phản phất muốn đem chúng quanh hết thảy đều cắn nát, phạm vi lớn mà nổ bể ra đến, uy lực của nó mạnh, đủ để cho mục tiêu cùng với chúng quanh gặp hủy diệt tính đả kích. Nhưng mà đối mặt này mãnh liệt mà đến phong độn công kích, nạ dù tổ nhưng là mặt không đổi sắc, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ở trước mặt ta dùng phong độn, khác nhân thuật hắn khả năng còn cần chuyển một chuyển vị trí, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương dùng đến chính là phong độn, là kia cái toàn bộ nhận giới không ai có thể vượt lên đầu với hắn phong độn. Chỉ thấy nạ dù tổ chẳng qua là nhẹ nhàng méo một cái tay, phản phất là tại chỉ huy một hồi trò chơi một dạng. Vì ta sử dụng. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ chính là cái kia nguyên bản hướng phía nạ dù tổ cùng mỹ nạ tổ gào thét mà đi cao áp phong cầu, tại thời khắc này vậy mà như là bị bàn tay vô hình khống chế một dạng, đột nhiên vòng vo cái ngoặt, thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng phía cả cụ rủ trên người công kích mà đi. A, cả cụ rủ đội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra hét thảm một tiếng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, làm sao có thể? Vì cái gì công kích của ta sẽ lượn quanh một vòng lại phản hồi đến? Lời còn chưa dứt, cả cụ rủ thân thể đã bị cái kia cường đại phong áp đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây một dạng, hung hăng quăng ngã rơi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hẳn là bị chính ngươi công kích hủy diệt đi một viên tâm tạng đi. Ngươi bây giờ còn có mấy viên trái tim đâu? Cả cụ rủ. Nạ dù tô cười cười, nắm chắc thắng lợi trong tay đạo. Chương 61, lương đeo hổ cả tên, như thế nào lại thua? Chương 61, lương đeo hổ cả tên, như thế nào lại thua? Tại ngắn ngủi đánh lui cả cụ rủ về sau, Nạ rủ tổ cũng là lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía vậy còn không chịu từ bỏ cùng mình đấu sức hỉ đạn. Hừ, chết tư bằng máu. Ngươi này bí thuật ngược lại là rất có môn đạo a. Nạ rủ tổ khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, trong mắt lóe ra biết rõ hết thể hào quang. Ta có thể tinh tường phát giác được, trên người của ngươi quấn quanh lấy một cổ khắc thường trả cờ dạ chấn động, thông qua ngươi dưới chân cái kia phiền phức quỷ dị phát trận, cùng nơi xa ạ sủ mạ lao sư cái kia chăm chú tương liên, giống như đầu ẩn hình xiềng xích, lặng yên không một tiếng động mà kéo dài. Hắn chậm rãi dạo bước tới gần, đem hỉ đạn bước lui vài bước, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, nói cách khác, nếu như ta tùy tiện ra tay, đối với ngươi phát động thế công, như vậy ta mỗi nhất kích đều đi qua ngươi kia dưới chân thần bí phát trận, như là kính tượng phản xạ một dạng, không chút nào chênh lệch mà hàng lâm đến ạ sủ mạ lao sư trên người. Bực này giảo hoạt thủ đoạn, thật đúng là làm cho người ta không thể không phòng đâu. Nói đến đây, Nạ Dù Tô nhếch miệng cười cười, nụ cười kêu bên trong đã có đối với hỉ đạn như kế tán thưởng, cũng có đối với sắp phá giải ván này trước mặt tự tin. Bất quá, thật đáng tiếc, ngươi tính toán, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lời vừa nói ra, hỉ đạn sắc mặt đổi biến, tựa như ban ngày thấy ma, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Hắn làm sao có thể xem thấu ta bí thuật? Tại nhị giả trong thế giới, thực lực gần thời điểm, tin tức nắm giữ trình độ thường thường quyết định thắng bại thiên bình. Mà giờ khắc này, thì đạn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị bóc đi tất cả ngụy trang, trần trụi mà bại lộ tại Nạ Dù Tổ trước mặt, cái loại cảm giác này, giống như cùng trên chiến trường, lai lịch của mình bị người nhìn một cái không sót gì. Không khác trước mặt mọi người bị bóc đi quần lót, xấu hổ và chí mạng. Đáng giận tóc vàng tiểu tử, ngươi đừng vội cản rỡ. Đợi bổn đại gia tìm đến cơ hội tốt, nhất định phải để cho ngươi thật tốt nếm thử tà thần đại nhân cái kia vĩ đại lực lượng. Ngươi hỉ đạn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra vẻ bán độc, lời nói ở giữa tràn đầy ý uy hiếp. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi, chỉ thấy Nạ Dù Tổ thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện. Tiện tay một sách, lại như cùng sách con gà con một dạng, đem hỉ đạn cả người ngay tiếp theo vũ khí trong tay hắn, dễ dàng mà vung mạnh đứng lên. A này, thật lớn khí lực. Này đáng chết tiểu tử, thật không ngờ không nói võ đức, đánh lén ngươi hỉ đạn đại gia. Hỉ đạn trên không trung kinh hô liên tục, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nạ Dù Tổ vậy mà sẽ như thế quyết đoán mà cắt ngang hắn thi pháp. Ngay sau đó, hắn giống như là bị vung ra đi túi rác một dạng, bị Nạ Dù Tổ thay nhau vung đẩy, hung hăng mà đập xuống đất mấy lần. Mỗi một lần va chạm đều bị hỉ đạn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn bị chấn nát một dạng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng, Nạ Dù Tô một tay lấy hắn ném về phía xa xa, hỉ đạn thân thể như là diều bị đứt dây, hung hăng mà đâm vào trên một tảng đá lớn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Đến mức cái kia liên tiếp tà thần lực lượng phát trận, từ lúc Nạ Dù Tô mở ra phong độn trả cờ dạ hình thức một khắc này, liền bị quanh người hắn vẩn quanh hộ thể cương phong, như là sắc bén lưỡi dao mở dạng, dễ dàng mà xóa đi dấu vết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỉ đạn nhìn qua cái kia đã biến mất không thấy gì nữa phát trận, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng. Hỉ đạn, cả cụ dù mắt thấy hỉ đạn gặp trọng kích, trong mắt hiện lên một tia tức giận, toàn thân cơ bắp căng thẳng, hiển nhiên là muốn chuẩn bị ra tay phản kích. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin âm thanh vang lên, bây giờ còn nghĩ chống cự, thật đúng là quá muộn à. Bí Nạ Tô đứng ở cách đó không xa, khóe môi nết lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, cái kia ôn nhu âm thanh tuyến bên dưới che giấu nhưng là đối với mình thân thực lực tuyệt đối tự tin. Mắt thấy Nạ Dù Tổ đã đi đầu một bước độc thủ, vị Nạ Tổ cũng không còn có chút do dự. Bàn tay hắn khẽ đảo, một quả sắc bén sủ dị kẹn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy tay hắn cánh tay vung lên, hướng phía cái kia dục dịch, ý đồ phản kích cả cụ dù ném đi, đồng thời nhẹ giọng quát, sủ dị kẹn ảnh phân thân chi thuật. Theo lời nói rơi xuống, vị Nạ Tổ ngón tay linh hoạt kết ấn, tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Trong chốc lát, trong không khí giống như bị xé nứt mở ra một giống như, vô số sủ dị kẹn ảo ảnh lăng không biến ảo mà ra. Những này sủ dị kẹn, mỗi một cái đều ẩn chứa Mị Nạ Tổ quan chú trong đó bành trướng trả cờ dạ, lóe ra tia sáng chói mắt. Bọn hắn trên không trung bay múa, tựa như từng miếng loại nhỏ quả bùm, lại như cuồng phong mưa rào bên trong mưa bom báo đạn, rầm rầm chẳng chịt, che khuất bầu trời. Rầm rầm ầm ầm. Nương theo lấy từng đợt đinh thai nhức góc nổ đùng âm thanh, những này sủ dị kẹn như là sóng dữ sóng to một dạng, bay thẳng đến cả cụ rủ chút xuống mà đi, khí thế chi mãnh liệt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Cả cụ rủ dốc sức liều mạng phòng ngự, ngay tại hắn vẫn còn phòng ngự cái kia đầy trời sủ dị kẹn thời điểm, đột nhiên, trong đó hôn tạp mấy bôi hàn quang lập lòe, đó là Mị Nạ Tổ âm thầm lẫn vào hỉ diệt sinh phi tiêu. Hỉ diệt sinh no rụt. Chỉ thấy Mị Nạ Tổ thân hình nhoáng một cái, không gian giống như bị kia tùy ý bớt ve. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cả cụ du nghiêng người chỗ. Lưng meo hổ cả tên, ta cũng sẽ không thua. Đi thôi. Dạ sẽ gặng. Không chờ cả cụ du kịp phản ứng, Mị Nạ Tổ trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một quả dạ sẽ gặng, mang theo gào thét tiếng gió, đột nhiên đập nện tại cả cụ du cái kia giữ tận trên mặt nạ. Phanh. Mị Nạ Tổ thủ đoạn uốn éo, cái kia dạ sẹn gẳng giống như bị rót vào mới sinh mệnh, lập tức căng phồng lên đến. Một kích này không chỉ có đem cả cụ dù một cái mặt nạ quấy đến nát bấy, càng là sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ, đem cả cụ dù cả người như vải rách em bé giống như đánh bay ra ngoài, đánh ngã ở phía xa phế tích bên trong. Này, cái này chính là hổ ca đệ tứ lực lượng sao? Asuma mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh ý, âm thanh cũng không tự giác run rẩy đứng lên. Kia chấp vàng, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Một bên cổ tịch cũng là xúc động thật lâu, trong giọng nói tràn đầy đối với hổ ca đệ tứ thực lực khâm phục. Bọn hắn nhìn qua Mị Nạ Tổ cái kia làm cho người không kịp nhìn chiến đấu dáng người, trong lòng bắt đầu khởi động khó nói lên lời sóng to gió lớn. A Su Ma hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta bây giờ xem như triệt để đã minh bạch, vì sao đã từng mắt khác nhận thôn tại nhìn thấy hồ cả đệ tứ lúc, chọn không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ. Bực này lực lượng, quả thực quá mức cường đại, quá mức khủng bố. Giờ phút này, bao gồm A Su Ma ở bên trong tất cả mọi người, đều bị Mị Nạ Tổ cái kia kinh thế hai tục biểu diễn thật sâu rung động ở bọn hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, con mắt chăm chú đuổi theo Mị Nạ Tổ mỗi một cái động tác, giống như liền nháy mắt cũng không nguyện bỏ qua này khó gặp rầm rộ. Mị Nạ Tổ thực lực đã vượt qua ra tưởng tượng của bọn hắn, đã trở thành bọn hắn trong lòng không cách nào phai mờ truyền kỳ. Chương 62, Hoa văn truyền thừa hình xoắn ốc phong ấn chi hoàn. Chương 62, Hoa văn truyền thừa hình xoắn ốc phong ấn chi hoàn. Giờ phút này A Su Ma một bọn người đều là xem trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một đám người hao hết sức của chín châu hai hổ ứng đối cường địch, tại Nạ Dụ Tổ cùng Mị Nạ Tổ hiện thân một khắc này, hẳn là như thế dễ dàng mà bị thu thập. Một màn này, giống như cùng mùa hè đột nhiên tới mưa to, mạnh mẽ và ra ngoài ý định, làm cho lòng người sống hoảng hốt. Này, đây hết thảy thực sự quá trôi chảy được phảng phất là một hồi không thực tế mộng. Cô Tết mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Các vị dù kỳ ý dù mộ cũng là cao mày, phụ hòa nói, hoàn toàn chính xác, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, chúng ta là không phải bỏ sót cái gì mấu chốt đâu. Ân, hình như là. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc trùng trùng điệp. Đúng lúc này, Shikama chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù không vang dội, lại mang theo một cổ không thể bỏ qua trầm trọng, các ngươi đều không để ý đến một sự thật, cái kia ngày bình thường nhìn như địa thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy nạ dù tổ, kỳ thật mới là nhất kinh người tồn tại. Lời của hắn, giống như đá giấy lên ngàn cơn sóng, làm cho ở đây mọi người đều là sức sở. Shikama trước mắt, giống như lại nổi lên cái kia rung động nhân tâm một màn, nạ dù tổ. Thế nhưng ở không có sử dụng bất luận cái gì nhận thuật dưới tình huống, liền sẽ cái kia lại để cho A Su Ma đều lâm vào khổ chiến A Cát Sủ Kỳ tổ chức thành viên Hỉ Đạn, dễ dàng mà đánh bại. Các ngươi có từng thấy qua, có người có thể dễ dàng như thế mà đối phó Hỉ Đạn? Đương nhìn vừa rồi Nạ Dụ Tổ đánh bay đoàn giống như lão ông diễn ngoan đồng giống nhau thư giãn thích ý, vừa rồi hắn không tại thời điểm, chúng ta khổ chiến bộ dáng các ngươi cũng đừng quên. Chỉ sợ, Nạ Dụ Tổ thực lực đã không tại đệ tứ đại nhân phía dưới. Xì Cả Ma tại trong lòng âm thầm bình phán, tán thưởng nói, cũng không biết người này rời đi thôn rèn luyện trong lúc đều đã trải qua cái gì. Rõ ràng là một cái niên kỷ, lại có thể có được cường đại như thế thực lực. Mà lúc này, Nạ Dụ Tổ nhìn thấy cha mình Dạ Xẻn đằng sau, trong mắt cũng là hiện lên một tia nóng bỏng hào quang, Dạ Xẻn đằng sau. Hắn cũng là ngưng tụ trả cơ dạ, trong lòng bàn tay, đồng dạng một quả Dạ Xẻn gặm chậm rãi thành hình, xoay tròn ở giữa tản ra tia sáng chói mắt. Phụ thân, ta cũng sẽ cái này ngươi sáng tạo nhẫn thuật a. Bí Nạ Tổ nhìn qua Nạ Dụ Tổ trong tay Dạ Xẻn gặm, trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời mừng rỡ. Nạ Dụ Tổ, không nghĩ tới liền Dạ Xẻn gặm ngươi vòng xoáy là mặt bằng, mà hình xoắn ốc là lập thể. Tại yêu thơ văn hoa mỹ bên dưới, vòng xoáy cuối cùng rồi sẽ trở thành hình xoắn ốc. Nay Dạ Xẻn gẳng là hắn vì thủ hộ cờ tin nam mà sáng tạo nhân thuật, bây giờ thế nhưng ở con của mình trong tay có thể truyền thừa. Là gì dị dạ lão sư sao? Là hắn đem phần này lực lượng dạy cho Nạ Dụ Tổ sao? Mỹ Nạ Tổ trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, suy nghĩ phiêu hồi năm đó chính mình sáng tạo này nhận thuật lúc tình cảnh. Khi đó hắn đầy cõi lòng kích tỉnh, vốn định cho này nhận thuật lấy cái vang dội danh tự, quang vòng băng côn dẫn dắt xoáy quặng lông dị dạ song thức chi hoàn. Nhưng mà ý nghĩ này lại bị cờ tin nam mãnh liệt phản đối. Nàng cao mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, cái kia biểu lộ giống như đang nói, quá đất quá dài rồi. Ngươi sao có thể nghĩ ra kỳ quái như thế danh tự? Mỹ Nạ Tổ đến nay cũng nghĩ không thông, bọn hắn vì sao như thế phản đối tên? Rõ ràng là dễ nghe như vậy có ăn khớp cảm giác. Không chỉ có như thế à, phụ thân, ta còn tại ngài cái kia Dạ Xẻn gẳng bên trên, treo gẹo ra một điểm thuộc về mình nhỏ đặc sắc. Nạ Dụ Tổ trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, giống như đối với chính mình sắp biểu hiện ra thành quả tràn đầy chờ mong. Đặc sắc? Chẳng lẽ Nạ Dụ Tổ ngươi đã hoàn thành đối với Dạ Xẻn gẳng thuộc tính khai phát? Mỹ Nạ Tổ cũng là nhịn không được phòng đoán đạo. Không chỉ có như thế a. Nạ Dụ Tổ đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong tay hắn Dạ Xẻn gẳng đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cẩu nguồn gốc từ sủ cả củ hào hùng lực lượng, như là như thủy triều mãnh liệt mà bảo, cùng Dạ Xẻn gẳng hoàn mỹ dung hợp. Một khắc này, Dạ Xẻn gẳng mặt ngoài giống như bị màu đen mực nước nhẹ nhàng phát hoạ, nhẹ nhẹ từng sợi màu đen đường vân lặng yên hiện lên, tản ra một cổ càng thêm thần bí khó lường mà lại vô cùng cường đại khí tức. Đây là hoàn toàn mới Dạ Xẻn gẳng. Mỹ Nạ Tổ ánh mắt ngưng mắt nhìn này cái không giống người thường Dạ Xẻn gẳng. Trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời rung động. Hắn thốt ra, trong thanh âm mang theo một tia kích động, này đặc biệt khí tức, cùng dĩ vãng Dạ Xẻn gẳng hoàn toàn bất động. Ân, không bằng liền kêu nó Hoa Văn truyền thừa hình xoắn ốc phong ấn chi hoàn đi. Cái tên này, đã chịu tải Dạ Xẻn gẳng nhất mạch tương thừa vinh quang, lại ẩn chứa kia độc nhất vô nhị lực lượng cùng phong ấn thần kỳ đặc tính, phản phất là làm cho này miếng hoàn toàn mới Dạ Xẻn gẳng lượng thân làm theo yêu cầu. Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ trong cơ thể cỡ tin nạ cùng Nạ Dụ Tổ nghe thế cái danh tự sau, lại giống như tâm hữu linh tê mở dạng, đồng thời lắc đầu, trăm miệng một lời mà phản bác. Không nên không nên. Danh tự quá dài. Nạ Dụ Tổ thấy thế, vội vàng đánh cho cái ha ha, ý đồ hóa giải này hơi có vẻ xấu hổ bầu không khí. Phụ thân, danh tự quả thật quá dài, kêu lên bất tiện. Ta xem, còn là liền kêu nó gì tổng Dạ Xẻn gẳng thuận tiện. Mỹ Nạ Tổ nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, gì tổng Dạ Xẻn gẳng sao? Cũng được. Cái tên này ngắn gọn rõ ràng, lại có thể thể hiện ra nó đặc tính. Sau một khắc, Nạ Dụ Tổ thân hình lóe lên, tựa như một đạo tia chớp giống như lập tức xuất hiện ở hỉ đạn sau lưng. Kế tiếp, để cho ta là ngài phơi bày một ít cái này hoàn toàn mới dạ xẻn gặng năng lực đi. Từ lộn. Dạ xẻn gặng. Trong tay hắn dị tông dạ xẻn gặng, tại thời khắc này giống như hóa thành phong ấn sứ giả, lập tức đem hỉ đạn một mực phong ấn bắt được. Phong ấn. Chương 63, Akatsuki bất tử nhị nhân tổ, bắt được hoàn thành. Chương 63, Akatsuki bất tử nhị nhân tổ, bắt được hoàn thành. Sau một khắc, nạ dù tổ cái kia ẩn chứa sủ cả cụ lực lượng dị tổng dạ xẻn gặng, trong dây lát bộc phát ra tia sáng chói mắt, như là mãnh liệt thủy triều mở dạng, lập tức đem hỉ đạn bộ thân thể bao phủ trong đó. Loại này dạ xẻn gặng kết hợp được một đôi sủ cả cụ từ độn trạ cơ dạ, có cường đại phong ấn hiệu quả, có thể hạn chế địch nhân năng lực hành động. Kia phong ấn lực lượng, có thể nói tuyệt luân, tại trong chiến đấu, tác dụng phi phàm. Nhất là tại đối mặt những kia có được thông thiên triệt địa chi năng cường địch lúc, này dạ xẻn gặng càng có thể hiện lộ ra kia chỗ bất phàm. Nhớ năm đó, lần thứ tư nhận giới thời điểm, nạ dù tổ chính là bằng vào này dị tổng dạ xẻn gặng, cứng rắn mà lại để cho Uchiha Mã Đạ Dạ Luân Mộ an âm thầm chịu đựng. Không chỉ có như thế, này dị tổng dạ xẻn gặng đối với cái kia bế thổ chuyển sinh thân thể lý dạ, cũng là có chí mạng khắc chế. Chỉ cần một chiêu, liền có thể lệnh kỳ lâm vào tuyệt cảnh, không thể nào đào thoát. Mà giờ khắc này, đối mặt hỉ đạn cái kia bất tử chi thân, này dị tổng dạ xẻn gặng càng là lộ ra càng dùng tốt, quả thực là khắc tinh bên trong khắc tinh. Nạ dù tổ khẽ quát một tiếng, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Sau một khắc, chỉ thấy sủ cả cụ lực lượng tựa như vô hình xiềng xích, chăm chú mà quấn quanh tại hỉ đạn mỗi một tấc da thịt phía trên, đem một mực mà trói buộc tại chỗ, không thể động đậy. Hoàng bét, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không nhúc nhích được. Cạ cụ rủ, mau tới cứu ta a! Hỉ đạn cảm thụ được trên thân thể truyền đến này cổ cường đại mà quỷ dị trói buộc lực, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, hướng phía cách đó không xa cạ cụ rủ lớn tiếng kêu cứu. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình cho rằng một lần bình thường nhiệm vụ, vậy mà sẽ như là biến thành chính mình cuối cùng một lần nhiệm vụ. Đối mặt nạ rủ tổ này tính áp đảo lực lượng, hắn là thật sự sợ hãi. Tại nạ rủ tổ trước mặt, hắn không chút nghi ngờ, chính mình bất tử chi thân, quả thực mảy may đất dụng võ đều không có. Quá biến thái. Hắn chưa bao giờ như vậy cảm giác mình đáng thương nhỏ yếu lại không có trợ qua, quả thực như một đứa bé hoàn toàn giống nhau pháp phản kháng mảy may. Mà lúc này cả cụ rủ vừa mới bị mỹ nạ tổ cái kia như sấm rền một kích chấn động bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đùi đất tung bay. Hắn cũng là dãy rủa lấy lảo đảo đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên kỵ, chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mắt Minato. Hai người này đều là biến thái bên trong biến thái, không thể địch lại được. Kakuzu trong lòng âm thầm nói, này Minato thực lực, quả nhiên là sâu không lường được. Hô, ta phải tìm một cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát chi sắc. Nhưng mà, ở nơi này sống còn chi tế, Kakuzu nhưng lại không lựa chọn tiến lên nghĩ cách cứu viện hỉ đạn. Sau một khắc, hắn vậy mà không chút do dự xoay người sang chỗ khác, hướng phía phương xa chạy như điên. Tốc độ kia cực nhanh, giống như sợ bị cái gì kinh khủng thứ đổ bật đuổi theo một dạng. Ngoa tào, cạ cụ rủ, ngươi đặc biệt sao đừng ném bên dưới lao tử a? Khi đạn nhìn thấy cạ cụ rủ trực tiếp từ bỏ chính mình, cũng là nóng nảy. Hắn nghĩ tới chính mình hai người cảm tình không đủ, nhưng là cũng không có nghĩ tới như vậy không đủ a. Nhà ai đồng đội gặp được nguy hiểm cũng không quay đầu lại, tuyệt không do dự liền bứt bỏ hắn trực tiếp chạy a. Quả thực quá không hợp thói thường. Dễ bọn, ta cùng với thủ lĩnh hắn dễ bọn. Mà lúc này cạ cụ rủ tại trong lòng âm thầm nói ra, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là dứt khoát, nơi đây không nên ở lâu. Hay là trước rút lui thì tốt hơn. Hỉ đạn a hỉ đạn, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hắn biết rõ, tại nơi này tràn ngập nguy hiểm trong thế giới, chỉ có mình mới có thể bảo trụ chính mình tính mệnh. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, mình có thể từ cái kia chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ chiến quốc một mực sống đến bây giờ, dựa vào là chính là chỗ này phần tiết mệnh cùng quyết đoán. Nhớ năm đó, tại hồ ca đệ nhất loại kia cường giả thủ hạ, hắn đều có thể may mắn chạy trốn, dựa vào là đơn giản chính là chỗ này phần đối với nguy hiểm nhạy cảm giác cùng quả cảm quyết đoán. Bây giờ, đối mặt này không biết nguy hiểm, hắn tự nhiên muốn lựa chọn trước bảo toàn chính mình, đến mức hỉ đạn, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa nữa. Thử, nghĩ cứ như vậy vừa đi chi, vậy cũng không dễ dàng như vậy. Nếu để cho ngươi đào thoát, ta ngày sau nhưng là phải đau đầu không thôi. Sau một khắc, thỏa đáng cả cụ rủ trong lòng mừng thầm, cho là mình sắp thoát đi này chỗ hung hiểm lúc, một đạo ôn hòa lại mang theo nhẹ nhẹ hàn ý âm thanh, đột nhiên tại kia vang lên bên hai, tựa như tử thần nói nhỏ, làm lòng người kinh hãi. Cút ngay cho ta a! Cả cụ rủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hắn trong giây lát khởi động dị ẩn lôi độn mặt nạ quái lực lượng, chỉ thấy từ cái kia mặt nạ quái trong miệng lập tức phun ra một đạo sắc bén lôi chi đại thương. Cái kia lôi điện như xả, từ gần và xa quét ngang hết thảy, hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện mì nạ tổ tấn công mạnh mà đi. Nay thuật tên là ngụy ám, cất giấu liền cứng rắn nham thạch cũng có thể tùy tiện sỏ xuyên qua lực lượng kinh khủng, lực sát thương mạnh, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà đối mặt này đủ để phá vỡ thành nổ trại công kích, mì nạ tổ lại có vẻ bình tĩnh. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng, giống như nhàn nhã dạo chơi, mấy cái nghiêng người tầm đó, liền xảo diệu mà tránh thoát tất cả lôi điện công kích, lập tức gần sát cả cụ rủ bên cạnh thân. Cả cụ rủ, nếu như ngươi là một mực như vậy hồ đồ xuống dưới, ta nhưng là phải cảm thấy khổ não. Mỹ nạ tô nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói lại để lộ ra một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Sau một khắc, nhưng thấy cái kia mỹ nạ tô năm ngón tay đột nhiên mở ra, trả cờ dạng hỏa diễm tại kia đầu ngón tay này lên, tựa như năm đóa nở rộ vào hư không bên trong nóng bỏng liệt diễm, nóng bỏng phi phàm, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía cả cụ rủ bộ thân thể hùng hằng kìm mà đi. Tứ tượng phong ấn. Mỹ nạ tô trầm thấp tiếng quát trong không khí quanh quẩn. Theo này quát khẽ một tiếng, một cổ cường hãn đến cực điểm phong ấn thuật đột nhiên bộc phát ra, cái kia phong ấn lực lượng giống như vô hình chi xiềng xích, lại như trong thiên địa cứng rắn nhất gông xiềng, lập tức đem cả cụ rủ trong cơ thể trả cờ ra một mực trói buộc, lại để cho kia không cách nào nhúc nhích mảy may. Tốt. Thật mạnh phong ấn thuật. Cả cụ rủ trong lòng kinh hãi gần chết, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bị nạ tổ vậy mà có thể thi triển ra khủng bố như thế phong ấn thuật, này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn tại sao lại lợi hại như thế phong ấn thuật? Cả cụ rủ trong lòng gào rú, lòng tràn đầy không cam lòng cùng khó hiểu. Hắn tự nhận là tại nhẫn thuật phương diện tạo nghệ rất sâu, có thể giờ phút này tại Mị Nạ Tổ trước mặt lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Xong đời, ta bây giờ trả cớ ra, vậy mà một chút cũng điều động không được. Rồi sau đó cả cụ rủ chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn từ Mị Nạ Tổ bàn tay truyền đến, như là nặng như Thái Sơn, lại để cho hắn toàn bộ thân hình cũng không khỏi tự chủ mà còn xuống đứng lên. Phanh! Ngay sau đó, hắn bị Mị Nạ Tổ một thanh đặt tại sau lưng cự thạch phía trên. Cự thạch kia tại áp lực cực lớn bên dưới đều phảng phất muốn vỡ ra một dạng, mà cả cụ rủ tức thì bị một mực mà đính tại phía trên, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho từ Mị Nạ Tổ bài bố. Akatsuki tổ chức tổ hai người đến tận đây bắt được hoàn thành. Mị Nạ Tổ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng thong dong. Chương 64, Nạ Dù Tổ vs Uchiha Itachi. Chương 64, Nạ Dù Tổ vs Uchiha Itachi. Mà đang tại Mị Nạ Tổ cùng Nạ Dù Tổ đem hai gã Akatsuki tổ chức thành viên đều phong ấn bắt sống về sau. Ba ba ba. Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay tại đây trong rừng giữa đất trống đột ngột mà vang lên. Đạo, không hổ là làng lá nhị ra, lại có thể lại để cho cả cụ rủ cùng hỉ đạn như thế kinh ngạc. Là ai? Thật nguy hiểm trả cờ ra. Mọi người ở đây nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy hai gã thân xuyên hồng vân trưởng bảo nhị ra chậm rãi đi ra. Akatsuki tổ chức thành viên. Chỉ thấy người tới một người trong đó mang trên mặt thật sâu nước mắt ránh mương, trong ánh mắt để lộ ra một loại trải qua tang thương thâm thúy. Một người khác thì thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra một loại như là cá mập giống như hung hãn khí tức. Không nghĩ tới dĩ nhiên là làng lá S cấp phản nhận đủ chỉ hạ ý chia, còn có làng xương mù S cấp phản nhận hồ xì gạ kỳ kỳ sạm. À xù mà đám người liếc mắt liền nhận ra thân phận của hai người này, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Không nghĩ đến chung quanh đây vẫn còn có đội thứ hai ạ cả sủ kỳ tổ chức tiểu đội ở nút. Cô Tết thấp giọng sợ hai thằng nói. Cả mỹ dù kỳ ý dù mồ cũng là phụ hòa nói, khá tốt có nạ dù tổ cùng hồ cả đệ tứ tại, nói cách khác bằng vào tiểu đội chúng ta, lần này xem chừng nhất định cả đoàn bị diệt. Đúng nha. Chỉ gặp phải một cái ạ cả sủ kỳ tổ chức hai người tiểu đội nói, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng là nếu như duy nhất một lần liền gặp được hai cái tiểu đội trở lên nói, như vậy chúng ta liền tuyệt đối xong đời. Cô Tê nghe vậy, ngưng trọng gật đầu, không nghĩ đến bọn hắn vậy mà hoa lớn như thế sức lực, tại đây phụ cận tập kết hành động đứng lên, không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được làng cắt xe hương chúng ta làng lá cầu viện. Lúc này, Uchiha Itachi nhìn thấy ạ sủ mạ tiểu đội ngưng trọng biểu lộ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cười nói, à, không nghĩ đến nhanh như vậy liền nhận ra thân phận của chúng ta. Xem ra hai người chúng ta tại nhận giới thanh danh, thật đúng là vang dội cực kỳ a. Một bên hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng là nhếch miệng cười cười, lộ ra cái kia miệng sắc bén hầm răng, cười hát hát nói, bất quá tên này âm thanh đi, chỉ sợ không thế nào ngăn nắp xinh đẹp là được. Nói xong, Uchiha Itachi ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên, hắn chậm rãi quét mắt mọi người, trong thanh âm lộ ra một cổ chân thật đáng tin uy hiếp, thả cả cụ rủ cùng hí đạn, chuyện hôm nay chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mặc cho các ngươi rời đi, quyền khi cái gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng như các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền chỉ có thể so tài xem hư thực. Hừ, nhắc nhở các ngươi một câu, chung quanh nơi này nhưng còn có ta ạ cả sủ kỳ tổ chức đội ngũ đang làm vàng. Một khi khai chiến, các ngươi chính là thập tử vô sinh kết quả. Nhưng mà, Shikama nhưng là như mày, trong mắt hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Hắn nghe Uchiha Itachi lời nói, nhưng trong lòng không hiểu mà sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì sao ta cuối cùng cảm thấy ra hỏa này trong lời nói, tựa hồ cất giấu chút ít ý tứ gì khác. Như là tại nhắc nhở chúng ta cái gì giống nhau. Giờ phút này, đứng ở bên cạnh hắn ạ sú mà cũng là ngưng trọng gật đầu, quả thật như thế, bọn hắn hoàn toàn có thể không nói cho chúng ta một câu nói kia, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nhắc nhở một câu, như là nghĩ tới chúng ta biết khó mà lui giống nhau. Mị Nạ Tổ ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén mà quét mắt mới tới hai người, xách, lại đến hai cái tên phiền phải sao? Thế cục này, thật đúng là càng ngày càng khó giải quyết ta. Đồng thời hắn còn nghiêng người nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, trong ánh mắt để lộ ra một tia hỏi thăm chi ý, hiển nhiên là đang chờ đợi Nạ Dụ Tổ quyết định. Bất quá mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nhìn kia biểu lộ cùng bộ dáng, hoàn toàn không có quá mức dáng vẻ khẩn trương. Mà Nạ Dụ Tổ giờ phút này nhìn thấy lần nữa đột kích ạ cả sủ kỳ tổ chức tổ hai người cũng là một mặt ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được xạ sủ kẻ Kaka, Uchiha Itachi, còn có vị kia hung danh bên ngoài hộ sĩ gạ kỳ kỳ sám. Không nghĩ đến, nhanh như vậy cùng với xạ sủ kẻ tên kia Kaka chạm mặt. Không biết xạ sủ kẻ nếu là biết mình đau khổ tìm kiếm hảo đại ca liền xuất hiện ở trước mắt, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ đâu. Nạ Dụ Tổ trong lòng âm thầm nói, không khỏi chờ mong xạ sủ kẻ biết một kiện sự này biểu lộ. Dù sao hiện tại xạ sủ kẻ xem chừng đã xuất phát đi tìm Uchiha Itachi xác nhận hết thẻ chân tướng sự tình, mà Uchiha Itachi đâu, đối với cái này lại không biết chút nào. Thật muốn biết Uchiha Itachi biết xạ sủ kẻ đã biết được hết thảy, hơn nữa mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gìn đằng sau, sẽ là cái gì bộ dáng ha 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 ha. Nghĩ tới này, sau một khắc, Nạ Dụ Tổ cũng là phóng ra bộ pháp, kiên định mà đi hướng Uchiha Itachi, vừa đi vừa lên tiếng nói, "Uchiha Itachi, ta có chút ít nói muốn cùng ngươi nói."
Uchiha Itachi nghe vậy, khẽ cho mày.
Gia hỏa này có lời gì muốn nói cùng phải không? Ta nhớ rõ ta cùng hắn ngoại trừ xạ sủ kẻ tạm thời cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện à. Hắn không hiểu nạ dù tổ đột nhiên một câu nói kia, là có ý gì. Cũng không biết là tốt là xấu. Hắn trong lúc lơ đãng nhìn quanh bốn phía một cái, chung quanh đây ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên cũng không dừng lại hắn và kỳ sảng hai người, nếu để cho nạ dù tổ cứ như vậy sáng loáng cùng mình trao đổi, cũng không quá hay.
Vì vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, bên ngoài gió lớn, có lời gì, ở nơi này nói đi.
Nạ dù tổ lắc đầu, kiên trì nói, là liên quan tới xạ sủ kẻ.
Cái gì?
Uchiha Itachi nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nạ dù tổ cùng với tự ngươi nói sự tình, dĩ nhiên là xạ sủ kẻ.
Đã như vậy, cái con kia thật là nghĩ biện pháp vừa nghe một cái.
Mặc dù không biết nạ dù tổ muốn nói điều gì, nhưng là liên quan tới xạ sủ kẻ, hắn bất kể như thế nào, cũng biết được một hai.
Coi như bên ngoài thoạt nhìn không muốn nghe cũng giống nhau muốn nghe đến.
Sau một khắc, hắn xạ dìn gẳng đống nhiên mở ra, quang mang lấp lẽ.
Mán dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng.
Tu quả mi.
Hắn khẽ quát một tiếng, chuẩn bị đem nạ dù tổ kéo vào ảo thuật không gian, thật tốt để ra nghi vấn một phen. Nhưng mà, ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Uchiha Itachi lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình ảo thuật, vậy mà như là châu đất xuống biển một dạng, không phản ứng chút nào.
Điều này sao có thể?
Uchiha Itachi trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác mình nhãn lực giống như bị một cổ lực lượng vô hình hung hăng quay thoái, giống như cùng đụng vào một máy từ sắt thép đúc thành cối xay thịt, lập tức bị xé rách được phá thành mảnh nhỏ.
Ta đây thế nhưng là mạn dễ kỳ hữu xạ dìn gẳng nhãn lực a.
Uzumaki Naruto, hắn đến tột cùng là làm sao làm được?
Uchiha Itachi trong lòng rung động không thôi, hắn nhìn chằm chằm Naruto, trong mắt lóe ra khó có thể tin hào quang.
Lúc này, Naruto cũng là sững sờ ở tại chỗ, trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên.
Giống như hắn đối với ta dùng ảo thuật, hơn nữa còn là Tsukami.
Hắn quả thực không ngờ rằng, chính mình cái kia phong độn trả cờ dạ bên dưới vô ý thức hình thành hộ thể cương phong, thật không ngờ bá đạo, trực tiếp đem Uchiha Itachi ảo thuật cho dễ như trở bàn tay giống như mà phá hủy.
Dù họ bị chi uy, ở chỗ kia lặng yên không một tiếng động, có thể ở vô hình bên trong đem người kéo vào hảo cảnh.
Nhưng mà không khéo chính là, Naruto đối với loại này tinh thần phương diện công kích, nhưng là dị thường mất cảm.
Thêm với hắn có được tiên nhân thể, trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển như là lao nhanh con ngựa hoang, mãnh liệt bành trướng.
Bình thường ảo thuật nghĩ muốn ảnh hưởng hắn, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường biển vông.
Giống như cùng nghĩ muốn dùng một cây kỹ càng dây cáp, đi giữ chặt một cỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua xe lửa, khó như lên trời.
Uchiha Itachi ý định, hiển nhiên là rơi vào khoảng không.
Bất quá nạ dụ tổ cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu Itachi băn khoăn.
Xem ra, nơi này là không quá thuận tiện nói chuyện á, trong lòng của hắn âm thầm nói, trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười.
Giải quyết vấn đề này, đối với nạ dụ tổ mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi.
Cái này hay xử lý.
Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, tựa như loại quỷ mị khoảnh khắc đến hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm bên cạnh thân.
Kỳ sạm còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nạ dụ tổ trong tay hào quang lóe lên, dị tổng dạ xẻn gẳng dĩ nhiên hoành ra, trực tiếp đem kia phong ấn.
Tiếp theo, một cổ kinh khủng vòi rồng lấy nạ dụ tổ làm tâm, đông nhiên dâng lên.
Cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời, ngoại giới căn bản thấy không rõ nội bộ tình huống.
Nhưng mà, tại đây phong nhãn hoạch tâm chỗ, nhưng là gió êm sóng lặng, tựa như thế ngoại đảo nguyên.
Uchiha Itachi cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt nạ dụ tổ, trong lòng tràn đầy khó hiểu.
Hắn thật sự không rõ, nạ dụ tổ vì sao phải tốn công sức như vậy.
Nạ dụ tổ thấy thế, nhưng là cười cười, ngựa khí thoải mái mà nói ra, tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta đã thấy qua xạ sủ kẻ.
Hơn nữa, còn giúp hắn mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gần đâu.
Dứt lời, ánh mắt của hắn rạng rỡ mà nhìn Uchiha Itachi, giống như đang đợi phản ứng của đối phương.
Chương 65, Uchiha Itachi dao động.
Chương 65, Uchiha Itachi dao động.
Sasuke.
Hắn vậy mà cũng mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gần Uchiha Itachi nghe vậy, thân hình có chút chấn động, giống như bị một đạo đột nhiên xuất hiện sấm sét đánh trúng. Hắn đã trầm mặc rất lâu, mà ngay cả quanh mình không khí đều tựa hồ đọc lại đứng lên.
Hắn giờ phút này trong lòng giống như lật lên cơn sóng gió động trời, như thế nào cũng không nghĩ ra, nạ dụ tổ mang đến dĩ nhiên là dạng này một cái rung động nhân tâm tin tức.
Mạn dệ kỳ ủ xạ gì đẳng, đó là hạng gì hi hữu mà lại lực lượng cường đại, toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc nhiều người như vậy, có bao nhiêu người có thể mở mắt.
Như thế nào tại đối phương trong miệng, nói mở ra nó nghe thật không ngờ tùy tiện.
Nếu như là thật sự nói, như vậy chính mình chút ít năm bỏ bao công sức bố cục, chẳng phải là tại đây giống như thành một cái to lớn chê cười.
Mà chính mình, chẳng phải là cũng thành toàn bộ nhận giới lớn nhất cho cười, lớn nhất vợ hài kịch.
Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế nào tiếp thụ được.
Hắn giờ phút này, khóe miệng có chút co rúm, ý đồ duy trì lấy cái kia quen có lạnh lùng cùng lạnh nhạt, nhưng trong lòng chấn động lại khó có thể che giấu.
Miệng hắn cứng rắn nói, "Hừ, ta cái kia không nên thân đệ đệ, cũng cuối cùng hơi có chút bộ dáng đi.
Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất quan tâm hắn,
cũng không biết hắn đến tuột cùng đi cái gì vận, vậy mà có thể mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng." Hắn vốn định tiếp tục gượng chống nói vài câu tình cảnh nói, ví dụ như xạ sủ kẻ tiến bộ lại để cho hắn cái này làm ca ca thật là vui mừng, kể từ đó hắn cũng có thể được đến một đôi càng thêm hoàn mỹ đôi mắt.
Nhưng mà, nói đến bên miệng, lại như là bị một cổ lực lượng vô hình giữ lại yết hầu, như thế nào cũng nói không ra khỏi miệng.
Mà lúc này, nạ dù tổ cái kia ánh mắt sắc bén như kiếm một dạng, nhìn chằm chằm hắn, giống như sớm đã xem thấu nội tâm của hắn.
Hắn không lưu tình chút nào mà bạch trần hắn ngụy trang, trực tiếp nói ra, Ichia, ngươi cũng đừng giả bộ, ta biết trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy. Kỳ thật ngươi so với bất luận kẻ nào đều muốn để ý xạ số kẻ, thậm chí trình độ khả năng còn siêu việt ta. Ngươi kia chút ít cái gọi là lạnh lùng cùng không quan tâm, cũng chỉ là ngươi dùng để che giấu chính mình nội tâm mặt nạ mà thôi. Uchiha Ichia nghe vậy, trong lòng run lên, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp thân sắc. Ngươi, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nạ dù tôi nói, giống như đem sắc bén đao hung hăng mà đâm vào buồng tim của hắn, lại để cho hắn không cách nào nữa ngụy trang xuống dưới. Thế thế, Nạ dù tổ trong lòng khẽ động, rèn sắc khi còn nóng, đem hắn cùng xạ sủ kẹ gặp nhau từng ly từng tí, cùng với xạ sủ kẹ bây giờ tình huống, không rõ chi tiết mà nói cho Uchiha Ichia. Ngữ khí của hắn chân thành mà chân thành tha thiết, trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang, phản phất là tại tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo một vị lạc đường biết quay lại người. Ichia, ngươi cũng biết, xạ sủ kẹ hắn nhưng thật ra là cần có nhất ngươi người. Hắn một mực ở tìm kiếm lấy thân ảnh của ngươi, khát vọng đạt được ngươi tán thành cùng quan tâm. Đừng có lại một người ở bên ngoài phiêu bạc, về nhà đi. Sasuke cần ngươi, thôn cũng cần ngươi. Naruto trong lời nói tràn đầy lực lượng cùng ôn hòa, ý đồ đả động Uchiha Itachi viên kia lạnh như băng tâm. Uchiha Itachi nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát. Uzumaki Naruto sao? Ngươi nên biết, ta đã không thể quay về. Ta phạm sai lầm, căn bản không cách nào vãn hồi. Với tư cách một cái gián điệp lẻn vào Akatsuki tổ chức bên trong, đã là ta có thể làm lớn nhất chuyện. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như lưng đeo trầm trọng gông xiềng. Nạ dù tô nghe vậy, nhướng mày, lập tức chém đinh chặt sắt nói, Ichia, ngươi sai rồi. Qua đi không cách nào sửa đổi, nhưng là tương lai có thể cải biến. Chân chính chỗ tội, không phải như vậy đần độn mà còn sống, sau đó tại một cái đặc biệt thời gian cái chết chi, xong hết mọi chuyện. Mà là muốn dùng hành động của mình, từng dọn mà đi đền bù qua đi sai lầm. Vô luận là đối với xạ sủ kẻ, hay là đối với thôn, hay là đối với tộc nhân của ngươi, ngươi đều có trách nhiệm đi gánh chịu, đi cải biến. Trực tiếp chết đi, ngược lại là không có nhất giá trị. Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn tận mắt nhìn xem xạ sủ kẻ trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa lý dạ, nhìn xem thôn phồn vinh hưng thịnh, nhìn xem vụ chỉ hạ nhất tộc lại lần nữa cảnh lá rậm rạp sao? Ít chưa nghe được Nạ Dụ Tổ nói, trong lòng lần thứ nhất sinh ra dao động. Hắn kinh ngạc mà nhìn Nạ Dụ Tổ, trong ánh mắt lóe ra phức tạp thân sắc. Chẳng lẽ nói ta thật sự làm sai sao? Hắn thì thào tự hỏi đạo, giống như đang hỏi chính mình, lại giống như đang hỏi Nạ Dụ Tổ. Mà đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ tiếp tục bổ sung, thôn cao tầng, ta sẽ xử lý. Đầu sỏ gây nên đàn rổ, ta đã tự tay đánh chết. Biến mất Uchiha nhất tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục danh dự của bọn hắn cùng địa vị, thậm chí để cho bọn họ trở về. Ichia, ngươi không còn là cô đơn một người, sau khi trở về trong thôn có ta ở đây, có xạ sủ kẻ tại, có toàn bộ thôn đang ủng hộ ngươi. Nạ dù tôi nói giống như là một thanh cự truy, từng chữ từng câu đều đập vào Uchiha Ichia trong lòng, lại để cho hắn không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia động dung cùng cảm kích, giống như thấy được hy vọng ánh dạng đông. Chẳng lẽ nói ta thật sự có thể trở về đi không? Đối với ngươi các tộc nhân, thật có thể tha thứ ta sao? Bọn hắn thật có thể trở về sao? Uchiha Itachi âm thanh run rẩy, dù cho thành thục như hắn, giờ phút này cũng che mặt run rẩy, khóe mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ. Bù bù bù. Sau nửa canh giờ, cái kia tàn sát bừa bãi tật phong cũng là thời gian dần qua ngừng nghỉ xuống, phản phất là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, bốn phía lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng. Giờ phút này, mọi người ở đây đều là vẻ mặt mờ mịt, không người biết được trong thời gian ngắn ngủi này, nạ dù tổ đến tột cùng Uchiha Itachi nói chuyện với nhau mấy thứ gì đó. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn cái kia gió trận biến mất địa phương, trong lòng tràn ngập tò mò cùng phỏng đoán. Chỉ thấy cái kia mặc hồng bần trường bào Ichia, tại gió trận tiêu tán một khắc này, hắn cũng không có chút do dự, càng không có quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng những kia đều là Akatsuki tổ chức đồng bạn. Hắn cứ như vậy, trực tiếp bay người rời đi. Cách đi một khắc này, tựa hồ còn mơ hồ có thể nghe thấy trong miệng hắn nhắc tới cái gì xạ sủ kẻ. Mọi người nhìn qua Ichia cái kia dần dần biến mất tại trong tầm mắt bóng lưng, trong lòng giống như quần quần sóng biển, ngũ vị tạp trần, khó nói lên lời. Cả mỹ rủ kỳ ý rủ một thật dài mà thở ra một hơi. Phản phất là đem trong lòng trọng áp cùng nhau phóng ra đi ra ngoài, xem ra, lần này tao ngộ chiến là triệt để kết thúc. Hô! Thật sự là dọa chết người, cái kia khẩn trương bầu không khí, quả thực để cho ta tim đập đều nhanh muốn đình chỉ. Dứt lời, hắn còn không cấm lắc đầu, cảm thán nói, cái này một nhiều lần ngoài ý muốn, quả thực giống như là đang đi dây thép, quá khiêu chiến thần kinh của ta cường độ. Ta cảm giác mình đầu góc đều nhanh không đủ dùng. Một bên cổ tết cũng là tràn đầy đồng cảm, hắn phụ hòa nói, nếu không phải hộ ca đệ tứ cùng nạ rủ tổ kịp lúc chạy đến, chúng ta lần này thật sự muốn trồng lớn té ngã. Cái kia Ichia thực lực cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Lần này trở về, ta nói cái gì cũng muốn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt cái 10 ngày nửa tháng, trong thời gian ngắn, mơ tưởng lại để cho ta làm nhiệm vụ, ta phải thật tốt chấm dãi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chẳng qua là, vì sao hổ cả đệ tứ sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Điều này thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung vào nạ dụ tổ cùng mỹ nạ tổ trên người, trong mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đại chiến qua đi, bọn hắn cuối cùng có chỉ chốc lát yên lặng, cũng bắt đầu có thời gian suy nghĩ cái này một mực quanh quẩn tại trong lòng vấn đề. Vì cái gì hổ ca đệ tứ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải đã hy sinh sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ dụ tổ cùng mỹ nạ tổ,
phảng phất muốn từ trên người bọn họ tìm được đáp án.
Chương 66, Mị Nạ Tổ gặp lại cô nam. Chương 66, Mị Nạ Tổ gặp lại cô nam.
Ờ, mọi người đều bình an vô sự đi. Nương theo lấy một tiếng cởi mở mời đến, Nạ Dụ Tổ thân ảnh lóe lên, tựa như gió nhẹ sẽ qua, lập tức từ vừa rồi cái kia hơi có vẻ xa xôi vị trí, nhảy đến mọi người bên cạnh. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, làm cho ở đây mọi người đều là cả kinh, trong ánh mắt để lộ ra đối với Nạ Dụ Tổ thực lực rung động cùng hiếu kỳ.
Nạ Dụ Tổ, ngươi bây giờ mạnh như thế nào a?
Cô Tết nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin.
Dù sao, vừa rồi cái kia ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên thực lực, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, cường đại đến làm cho người tức luận ruột, nhưng mà Nạ Dụ Tổ lại có thể nhẹ nhõm đem giải quyết.
Nạ Dụ Tổ cười hắc hắc, sờ lên cái mũi, nói ra, cũng liền so với Sú Nạ bà hiện tại lợi hại một điểm đi.
Ngữ khí của hắn nhìn như tùy ý, lại như là cự thạch đưa vào bình tĩnh mặt hồ, dấy lên ngàn cơn sóng.
Làm sao có thể a?
Nạ Dụ Tổ ngươi đừng nói giỡn.
Cô Tết mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Nạ Dụ Tổ.
Cả Mị Dụ Kỳ Ý Dụ Mộ cũng là liên tục gật đầu, phụ hòa nói, chính là, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là Sú Nạ đại nhân thế nhưng là hổ cả đệ ngũ đâu.
Kia chính là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, thực lực há lại cho đùa.
A Sú Mạ càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, vô Nạ Dụ Tổ bà bay, nói ra, ngươi được may mắn hiện tại nàng không nghe thấy, nói cách khác, ngươi cần phải bị đánh rồi.
Sú Nạ đại nhân thế nhưng là cái bạo tính tình, nếu để cho nàng nghe được ngươi như vậy nói, một đấm tới đây, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng a.
Nói đến đây, tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái. Tưởng tượng thấy nếu như Sú Nạ thật sự nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói này, cái kia nổi giận bộ dáng, cùng với tùy theo mà đến khủng bố một quyền, đều bị bọn hắn cảm thấy không rét mà run.
Nạ Dụ Tổ thấy thế, cũng là cười hắc hắc, đây không phải Sú Nạ bà nàng nghe không được đi.
Đúng rồi, Nạ Dụ Tổ, đệ tứ hắn một người mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần khó có thể che giấu rất hiếu kỳ, ánh mắt nhịn không được lại lượn hướng xa xa đó cũng không cùng nhau tới Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc.
Nghe vậy, Nạ Dụ Tổ hơi sững sờ, lập tức trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, đó là ta phụ thân lưu tại trên người của ta phong ấn thuật bên trong trạ cờ dạ a, khi ta cởi bỏ phong ấn một khắc này, hắn liền giải phóng đi ra. Bây giờ, phụ thân hắn lấy ảnh phân thân hình thức, lần nữa đứng ở bên cạnh của ta.
Cái gì?
Nói cách khác, cái kia thật là hổ cả đệ tứ đại nhân.
A Su Ma mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin, giống như đã nghe được thế gian nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình.
Cô Tết cũng là một mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói, không nghĩ đến a, chúng ta vậy mà sẽ ở loại tình huống này, lần nữa nhìn thấy hắn.
Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi.
Cả Mị Dụ Kỳ Ý Dụ Mộ trong mắt hiện lên một tia cảm khái, nói khẽ, ta lúc đầu nhìn thấy đệ tứ gặp chuyện không may thời điểm, thế nhưng là khóc đến thật thê thảm đâu. Bây giờ, có thể lần nữa nhìn thấy hắn, coi như là chấm dứt một phần tiếc nuối đi.
Đúng lúc này, xì cả mạ dâm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ mọi người trầm tư, Nạ Dụ Tổ, ngươi mới vừa nói ngươi cởi bỏ phong ấn.
Đây chẳng phải là nói, ngươi bây giờ đã không cần dựa vào phong ấn đi áp chế cửu vĩ.
Còn là nói, ngươi đã trở thành như làng mây như vậy hoàn mỹ dị nụ dị kỳ.
Nếu như là người kia nói, vậy ngươi thực lực thật có thể quá khoa trương.
Nạ Dụ Tổ nghe được Sĩ Cả Mạ phân tích, xấu hổ mà gãi gãi đầu, cười nói, "Ừm, không sai biệt lắm chính là ngươi nói như vậy đi. Bất quá, khả năng còn nhiều thêm một ít không ảnh hưởng toàn cục nhỏ ngoài ý muốn."
"T. Nạ Dụ Tổ ngươi vậy mà nắm giữ cái kia yêu hồ lực lượng.
Ta đi, cái này thật có thể kinh hỉ lớn hơn."
Tu Nạ đại nhân nàng biết đi.
Mọi người nghe vậy, cũng là quá sợ hãi.
Bọn hắn đặc biệt ngoài ý muốn Nạ Dụ Tổ vậy mà đã nắm giữ cửu vĩ lực lượng.
Phải biết rằng, kia chính là chín đại vĩ thú ở bên trong mạnh nhất vĩ thú a.
Có được cửu vĩ lực lượng Nạ Dụ Tổ, tuyệt đối sẽ là làng lá người mạnh nhất một trong.
Bọn hắn cũng là nhao nhao tán thưởng nói.
Rồi sau đó, đã qua rất lâu, mừng rỡ ngoài, A Sú Mạ cũng là như mày, trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ chúng ta, tại Nạ Dụ Tổ cùng hộ cả đệ tứ đại nhân dưới sự trợ giúp, mặc dù bắt làm tù binh ba gã ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên, nhưng muốn đem bọn hắn vận chuyển trở về, chỉ sợ còn phải phí bên trên không ít thời gian.
Trong lúc này lộ trình quá dài, ta lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.
Nói đến đây, A Sú Mạ chậm rãi xoay người, mắt sáng như lúc, quét mắt thủ hạ chính là mấy người, trầm giọng nói, mọi người hai ngày này đều muốn trừng to mắt, để cao hoàn toàn cảnh giác, không có khả năng lại để cho ạ cả sủ kỳ tổ chức hữu cơ có thể thừa lúc đem tù binh cho cướp đi.
Chúng ta không có khả năng để cho bọn họ âm mưu thực hiện được.
Nạ Dụ Tổ nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, lộ ra có chút tự tin.
Kỳ thật, không cần phiền toái như vậy.
Hắn nhẹ giọng nói.
Có ý tứ gì?
Ạ Sủ mà như mày, nghi ngờ nhìn xem Nạ Dụ Tổ.
Coi như chúng ta tốc độ cao nhất chạy đi, cũng phải hao phí bên trên hai ngày thời gian.
Hơn nữa lần này còn mang theo người, tốc độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Dài như vậy lộ trình, biến số quá nhiều.
Nạ Dụ Tổ giải thích nói.
Đúng rồi, trước đó Uchiha Itachi đã từng nói qua, phụ cận còn có những thứ khác gạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên.
Chúng ta như vậy hiển nhiên mà trở về, chẳng phải là chui đầu vô lưới.
Có người phụ hòa nói.
Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ có chút đưa tay, một cổ quen thuộc lực lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung lên, một cổ phong độn lực lượng lập tức bộc phát, đám đông thân thể cuốn đứng lên, chậm rãi bay lên trời.
Đây là cái gì?
Ta như thế nào phiêu lên?
Cô Tê hoảng sợ nói.
Là Nạ Dụ Tổ trước đó đã dùng qua cái kia năng lực.
Ta nhìn thấy hắn đối phó Uchiha Itachi thời điểm dùng qua.
Nhưng này lần tại sao phải đem chúng ta nắm giơ lên đâu?
Chẳng lẽ là muốn dẫn chúng ta bay trở về?
Shikamaru kinh ngạc nói.
Không thể nào đâu,
coi như nạ dù tổ là ưu dù mạ kỳ nhất tộc, cũng làm không được khoảng cách xa như vậy phi hành đi. Trả cờ ra nhất định sẽ hao hết. Cả mỹ dù kỳ ý dù mô thấy thế, cũng là đưa ra nghi vấn. Nạ dù tổ nghe vậy, nhưng là ha ha cười cười, âm thanh nói, mọi người không muốn sợ. Xem ta. Sau một khắc, chỉ thấy nạ dù tổ thân hình khẽ động, mang theo mọi người hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Mà nơi xa nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lưu tại nạ dù tổ bên ngoài cơ thể ảnh phân thân, hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng Hyjinojutsu đuổi kịp nạ dù tổ, lại đột nhiên lông mày níu lại, dừng bước. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, lại là cái mặt nạ kia nam sao? Lần này ta nhất định phải để cho ngươi để mắt. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ, hiển nhiên là đuổi theo cha cái kia thần bí mặt nạ nam. Chương 67, làng lá chính biến. Nạ dù tổ chuẩn bị ở sau. Chương 67, làng lá chính biến. Nạ dù tổ chuẩn bị ở sau. Mà giờ khắc này, nạ dù tổ một đoàn người, giống như bị thời không rung động nhẹ nhàng một cuốn, trong chớp mắt liền đã về tới cái kia quen thuộc và tràn ngập ồn ào náo động làng lá. Ồ, lao cha ảnh phân thân thế nào không thấy đâu? Chớ không phải là lạc đường không có đuổi kịp ta? Nạ dù tổ gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi ngờ thầm nói, cặp kia lóe ra hiếu kỳ tia sáng đôi mắt nhìn chung quanh, giống như là muốn từ trong không khí bắt đến một tia ảnh phân thân dấu vết lưu lại. Lúc này, ẩn nút tại nạ dù tổ trong cơ thể hổ ca đệ tứ nạ mỉ cả dỡ mỹ nạ tổ bản thể, lấy cái kia ôn hòa mà kiên định âm thanh tại nạ dù tổ trong lòng vang lên, đừng nóng đội, nạ dù tổ, ta có thể cảm giác được, ta ảnh phân thân như trước tồn tại, chắc là phát hiện cái gì thêm vào manh mối, hoặc là bị chuyện khác vật ràng buộc ở đợi hắn trở về, hoặc là tự nhiên tiêu tán thời điểm, hết thể sẽ tự tra ra manh mối, không cần quá nhiều lo lắng. Nghe xong lời này, nạ dù tổ cái kia nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, khoe miệng câu dẫn ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói cũng phải, bất quá là cái ảnh phân thân mà thôi, coi như thật sự có cái gì sơ suất, cùng lắm thì lại hao tổn điểm trả cơ dạ, liền có thể đủ lần nữa triệu hắn đi ra đi. Sau đó, ạ sú mà đám người quyết định trước đem cái kia ạ cả sủ kỳ tổ chức bắt được ba gã thành viên áp hướng bí mật giam giữ chi địa, cùng nạ dù tổ tạm thời từ biệt. Nạ dù tổ, như là đã an toàn trở về thôn, chúng ta sẽ không cùng ngươi mù hẳng du. Trước tiên đem này mấy cái gia hỏa thích đáng thu xếp mới là hạng nhất đại sự. A Su Mạ bố vô nạ rủ tổ bà bay, trong giọng nói tràn đầy trách nhiệm cùng dứt khoát. Nạ rủ tổ nghe vậy, cũng là sảng khoái mà gật đầu, trong mắt lóe ra đối với nhiệm vụ cố chấp cùng nhiệt tình, không sai, nhiệm vụ đệ nhất, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. A Su Mạ cười cười, nụ cười kia bên trong đã có đối với nạ rủ tổ khen ngợi, cũng có đối với sắp đến nơi chúc mừng chờ mong, hành động lần này, ngươi thế nhưng là lập công lớn. Buổi tối cũng đừng quên chạy ra chút thời gian, chờ ta dàn xếp tốt bọn người kia, phải đi đem trong thôn nhà kia danh tiếng tốt nhất thịt nướng cửa tiệm cho đặt trước. Đêm nay ta ạ xú mà mời khách, mọi người thật tốt trà sát dừng lại thịt nướng, chúc mừng chúc mừng. Ai nha, vậy thì tốt. Ạ xú mà lao sư, ngươi này đề nghị quả thực là quá hợp lòng ta ý, ha ha. Nạ dù tổ cười đến thấy răng không thấy mắt, cái kia phần thuần túy vui sướng giống như có thể bị nhiễm chung quanh hết thảy, lại để cho tất cả mọi người vui vẻ, ha 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 ha. Tốt, vậy liên đã nói buổi tối chúng ta không gặp không về. Sau một khắc, mọi người cũng phân là cách. Rồi sau đó, nạ dù tổ trên mặt cũng là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nghĩ đến cả sĩ lao sư hẳn là đã đến hồ cả cao ốc xử lý sự tình đi, là thời điểm động thân. Trong lòng ý niệm nhất định, nạ dù tổ lập tức điều chỉnh bộ pháp, mục tiêu trực chỉ hồ cả cao ốc, bộ pháp kiên định, giống như mỗi một bước đều đạp tại vận mệnh mạch lạc bên trên. Mà hồ cả cao ốc ở trong giờ phút này nhưng là phi thường náo nhiệt, bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ có thể vặn nước chảy đến. Tuna, ngươi thật là nghĩ kỹ muốn làm như vậy. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt hai vị làng lá trưởng lão, hai mắt như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Suna, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Suna sắc mặt lạnh nhạt, giống như chưa tỉnh quanh mình mưa gió nổi lên xu thế, nhỏ nhẹ nói, nhị vị trưởng lão tuổi tác đã cao, sớm nên hưởng hưởng rõ ràng phúc. Ta lần này quyết định, lại để cho nhị vị lui cư trú hạng hai, kỳ thực chính là nhị vị tốt, nhìn qua nhị vị có thể an hưởng lúc tuổi già, bảo dưỡng tuổi thọ. Hừ, theo ngươi như vậy nói, lão phu còn phải cảm động đến rơi nước mắt phải không? Mị tổ cả đỏ hồ mụ ra nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. U tạ tản cô hắc càng là giận không kềm được, vô án, ngươi này hổ ca mới trở thành bao lâu, liền vội vã độc quyền. Không có ủng hộ của chúng ta, ngươi cho rằng này hổ ca vị ngươi có thể ngồi được an ổn? Đàn rồ mặc dù chết, nhưng chúng ta còn tại. Ngươi đừng cho rằng mượn cửu vĩ gì nụ gì kỳ tay trừ đi đàn rồ, làng lá rụt như vậy tan thành mây khói. Dứt lời, nàng vỗ tay lớn một cái, ý đồ gọi trước người đến trợ trận. Ân. Nhưng mà, sau một lát, bên ngoài nhưng là yên tĩnh, liền một tia tiếng gió cũng không. Tu nạ thấy thế, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong đã có năm chắc thắng lợi trong tay tự tin, cũng có đối với tương lai một tia mong đợi, xem ra nhị vị bản tính là đánh hụt đâu. Nàng thân hình chậm rãi đứng thẳng, nay cổ thuộc về làng lá tam nhẫn một trong khí thế bằng bạc, như là nặng như thái sơn, lập tức tràn ngập ra đến. Chính mình ôn tồn quá lâu, tựa hồ làm cho người ta quên nàng lúc ban đầu nổi tiếng, thế nhưng là lực lượng a. Ngươi bình tĩnh một chút, chớ làm loạn. Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng ngủ tạ tặng cổ hạt hai người, tại này cổ cường đại cảm giác gáp bách phía dưới, hẳn là không tự chủ được mà liên tiếp lui về phía sau hai bước, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là bị xú nạ cái kia sâu không lường được thực lực chỗ chấn nhiếp. Nhị vị trưởng lão, ta cho các ngươi thể diện, chính là xem tại các ngươi vì làng lá trả giá nhiều năm phân thượng, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dù nạ âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như mang theo một loại không hiểu lực lượng, chấn động hai người màng thai đau nhức.
Thử, muốn rõ ràng, ta mới là này làng lá hồ cả.
Lời của nàng bên trong để lộ ra một loại khống chế toàn cục tự tin. Giờ phút này nàng, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn thẳng trước mặt hai vị này không phục trưởng lão. Đúng lúc này, Dù nạ vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, động tác kia nhìn như tùy ý, lại phảng phất có được nào đó ma lực. Theo tiếng vỗ tay rơi xuống, hồ cả văn phòng đại môn chậm rãi mở ra, một vòng thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Chỉ thấy hạ tặc cả Cassie, vị kia làng lá nhị gia công ty, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn lười biếng rửa khung cửa, trong tay cầm một quyển hơi có vẻ cũ nát sách vở, đúng là nạ dụ tổ cái kia viết thay phiên bản thân mật thiên đường. Cả Cassie trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, tựa hồ đối với trước mắt một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà mỹ tổ cả đỏ hổ mụ giả cùng ngụ tạ tản cổ hạt trước đó an bài tiềm phục tại phụ cận còn sót lại rút nhị gia, giờ phút này nhưng là ngổn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, hiển nhiên là đã bị cả Cassie hoặc là những người khác gọn gàng mà giải quyết hết. Một màn này không thể nghi ngờ là đối với Sú Nạ Hổ Cả quyền uy tốt nhất chứng minh, cũng làm cho cái kia hai vị trưởng lão trong lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để tan vỡ. Như thế nào, hai vị trưởng lão có từng tâm phục khẩu phục? Như còn không có cam lòng, vậy chúng ta liền dùng nắm đấm mà nói nói. Ta Sú Nạ mặc dù không vui tranh đấu, nhưng là hiểu sơ chút ít quyền cước. Sú Nạ hai mắt như bốc, bệ nghệ lên trước mặt mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản cô hạ, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin cường thế. Nguyên lai, like, từ lúc cả si bọn hắn bị đuổi về làng lá một khắc này khởi, hết thảy liền đã lặng yên vô cùng. Đêm đó, khi ruột bị triệt để diệt trừ về sau, nạ rủ tổ cũng không nhàn rỗi, trong lòng của hắn cái kia đoàn cải cách hỏa diễm sớm đã hừng hực thiêu đốt. Mà cả Cassie thì là suốt đêm buôn ba xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Tu nạ, vị này làng lá tam nhẫn một chồng, cũng dẫn theo hai hũ tinh khiết và thơm nhỏ rượu, tự mình bước lên nạ rủ tổ ra môn. Hai người ngồi vây quanh một nhà, gấp rút đầu gối trường đàm, nạ rủ tổ những kia lớn mật ý tưởng như là mưa thuận gió hòa, lặng yên làm dịu xù nạ nội tâm. Nghe nói nạ rủ tổ đủ loại chí nguyện to lớn, chú nạ trong lòng cái kia phần cho tới nay trói buộc, tựa hồ lập tức bị dãy rủa. Nàng không còn thỏa mãn với vững chắc hiện trạng, không còn tình nguyện làm một cái gìn giữ cái đã có hồ cả. Nàng minh bạch, nạ dù tô mộng tưởng, như vậy hùng vĩ, như vậy khó khăn, tuyệt không phải lực lượng một người có thể bằng. Vì vậy, dù nạ trong lòng cũng dấy lên một đoàn hỏa, đây là vì nạ dù tô mộng tưởng chất dẫn cháy hỏa diễm. Nàng quyết định muốn làm một cái khai thác hồ cả, nên vì nạ dù tô tương lai cải cách, phố liền một cái kiên cố con đường. Kết quả là, tại bọn hắn an bài phía dưới, liền có hôm nay làng lá chính biến. Hôm nay, làng lá chính biến, tất cả quyền lực lần nữa tập quyền tại hồ cả phía trên. Chương 68, ngập trời cự nổi. Vẻ mặt mộng bức trở thành trưởng lão nạ dù tổ. Chương 68, ngập trời cự nổi. Vẻ mặt mộng bức trở thành trưởng lão nạ dù tổ. Ôi, thoạt nhìn Sú Nạ bà ngươi này ở bên trong rất thuận lợi đi. Một đạo mang theo vài phần cởi mở cùng không bị trói buộc âm thanh, tại hết thể đều kết thúc khoảnh khắc, khoan thai vang lên. Mọi người nghe tiếng, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nạ dù tổ chẳng biết lúc nào đã nhàn nhã mà dựa vào bên cửa sổ, một đôi con ngươi lóe ra rảo hoạt hào quang, đang hướng trong phòng nhìn đâu. Tu Nạ thấy thế, khoe miệng câu dẫn ra một vòng bất đắc dĩ cười yếu ớt, hoan trách nói, ngươi này tiểu tử, tới thật đúng là thời điểm à? Cái gì đều không cần làm, tự lợi đến kết thúc công việc mới đến tham gia náo nhiệt. Nạ dù tổ cười hắc hắc, thò tay gãi gãi cái kia hơi có vẻ mất trật tự tóc vàng, cười đùa tí từng nói, đây không phải có ngài cùng cả sĩ lao sư tại đi, ta chỗ nào còn dùng được quan tâm? Ta đối với các ngươi, kia chính là tin tưởng tràn đầy à? Hắc hắc hắc. Đúng lúc này, cả sĩ cũng cùng nhau đi lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, Nạ dù tổ, ngươi có cái gì kế hoạch cũng sớm nói với ta một tiếng à? Ngươi có biết hay không, ta mới vừa đi tới hổ cả cao ốc phía dưới, vừa mở ra quyển trục, liền xem đến như vậy tình bạo nội dung, trái tim đều hơi kém nhảy ra ngoài. Nói xong, cả sĩ còn ra vẻ khoa trương mà vô ngực, vẻ mặt ta già rồi, chịu không được này kích thích biểu lộ, tiếp tục nói, ta đây đem láo già khọn, có thể chịu không được hành hạ như thế à? Đây quả thực là mưu phản kịch bản, hơi kém không có đem ta dọa ra bệnh tim đến. Nạ dù tổ nghe xong, lập tức cười ha ha, vô cả sĩ bà bay, cười nói, cả sĩ lao sư, sinh hoạt đi. Dù sao cũng phải có chút kinh hỉ mới có thú, bằng không thì cùng ao tù nước động tựa như, rất không ý tứ à. Rồi sau đó, Tu Nạ lông mày đột nhiên nhảy lên, mắt sáng như đuốc, lập tức bị cả sĩ sau lưng vệt kiệt như mặt trời nhỏ giống như ôn hòa thân ảnh hấp dẫn. Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, thốt ra. Đúng tại lúc này, Mị Nạ Tổ cũng đã nhận ra Tu Nạ nhìn chăm chú, hắn mỉm cười, thân hình cao ngất mà đứng dậy, chắp tay nói, Tu Nạ đại nhân, buổi chiều tốt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cả sĩ ở một bên tiếp lời nói, lần này còn may mà Mỹ Nạ Tổ lao sư tại đi làng cắt trước đó, cố ý lưu lại một cái ảnh phân thân cho ta. Bằng không, chỉ dựa vào ta một người, nghĩ muốn giải quyết cửa ra vào đám kia rụt ní ra, thật đúng là được phí chút ít chắc trở. Nói xong, hắn chỉ trước mắt Mỹ Nạ Tổ, này tự nhiên không phải làng cắt lúc lưu lại chính là cái kia ảnh phân thân, mà là nạ dụ tổ cố ý vì cả sĩ chuẩn bị một đạo khác trợ lực. Mặc dù cái này ảnh phân thân trong cơ thể trả cờ dạ không bằng làng cắt chính là cái kia cường đại, nhưng đối phó với một ít rụt ní ra, nhưng là thành thạo. Dù sao, ảnh phân thân chi thuật ảo diệu ở chỗ, trừ phi bị chí mạng công kích, nếu không sẽ không dễ dàng biến mất, mà có thể đụng phải Mị Nạ Tổ, hơn nữa có năng lực công kích được hắn người, tại toàn bộ nhận giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này một đạo ảnh phân thân, không thể nghi ngờ là nạ dụ tổ cho cả sĩ một phần bảo hiểm, cũng là bọn hắn trong kế hoạch một câu. Rồi sau đó, tại Nạ Dụ Tô đồng dạng một phen giải thích bên dưới, chú Nạ cũng là đã minh bạch vì sao Mị Nạ Tổ rõ ràng hy sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây.
Hô, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đẩy mình ý đồ xấu, liền ngươi kia vật lý trên ý nghĩa đã không tại ma quỷ lao cha đều có thể bị ngươi lôi ra đến hỗ trợ. Thật không biết gì rỉa ra người kia nếu là biết Mị Nạ Tổ vẫn còn trong thôn lắc lư, sẽ kích động thành dạng gì. Chú Nạ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại vài phần tán thưởng. Nói xong, khoe miệng nàng câu dẫn ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, trong mắt lóe ra giảo hoạt hào quang, bất quá, bởi như vậy, trong nội tâm của ta chính là cái kia ý tưởng thật có thể không thành vấn đề.
A, cái gì ý tưởng?
Nạ Dù Tổ vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không có đổi kịp Sú Nạ mạch suy nghĩ. Đúng lúc này, Sú Nạ đột nhiên vô bàn một cái, trịnh trọng chuyện lạ mà tuyên bố, ta quyết định, chờ Mị Tổ Ca Đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tặng cổ hạt cái kia hai cái lao ra hỏa lui ra đến từ sau, liền từ ngươi cùng cả Cà Si, hai người các ngươi tiểu tử, trở thành chúng ta làng lá đời sau trưởng lão cùng cố vấn.
Ấy,
Nạ Dù Tổ cùng cả Cà Si đồng thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc.
Như thế nào như vậy đột nhiên a?
Nạ Dù Tổ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu.
Cả Cà Si cũng là một mặt cười khổ, trong lòng âm thầm nói, này chuyện phiền phải mà, làm sao lại như vậy vô thanh vô tức mà đã tìm tới cửa đâu?
Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng ghét bỏ. Bọn hắn thế nhưng là sợ nhất phiền phái người, không nghĩ tới hành động lần này vừa kết thúc, vậy mà cho mình kiếm đến cái thân phận mới. Đây chẳng phải là muốn bể bụng chết ta?
Nạ Dù Tô lẩm bẩm, vẻ mặt không tình nguyện.
Cả Cà Si cũng là liên tục cười khổ, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đẩy xuống cái này củ khoai nóng bằng tay.
Bất quá, bọn họ cũng đều biết, Tu Nạ nếu như đã mở miệng, vậy chuyện này mà chỉ sợ cũng bán đã đóng thuyền.
Bì bì bì.
Tu Nạ, ngươi nhớ đừng quên chúng ta hai còn ở lại chỗ này chút đấy.
Mị Tổ Cà Đỏ hổ mụ dạ bướt bướt trong râu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra.
U Tạ Tản Cổ Hạt cũng là cho mày, hiển nhiên đối với Tu Nạ quyết định cảm thấy có chút bất mãn.
Mặc dù hắn nhóm đối với lần nữa nhìn thấy hồ ca đệ tứ Nạ Mị Cà giờ Mị Nạ Tổ cảm thấy kinh ngạc, nhưng Tu Nạ bất thình lình quyết định, hay để cho bọn hắn cảm thấy quá mức cho đùa.
Ngươi cũng đã biết hai người bọn họ niên kỷ,
chúng ta không phủ nhận bọn hắn tài cán, cũng không nghi ngờ bọn hắn tương lai thành tựu, nhưng hiện tại để cho bọn hắn làm trưởng lao hoặc là cố vấn, có phải là hơi sớm một chút hay không mà?
Mị Tổ Cà Đỏ hồ mụ ra lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng.
U Tạ Tản Cổ Hạt cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, theo chúng ta xem, ngươi có thể sớm cho bọn hắn an bài chút ít chuyện trọng yếu làm một chút, nhưng đừng như vậy trực tiếp.
Bằng không, trong thôn thôn dân sẽ như thế nào nghĩ?
Những thôn khác lại sẽ như thế nào xem?
Chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy ngươi đảm nhiệm hiền bị thân, lộ ra ta làng là không có ai sao?
Bọn hắn ngươi một lời ta một câu mà kháng nghị, lại tựa hồ như quên Sù Nạ lời nói mới rồi.
Sù Nạ lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, nhị vị, các ngươi là không phải quên, các ngươi đã không phải là ta làng lá trưởng lão.
Quyết định của ta, tự nhiên không tới phiên các ngươi tới lắm miệng.
Nói xong, nàng không để ý Nạ Dụ Tổ cùng cả Cà Si vẻ mặt bất đắc gì đó, vỗ bàn một cái, chém đinh chặt sắt nói, ta ý đã quyết, đừng có lại dài dòng.
Lời nói ở giữa, để lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên định.
Kết quả là, Nạ Dụ Tổ cùng cả Cà Si cứ như vậy mà đột nhiên đã trở thành làng lá bổ nhiệm mới trưởng lão.
Chương 69, cải cách làng lá.
Muốn bài trừ cá chậu chim lồng Nạ Dụ Tổ.
Chương 69, cải cách làng lá.
Muốn bài trừ cá chậu chim lồng Nạ Dụ Tổ.
Ai?
Nạ Dụ Tổ che mặt bất đắc dĩ thở dài, nhưng là từ trong lòng, hắn còn là vui vẻ. Bởi vì này tốt, hắn làm rất nhiều sự tình, liền có được thỏa đáng lý do, ví dụ như cải cách làng lá.
Nguyên lai, tại không thấy Mị Nạ Tổ trước đó, chú Nạ trong lòng đối với cái này cái ý tưởng còn có một chút băn khoăn.
Dù sao, vô luận là cả Cà Si còn là Nạ Dụ Tổ, tư lịch của bọn họ đều lộ ra quá mức nông cạn chút ít.
Trên chiến trường, anh hùng không hỏi xuất xứ, thực lực nói chuyện.
Nhưng tại này trong thôn chấp chính, tư lịch đã có thể thành một đạo cứng rắn gạch thẳng đánh dấu, không thể khinh thường.
Chú Nạ mình có thể như vậy thuận lợi mà leo lên hồ cả vị, trong đó nguyên do, ngoại trừ nàng thực lực bản thân cùng trí tuệ, cũng bởi vì nàng căn chính miêu hồng.
Kia chính là hồ ca đệ nhất tôn nữ, hồ ca đệ tam đệ tử lý truyền, càng là làng là tam nhẫn một chồng, còn có một vị khác tam nhẫn gì giải dạ toàn lực hỗ trợ, lúc này mới có thể vững vàng ngồi vào chỗ của mình hồ cả chi tòa.
Mà Nạ Dụ Tổ cùng cả Cà Si, thân phận mặc dù không tí vết, thuần túy đến cực điểm, nhưng bàn về chỗ lịch sự tình, lại quả thực bất chút phân lượng.
Nếu như trực tiếp đem bọn hắn đẩy lên địa vị cao, khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng khinh phục, mà lại tại quyết định biện pháp trong quá trình, cũng khả năng sẽ bởi vì kinh nghiệm chưa đủ mà có chỗ sai lầm.
Nhưng mà, bây giờ có hổ ca đệ tứ Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ đứng ở Nạ Dụ Tổ sau lưng, cái kia hết thể liền hoàn toàn bất động.
Có Mị Nạ Tổ vị này từng đã là hổ cả vì Nạ Dụ Tổ thư xác nhận, vô luận gặp được loại vấn đề nào, Nạ Dụ Tổ đều có thể tìm đến giải quyết chi đạo.
Mà cả Cà Si, với tư cách Mị Nạ Tổ đệ tử, hắn hết thể cũng tự nhiên trở nên thuận lý thành trường, lại không khuyết điểm nhỏ nhặt.
Bây giờ làng lá, dị dị dạ như trước khỏe mạnh, Nạ Dụ Tổ thực lực đột nhiên tăng mạnh, đệ tứ cùng hổ ca đệ ngũ song cả cùng tồn tại, hơn nữa cả Cà Si cái kia mơ hồ để lộ ra mũi nhọn, hơn nữa rụt đã trừ, trung ương tập quyền, có thể nói là sắp sửa như mặt trời ban trưa, huy hoàng vô cùng.
Ý niệm tới đây, Chu Nạ khoe miệng câu dẫn ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói, Nạ Dụ Tổ, nhìn ngươi này bộ dáng, tựa hồ trong lòng đã có tính toán.
Không bằng, liền từ ngươi kia muộn đề cập chuyện thứ nhất bắt tay vào làm, như thế nào?
Nạ Dụ Tổ nghe vậy, nặng nề mà gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, hắc.
Vậy liền từ hủy bỏ ruột, đối với nhị dạ trường học tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách, còn có cái kia hỉ ủ gà nhất tộc cá chậu chim lồng, cũng phải cho nó thủ tiêu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là trong lòng chấn động. Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi Nạ Dụ Tổ trong miệng rõ ràng nói ra muốn phế bức bỏ Hỉ Ủ Gà nhất tộc cá chậu chim lồng chi thuật lúc, còn là nhịn không được sinh lòng rung động. Cả cả sĩ cau mày, thì thào lẩm bẩm, Hỉ Ủ Gà ra, thật sự sẽ đồng ý sao? Cái kia trên trán màu xanh giao nhau ấn ký, cùng với hai cái ngược câu văn, thế nhưng là tông gia gây cho phân gia gông xiềng a. Không giới hạn chế xem thường lực lượng, cho đến chết vừa rồi tiêu tán, càng là tông gia có thể tùy ý phá hủy phân gia đại não tổ chức khủng bố chú ấn, đây chính là Hỉ Ủ Gà tông gia chỉ có thủ đoạn. Dù Nạ cũng là ngưng trọng thần sắc, chậm rãi gật đầu, muốn bọn hắn từ bỏ này chú ấn, nói dễ vậy sao? Tuy nói này chú ấn đối với phân gia mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng gông xiềng, nhưng ở nào đó trên trình độ, cũng quả thật làm ra bảo hộ xem thường tác dụng. Nạ Dù Tổ sau khi nghe xong, trong mắt hiện lên một vòng tự tin, chậm rãi mở miệng nói, quả thật, nhưng trước khác nay khác, dựa theo kế hoạch của chúng ta, tất cả nhận thôn từng người tự chiến cục diện rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Đến lúc đó, bảo hộ xem thường nhu cầu đem giảm bớt đi nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể cho bọn hắn đầy đủ che chở, cho ra một cái để cho bọn họ không cách nào lý do cự tuyệt, như vậy này cá chậu chim lồng, lại có gì không thể bài trừ. Nói đến chỗ này, Nạ Dù Tổ ngự khí trở nên dị thường kiên định, phàm là không phải Hỉ Ủ Gà nhất tộc mà hoài ước lượng xem thường người, thiên hạ tổng cộng chu chi. Ta chắc chắn ra tay, giết hắn cái mảnh giáp không để lại, lại để cho thế gian này lại không người dám ngấp nghé Hỉ Ủ Gà nhất tộc bị ạ kiểu gặng. Tốt. Nếu như Nạ Dù Tổ ngươi có như thế kiên định tin tưởng, chúng ta đây ra mặt cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc hiệp đàm một phen, có cái gì không được. Dù Nạ lời nói bên trong, lộ ra một lượng dứt khoát cùng hỗ trợ, phản phất là vì Nạ Dù Tổ lý tưởng hào hùng thêm vào một thanh hừng hực lửa cháy bừng bừng. Nạ Dù Tổ nói, giống như là một tề mạnh mẽ tâm châm, lập tức lại để cho Su Nạ bọn hắn trong lòng tin tưởng bành trướng lên, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có hào quang. Nàng vô vô cái bản, âm thanh kiên định mà hữu lực, bất quá, hiện tại chúng ta vẫn phải là trước lúc trước hai cái chính lệnh bắt tay vào làm, hủy bỏ ruột, đối với làng lá nghỉ dạ trường học tiến hành triệt để cải cách. Đây chính là liên quan đến làng lá tương lai đại sự, không cho phép nửa điểm qua loa. Vừa dứt lời, toàn bộ làng lá giống như bị một cổ lực lượng vô hình dung chuyển, giống như địa chấn một dạng, tin tức như là giã hỏa liệu nguyên, nhanh chóng tại làng lá từng cái nơi hẻo lánh truyền bá ra đến. Đầu đường cuối ngõ, mọi người nhao nhao miệng hai tương truyền, đều nghị luận. Nghe nói đi, chúng ta làng lá hai vị trưởng lão phải thay đổi người. Một cái nhị dạng đội vã mà đi qua, đối với bên cạnh đồng bạn nói ra. Đổi người? Đổi thành người nào? Bất quá đổi ai đúng chúng ta tới nói cũng không có cái gì khác biệt đi. Chúng ta những này bình dân nhị dạng, nào có cơ hội tiếp xúc đến cái kia hạch tâm cấp độ, bất quá là trên chiến trường pháo hôi mà thôi. Cái khác nhị dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Không, lần này khả năng thật sự không giống với lúc trước. Một cái nhìn như tin tức linh thông nhị dạ thần thần bí bí nói. A, nói như thế nào? Người chung quanh lập tức hứng thú, nhao nhao xông tới. Nghe nói lần này trở thành mới trưởng lão, thế nhưng là anh hùng chi tử Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng cái kia nhị dạ công ty hạ tặc cả cả si. Cái kia nhị dạ vẻ mặt đắc ý, giống như chính mình nắm giữ cái gì không tầm thường bí mật. A, thế nào lại là bọn hắn? Đây cũng quá trẻ tuổi đi. Mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên đối với bất thình lình tin tức cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới leo lên kia trưởng lão vị, nghe nói chính là muốn nhấc lên một hồi oanh oanh liệt liệt lớn cải cách. A, cải cách cái gì? Có nhị dạ vẻ mặt hiếu kỳ, để sắt vào hỏi thăm cái kia trong truyền thuyết tin tức. Nghe nói là đã đem rụt cho triệt để hủy bỏ, còn có cái gì những thứ khác? Ân, cải biến cũng không nhỏ đâu. Cái kia cảm kích nhị dạ ra vẻ thần bí, sâu đủ mọi người khẩu vị. Rụt hủy bỏ? Hủy bỏ thật tốt ta. Ngươi nói mau, còn cải cách những kia địa phương. Có nhị dạ không thể chờ đợi được mà truy vấn. Trong mắt lóe ra chờ mong hào quang, hình như là cải cách nhị dạ trường học đâu. Nghe nói muốn thực hành nghĩa vụ nhị dạ giáo dục, chỉ cần niên kỷ phù hợp hài đồng, mặc kệ trong nhà có phải hay không nhị dạ, đều có thể đi trường học học tập. Hơn nữa, nhân thuật dạy học nội dung cũng sâu sắc mở rộng, không còn là trước kia vậy đơn giản tam thân thuật các loại, còn có thể dạy một ít trước kia căn bản học không đến cao thâm nhân thuật. Là trọng yếu hơn là, hiện tại càng thêm chú trọng thực chiến huấn luyện, muốn cho nhị dạ nhóm chân chính có thể lên chiến trường, có thể giết địch. Cái kia cảm kích nhị dạ thao thao bất tuyệt, nói được người chung quanh liên tục gật đầu. Nghe không sai à? Nói cách khác chúng ta bình dân nhị dạ cũng có thể nắm giữ học tập không ít trước kia căn bản học không đến nhân thuật. Nhưng là so với kế tiếp cải cách, còn chưa đủ kinh bạo. Có nhị dạ lắc đầu, tựa hồ đối với vừa rồi tin tức cũng không rất hài lòng. Vật gì có thể làm cho ngươi như vậy cảm thấy? Người bên ngoài tò mò hỏi. Nghe nói, mới nhậm chức cái kia hai vị trưởng lão, đối với cải cách Hỉ Ủ Gà nhất tộc cá chậu chim lồng chú ấn có ý tưởng. Bọn hắn nghi muốn đánh vỡ cái này trói buộc Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhiều năm công xiềng. Cái kia nhị dạ giảm thấp xuống âm thanh, sợ bị Hỉ Ủ Gà nhất tộc người nghe được. Ngay vậy, lập tức xung quanh người đều là hít vào một luồng lương khí, mà ngay cả đi ngang qua Hỉ Ủ Gà nệ gì cũng không ngoại lệ. Lại sẽ như thế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp, đã có chờ mong, lại có lo lắng. Cá chậu chim lồng chủ ấn, cái này trói buộc Hỉ Ủ Gà nhất tộc phân ra nhiều năm ác ngộng, chẳng lẽ tại chính mình sinh thời ở bên trong, thật sự cũng bị phá vỡ sao? Chương 70, khí nạ tạ cùng nệ gì? Chương 70, khí nạ tạ cùng nệ gì? Giờ phút này nệ gì, trong lòng giống như bị cự thạch đột nhiên đập trúng, dấy lên ngàn cơn sóng sóng lớn, hắn như thế nào cũng không có ngờ tới, chính mình tùy ý ngừng chân, có thể bắt đến như thế rung động nhân tâm tin tức. Nạ Dù Tổ, cái kia đã từng mọi người trong miệng ở cuối xe, bây giờ lại thành làng lá mới trưởng lão. Hơn nữa, hắn lại muốn hướng Hỉ Ủ Gà nhất tộc cái kia thâm căn cố đế, như là gông xiềng giống như cá chậu chim lồng chú ấn chế độ khởi xướng khiêu chiến, ý đồ cải cách. Này, hai người này tầm đó, hẳn là có ngàn vạn lần liên hệ. Nghệ gì trong lòng, suy nghĩ giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng, nhịn không được đem này hai chuyện chăm chú mà sâu chuỗi lại với nhau. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra Nạ Dụ Tổ cái kia kiên định mà nóng bỏng ánh mắt, đó là đúng không công giữ trói buộc tuyệt không thỏa hiệp hòa diễm. Chẳng bao lâu sau, tại cái đó kịch liệt sân thi đấu bên trên, Nạ Dụ Tổ từng cầm thật chặt nắm đấm của mình, trong ánh mắt lóe ra chân thật đáng tin hào quang, đối với hắn nói, "Nghệ gì, ta muốn cải biến đây hết thảy, những kia không hợp lý chế độ, những trói buộc kia nhân tâm công xiềng, ta đều muốn từng cái đánh vỡ. Coi như là trong lồng biết chim, chỉ cần đủ thông minh cũng có thể thử dùng miệng của mình mở ra lồng sắt, cũng có thể kỳ vọng lần nữa tự do bay lượn trên không trung." Khi đó Nạ Dụ Tổ, lời nói mặc dù giản, lại chữ chữ âm vang, phảng phất có được dung chuyển nhân tâm lực lượng. Mà bây giờ, đây hết thảy tựa hồ không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, mà là đang tại từng bước một biến thành sự thật. Là Nạ Dụ Tổ đề nghị sao? Nghệ Dị thấp giọng tự nói, trong lòng đã có chờ mong cũng có tâm thần bất định. Hắn biết, Nạ Dụ Tổ xuất hiện, có lẽ liền ý nghĩa cái kia cá chậu chim lồng chú ấn, như là vẻ lo lắng giống như bao phủ tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc trên không hắc ám, cuối cùng có một tia bị xé nứt hy vọng. Phần này hy vọng, như là hoang mạc bên trong cam tuyển, lại để cho Nghệ Dị trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có dòng nước ấm. Quá tốt. Hết thảy đều tựa hồ có chuyển cơ đứng lên, ta còn tưởng rằng lại không hy vọng. Thỏa đáng Nghệ Dị trong lòng suy tư thời điểm. Đột nhiên, một hồi tựa như thanh tuyển giống như thanh âm quen thuộc tại hắn bên tai vang lên, quá tốt đâu. Nghệ Dị ca ca. Thanh âm này bên trong mang theo vài phần mừng rỡ, vài phần tung tăng như chim sẻ. Nghệ Dị nghe vậy, vô ý thức mà quay đầu đi, chỉ thấy cái kia thuộc về tông gia muội muội, Hiruga Hinata, đang đứng tại hắn bên cạnh. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, hai con ngươi ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, đang ôn nhu mà nhìn hắn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, chiếu vào trên người nàng, vì nàng độ lên tầng một nhàn nhạt băng rực. Đối với cái kia cá chậu chim lồng chế độ, Nghệ Dị biết rõ kia tàn khốc cùng bất công. Mà ở tông gia bên trong, Hinata chỉ sợ là cái kia số lượng không nhiều lắm, nguyện ý đứng ra hỗ trợ vì bỏ cái này một chế độ người một trong. Nàng tâm mà thiện lương, luôn vì người khác suy nghĩ, phần này dũng khí cùng kiên trì, lại để cho Nghệ Dị trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể. Mà Hinata cùng Nạ Dụ Tổ quan hệ, càng là sáng lạn mà tốt đẹp. Giữa bọn họ tình nghĩa, thâm hậu mà thuần túy, làm cho người ta thấy cũng nhịn không được sinh lòng vui mừng. Dũng cảm tiến tới, nói được thì làm được, từ cái kia về sau, tên kia nhẫn đạo thật đúng là đối với Hinata tiểu thư cải biến đặc biệt rõ ràng đâu. Nghĩ đến đây, Nghệ Dị trong lòng mặc dù cảm động, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Hắn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng khuyên giới đạo, "Hinata tiểu thư, những lời này cũng không thích hợp từ trong miệng ngươi nói ra. Ngươi cũng biết, tông gia bên trong có nhiều như vậy thông thái rậm gia tộc trưởng lão, bọn hắn thay mắt phần đông, nếu là bị người có ý chí truyền ra ngoài, đến lúc đó sợ rằng sẽ đối với ngươi thập phần bất lợi." Lời của hắn bên trong tràn đầy ân cần, mặc dù trong lòng vì Hinata nguyện ý vì mình suy nghĩ mà cảm thấy vui vẻ, nhưng này sự kiện dù sao vẫn chỉ là vừa lộ ra mánh khóe, chưa bắt, còn không có chồng đi lên. Nếu là kết quả cuối cùng vô cùng như người ý, như vậy Hinata lần này ngôn ngữ rất có thể sẽ trở thành nàng nguồn gốc của tội lỗi, thậm chí làm cho nàng cũng biến thành cá chậu chim lồng kết cục, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, hắn gần nhất cũng nghe đến một ít tiếng rõ, nói tông gia đối với Hinata cái này đại tiểu thư thực lực tiến triển cùng với tính cách, cũng không tính quá mức thỏa mãn. Tại đây thay đổi bất ngờ Hỉ Ủ Gà nhất tộc bên trong, một bước đi nhầm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Nghệ Dị nhìn qua Hinata, trong lòng tràn đầy sầu lo, hắn không muốn này thiện lương nữ hài bởi vì chuyện của mình tử, mà bước vào cái kia nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Nhưng mà, Hinata đang nghe thấy Nghệ Dị lo lắng sau, chẳng những không có mảy may cố kỵ trong tộc trưởng lão uy nghiêm, ngược lại trong đôi mắt lóe ra càng thêm kiên định hào quang, nàng âm thanh nói, "Không việc gì đâu, Nghệ Dị ca ca, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Nạ Dụ Tổ. Loại này như là gông xiềng giống như không hợp lý chế độ, nếu là có thể đánh vỡ, cái kia quả nhiên là không còn gì tốt hơn." Nói xong, Hinata suy nghĩ giống như cắm lên cánh, dần dần bay xa. Hồi tưởng lại cái kia đã từng như là liệt dương giống như xâm nhập nàng thế giới, làm cho nàng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa nam nhân. Cái kia phần ôn hòa cùng kiên định, như là lạc ấn, khắc thật sâu tại đáy lòng của nàng. Đúng lúc này, một đạo cởi mở âm thanh như là gió xuân giống như bỗng nhiên vang lên, phá vỡ hai người trầm tư. "Ôi, Nghệ Dị, Hinata, các ngươi tại đây à?" Hai người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã tóc vàng thiếu niên đang đón gió mà đứng, ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, tóc vàng chiếu sáng rạng rỡ, tựa như chiến thần hàng lâm. Cái kia thân ảnh quen thuộc, không phải Nạ Dụ Tổ thì là người nào? "Nạ Dụ Tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghệ Dị mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, trong lòng giống như quần quần sóng biển, đã cảm thấy vui mừng không hiểu, lại xen lẫn nhẹ nhẹ nghi hoặc. Hắn quả thực không nghĩ tới, tại nơi này thời khắc mấu chốt, Nạ Dụ Tổ vậy mà sẽ như cùng từ trên trời rơi xuống thần binh một dạng xuất hiện ở nơi đây. Nhưng mà, Nghệ Dị kinh ngạc còn chưa hoàn toàn tiêu tán, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở chính mình bên cạnh Hinata, vậy mà hư không tiêu thất một dạng, mất tung ảnh. "Ấy, Hinata đại nhân người đâu? Như thế nào không có mất? Sẽ không gặp được nguy hiểm đi?" Bất thình lình biến hóa, lại để cho Nghệ Dị trong lòng dùng mình, cho mày. "Xem thường." Nghệ Dị trong lòng bừng lên, lập tức mở ra xem thường. Chỉ thấy cái kia trắng loáng trong đôi mắt giống như ẩn chứa thấy rõ vạn vật lực lượng. Hắn vội vàng quét nhìn bốn phía, tìm kiếm Hinata tung tích. Kết quả tại tiếp theo khắc, hắn tại một tòa cột điện sau, phát hiện Hinata thân ảnh. Khi nạ tạ đại nhân ngươi trốn đằng sau làm gì? Nghệ gì nho nhỏ trong đầu tràn đầy sâu sắc nghi hoặc. Chỉ thấy lúc này Hí nạ tạ, trên mặt đã đỏ bừng được như là đốt lên nước sôi, hơi nước tựa hồ cũng muốn từ trên mặt nàng xuất hiện. Cái kia ngượng ngùng bộ dáng, lại để cho Nệ Dị nhịn không được khỏe miệng co giật thoáng một phát. Mà Hí nạ tạ đâu, tại lúc này lắp bắp về phía Nạ Dụ Tổ chào hỏi, cái kia, Nạ Dụ Tổ Cun, buổi chiều tốt. Thanh âm của nàng yếu ớt mỗi bản, lại tràn đầy ngượng ngùng cùng hưng phấn. Chương 71, Hí nạ tạ dũng cảm. Chương 71, Hí nạ tạ dũng cảm. Xem như để cho ta tìm được hai người các ngươi rồi. Nạ Dụ Tổ gặp một lần người trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức tùy tiện mà reo lên, thanh âm kia ở bên trong tràn đầy như chút được gánh nặng ý tứ hàm xúc. Nệ Dị cùng Hí nạ tạ nghe vậy, đều là hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Nệ Dị nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Ấy, Nạ Dụ Tổ, ngươi hẳn là cố ý tới tìm chúng ta?" Hí nạ tạ cũng là một mặt mờ mịt, trong mắt lóe ra tò mò hào quang, nhẹ giọng phụ họa nói, "Tại sao vậy?" Nạ Dụ Tổ thấy thế, cười hắc hắc, gãi gãi đầu, lập tức nghiêm mặt nói, "Là như vậy, các ngươi cũng biết, ta vẫn muốn đem Hỉ Ủ gã nhất tộc cá chậu chim lồng chú ấn cho phế bỏ. Chuyện này đi, tự chính mình đi làm, cuối cùng còn là tính toán cái ngoại nhân, không quá phù hợp. Mà hai người các ngươi, vừa lúc là Hỉ Ủ gã nhất tộc đại tân sinh lý dạ, vô luận là thân phận còn là thực lực, cái kia đều là thập phần phù hợp. Ta nghĩ nếu như là từ các ngươi nơi đây xin giúp đỡ, vậy đơn giản là lại thích hợp bất quá. Chúng ta cùng một chỗ cộng lại, nhìn xem sao có thể đem này chú ấn giải quyết, lại để cho Hỉ Ủ gã nhất tộc các tộc nhân đều có thể trôi qua càng tự tại chút ít." Nghe gì ngay vậy, khóe miệng không khỏi bứt lên một vòng cười khổ, nụ cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nạ Dụ Tổ, ngươi có thể như vậy là ta suy nghĩ, trong nội tâm của ta quả thực cảm kích. Nhưng việc này, chỉ sợ vượt qua xa ta và ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ muốn thuyết phục những kia quyết dự ý mình, thông thái rộng các trưởng lão, kia độ khó, quả thực so sánh với Cựu Thiên Lãng Nguyệt cũng khó khăn. Nói xong, hắn thật sâu thở dài một hơi, cái kia trong hơi thở tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận trầm trọng. Một bên Hí Nạ Tạ, mặc dù trong lòng cũng đúng việc này có chút lo lắng, nhưng trong ánh mắt của nàng lại lóe ra kiên định hào quang. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà khích lệ nói, "Nghệ Dị ca ca, mặc dù ta hiểu tình cảnh của ngươi, nhưng là Nạ Dụ Tổ nói đúng, chúng ta không thể bởi vì sự tình khó khăn liền lựa chọn từ bỏ. Chỉ có dũng cảm mà đi nếm thử, mới có thể chứng kiến hy vọng ánh rạng đông. Nếu là chúng ta bởi vì tỷ lệ nhỏ sẽ không đi làm nói, đó mới là thật sự vĩnh viễn đều khó có khả năng." Nạ Dụ Tổ nghe được Hí Nạ Tạ nói, lập tức gật đầu như bằng tỏi, vẻ mặt vẻ tán đồng, chính là, Hí Nạ Tạ nàng nói có đạo lý, "Nghệ Dị, ngươi quá mức bi quan. Chúng ta cũng không thể bị những kia khó khăn hù ngã. Lần này, nói như thế nào ta cũng là phụng hộ cả đệ ngũ đại nhân ý chí đến làm chuyện này. Những kia trưởng lão, coi như dù thế nào cứng ngạnh, chẳng lẽ còn có thể cứng rắn qua được hộ cả đại nhân ý chí phải không?" Nạ Dụ Tổ trong lòng còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là, nếu như giảng đạo lý không thể thực hiện được, vậy hắn sẽ không để ý dùng vật lý mà nói. Trên thế giới này, có đôi khi, lực lượng chính là tốt nhất ngôn ngữ. Chỉ cần có người nguyện ý cùng hắn kể vai chiến đấu, nguyện ý hỗ trợ ý nghĩ của hắn, như vậy hắn Nạ Dụ Tổ liền nguyện ý vì phần này tín nhiệm, vì phần này hữu nghị, đi đem hết toàn lực. Mà này, cũng chính là hắn tìm Nệ Dị cùng Hí Nạ Tạ nguyên nhân. Giờ phút này Nạ Dụ Tổ phát hiện mình tựa hồ thật sự thay đổi. Hắn không còn giống như trước như vậy, luôn xoắn xuýt tại những kia trái phải rõ ràng, luôn nghĩ muốn đi cải biến toàn bộ thế giới. Hắn hiện tại, thầm nghĩ phải trợ giúp chính mình nhận đồng người, thầm nghĩ muốn cho Nệ Dị cùng Hí Nạ Tạ trôi qua rất tốt. Đến mức những kia thông thái rộng các trưởng lão, bọn hắn yêu thế nào được cái đó đi, chỉ cần đừng làm trở ngại đến Hí Nạ Tạ cùng Nệ Dị cùng với càng nhiều Hỉ Ủ gã nhất tộc đại tân sinh nhóm theo đuổi tốt hơn sinh hoạt là được. Nạ Dụ Tổ, Hí Nạ Tạ tiểu thư, Nệ Dị chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp tình cảm. Đang nghe thấy Nạ Dụ Tổ cùng Hí Nạ Tạ cái kia lần âm điệu mạnh mẽ lời nói sau, hắn lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Nệ Dị, cái này thở nhỏ liền bị vinh dự thiên tài thiếu niên, cũng tại Hỉ Ủ gã nhất tộc bên trong thừa nhận khó có thể nói áp lực cùng khổ sở. Thân là phân gia tử đệ, hắn phảng phất tử vừa ra đời liền bị đã định trước vận mệnh, như là tông gia cái kia sáng chói sao trời bên cạnh ảm đạm ánh sáng nhạt, vĩnh viễn chỉ có thể với tư cách phụ gia tồn tại. Cuộc sống của hắn giống như cùng bị vô hình gông xiềng trói buộc, làm nô tỳ, địa vị trong gia tộc hèn mọn đến cực điểm, cơ hội bị không đáng kể. Nhưng mà chính là như vậy một cái đã từng ham sâu tuyệt vọng, hầu như từ bỏ phản kháng vận mệnh chính mình, lại luôn có người nguyện ý dôi ra biệt thủ, ý đồ đem hắn từ vũng bùn bên trong kéo. Phần này ôn hòa, phần này kiên trì, lại để cho Nệ Dị trong lòng bắt đầu khởi động trước đó chưa từng có cảm động. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định đứng lên, cuối cùng gật đầu, đáp ứng Nạ Dụ Tổ đề nghị, "Tốt. Vậy liền theo Nạ Dụ Tổ ý tưởng. Chẳng qua là, trong nội tâm của ta vẫn còn có chút lo lắng, việc này nếu thật hành động, sợ rằng sẽ đối với Hỉ Nạ Tạ đại nhân tại trong gia tộc tình cảnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao, Hỉ Ủ gã nhất tộc quy củ sông nghiêm, một khi xúc động những người khác lợi ích, hậu quả không dám tưởng tượng." Nệ Dị lời nói bên trong lộ ra đối với Hỉ Nạ Tạ thật sâu ân cần, hắn biết rõ, con đường này một khi đã vào, liền tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Nhưng dù vậy, hắn cũng nguyện ý vì cái kia phần chân quý tình hữu nghị, vì cái kia phần đến từ không dễ hy vọng, đi dũng cảm mà phóng ra một bước này. "Không việc gì đâu, Nệ Dị, tin tưởng chúng ta đi." Nạ Dụ Tổ ánh mắt kiên định, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin dứt khoát, hắn đưa tay phải ra, nắm đấm nắm chặt, hướng về Nệ Dị đưa tới. Nệ Dị thấy thế, hơi sững sờ, chợt trong mắt hiện lên một vòng động dung. Hắn hít sâu một hơi, cũng chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, cùng Nạ Dụ Tổ nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái, giống như tại thời khắc này, giữa hai người thành lập lên một tòa không thể phá vỡ cầu.
Tốt, ta sẽ một mực tin tưởng ngươi, Nạ Dù Tổ. Cho dù là lần này không có thành công, ta cũng tuyệt không hối hận.
Nệ Dị âm thanh tuy nhẹ nhỏ, lại dị thường kiên định.
Còn có ta, còn có ta.
Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên, nương theo lấy thanh âm này, một cái mềm mại bàn tay nhỏ bé cũng lặng lẽ giữ tại Nạ Dù Tổ trên mu bàn tay.
Hí Nạ Tạ Nạ Dù Tổ ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Hí Nạ Tạ cả khuôn mặt ngượng ngùng mà đứng ở bên cạnh hắn, thế nhưng trong đôi mắt lại lóe ra trước đó chưa từng có dũng cảm cùng kiên định. Nhưng mà, phần này ấm áp cùng đoàn kết bầu không khí cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện lạnh lùng âm thanh đánh vỡ.
Hừ, ta xem các ngươi ai dám.
Thanh âm này như là hàn băng một dạng xuyên thấu không khí, làm cho ở đây ba người cũng không khỏi rùng mình một cái.
Ba người nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão nhân đang đứng tại cách đó không xa, hắn đồng dạng có hỉ ủ gà nhất tộc mang tính tiêu chí biểu trưng xem thường, nhưng giờ phút này cặp kia trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị cùng uy nghiêm.
"Hừ, các ngươi những bọn tiểu bối này, dám mưu toan khiêu chiến hỉ ủ gà nhất tộc quý củ, thật sự là không biết trời cao đất rộng."
Lão nhân hừ lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin uy hiếp.
Chương 72, phẫn nộ sông trong lòng khởi Nạ Dù Tổ.
Chương 72, phẫn nộ sông trong lòng khởi Nạ Dù Tổ.
Nạ Dù Tổ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn về phía cái kia hùng hổ người đến.
Chỉ thấy người nọ trên người tản ra một cổ không thể bỏ qua uy áp, thêm với cặp kia hỉ ủ gà nhất tộc chỉ có xem thường, lóe ra lạnh lùng hào quang.
Nạ Dù Tổ trong lòng âm thầm nói, người này chẳng lẽ là hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão phải không?
Ý niệm tới đây, Nạ Dù Tổ trong lòng lập tức rõ ràng thêm vài phần, âm thầm gật đầu, nếu là hỉ ủ gà nhất tộc những kia tông gia trưởng lão nói, cái này lần làm phái cũng là nói được qua đi.
Dù sao, nếu không phải như thế thân phận, lại làm sao có thể như chỉ bị giẫm lên cái đuôi lao thử, biểu hiện ra thanh sắc câu lệ, kỳ thực nội tâm hư e sợ đâu.
Giờ phút này, Nệ Dị cùng Hí Nạ Tạ hai người nhìn thấy người đến, thần sắc lập tức khẩn trương rất nhiều, trong mắt hiện lên một tia bất an.
Nệ Dị bờ môi khẽ run, khó khăn hộc ra mấy chữ, "Giải
trưởng lão."
Cái kia hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường,
"Hừ, ta có thể đảm nhận không tầm thường các ngươi này âm thanh trưởng lão.
Tổ tông chi pháp chính là ta hỉ ủ gà nhất tộc căn cơ, các ngươi lại vọng tưởng cải biến, quả thực là vong bản đến cực điểm."
Nệ Dị cùng Hí Nạ Tạ nghe vậy, trong lòng tuy có bất mãn, muốn phản bác, nhưng người này xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tại hỉ ủ gà nhất tộc bên trong địa vị cao thượng, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ít chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào mở miệng.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chắn Hí Nạ Tạ trước người, tựa như một tòa không thể phá vỡ hàng rào.
Chỉ thấy Nạ Dụ Tô động thân mà ra, đứng ở hai người trước đó, đưa bọn hắn một mực hộ tại sau lưng.
Ánh mắt của hắn kiên định, từng chữ từng câu nói, cho tới bây giờ như thế, chính là đúng không?
Tổ tông chi pháp mặc dù không thể tùy tiện vi phạm, nhưng nếu nó đã không thích ứng thời đại, chẳng lẽ chúng ta còn muốn mù quáng tuân theo, bảo thủ phải không?
Hừ, ta nói là ai như thế ngang ngược càn rỡ, nguyên lai lại là ngươi này cựu vĩ gì nụ gì kỳ tiểu tử.
Nghe nói thân phận của ngươi có biến hóa, nhưng ngươi mặc dù thành làng lá tân nhiệm trưởng lão, lại có thể thế nào?
Không có ta hỉ ủ gạ như vậy thế gia đại tộc ở sau lưng chèo chống, ngươi cũng bất quá là một quan can tư lệnh mà thôi.
Còn muốn cải cách hỉ ủ gạ nhất tộc tông pháp, ta xem ngươi này quả thực chính là mơ mộng ngáo huyền, si tâm vọng tưởng.
Dứt lời, kia trưởng lão khoẹt miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, hẳn là phun miệng nước miếng, làm bộ muốn hướng phía Nạ Dụ Tổ nhổ. Cái kia nước miếng trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung, mang theo vài phần vũ đục cùng kinh thường.
Không cho phép ngươi như vậy nói Nạ Dụ Tổ.
Khi Nạ Tạ thấy thế, trong lòng quý lên, hốc mắt đều đỏ đứng lên.
Nàng cắn chặt môi dưới, thua lên dũng khí muốn hướng phía kia trưởng lão phản bác, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, lại cũng có chân thật đáng tin kiên định.
Nhưng mà ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc.
Đột nhiên, một cái đại thủ giống như vạch phá không khí chính là kia chớp, trong giây lát dò xét đi ra, một thanh cầm cái kia hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão cổ họng. Tay kia trên lòng bàn tay, tựa hồ ẩn chứa như núi cao lực lượng, lại làm cho trưởng lão sắc mặt tại lập tức trở nên đỏ lên, như là bị đầy máu mở dạng, hô hấp cũng trở nên dị thường khó khăn, chỉ có thể khó khăn bài trừ đi ra mấy chữ, "Ai? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là như thế thông thái rầm a?"
Một cái trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm, như là trung lớn đại lữ, tại trưởng lão bên tai ầm ầm vang lên, trong đó xen lẫn vài phần bất đắc dĩ cùng tức giận, "Con của ta cũng không phải là ngươi có thể tùy ý nhục nhã, tùy ý khi dễ."
Nay thanh âm quen thuộc, lại để cho cái kia hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lao trong lòng run lên bần bật.
Nguyên lai, chẳng bao lâu sau, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đã từng có đối với hỉ ủ gà nhất tộc tông gia cùng phân gia tiến hành cải cách lý niệm. Nhưng mà, hắn tại vị thời gian quá ngắn, chính giữa lại đã xảy ra rất nhiều biến cố, dẫn đến sự cải cách này sự tình cuối cùng không thể thực hiện.
Mà người trước mắt, chính là lúc trước cái kia cải cách chi lộ bên trên nhất đại lực cản.
Kia trưởng lão mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không dám tin, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động, Nạ Mị Cạ Giờ
Mị Nạ Tổ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thậm chí có người dám tại hỉ ủ gà nhất tộc trên địa bàn, đối với hắn cái này trưởng lão như thế vô lễ.
Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, cầm chặt hắn cổ họng cái kia một người, dĩ nhiên là đã từng đã hy sinh hộ cả đệ tứ, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ.
Cái kia cầm chặt hắn cổ họng đại thủ, không có chút nào thư giãn, phản phất muốn đem hắn sinh mệnh đều bóp chết tại trong lòng bàn tay, lại để cho hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp.
Đúng lúc này, một cái ôn hòa âm thanh vang lên, "Tính toán, phụ thân, buông hắn xuống đi."
Nghe được Nạ Dụ Tổ khuyên giải, Bị Nạ Tổ ánh mắt có chút lóe lên, lập tức chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt đối phương cổ họng đại thủ. Rồi sau đó, hắn đem kia trưởng lão như là bị ném vứt bỏ vài rách một dạng,
bị tiện tay nhét vào một bên, chật vật không chịu nổi. Cái kia Hỉ Ủ Gà nhất tộc trưởng lão, hai tay nhẹ nhàng xoa bị xiết được huyết hồng cái cổ, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hồi hộp. Hắn trừng mắt trước hai người, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng không cam lòng, mặc dù không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng tiểu tử ngươi, dám bên đường đối với ta cái này Hỉ Ủ Gà nhất tộc trưởng lão độc thủ. Quả thực chính là không đem ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc để vào mắt. Hừ, hôm nay coi như là hổ ca đệ ngũ bảo kê các ngươi, ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng nhất định phải tìm các ngươi lấy cái thuyết pháp, các ngươi tiểu đợi đến nhìn đi. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi, chỉ thấy một cái chân to tại trước mắt nhanh chóng phóng đại, mang theo tiếng gió bén nhọn, như là như núi cao áp đỉnh mà đến. Sau một khắc, cả người hắn tựa như cùng bị cuồng phong thổi bay lá rụng, hung hăng mà bị đạp bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Nạ Dù Tổ tức giận quát, quên nói cho ngươi rồi, thả ngươi, thực sự không phải là bởi vì sợ ngươi, chẳng qua là chẳng muốn cùng ngươi tính toán mà thôi. Nhưng ngươi đã như vậy tự rước lấy nhục, ta đây thỏa mãn ngươi lại có gì phương? Ta mà lại nói cho ngươi, ngươi bất quá là một cái Hỉ Ủ Gà nhất tộc bên trong bại hoại, có gì tư cách đại biểu Hỉ Ủ Gà nhất tộc? Lại có gì tư cách ở trước mặt ta ngân ngân đồ chó sủa, diều võ dương ai? Nạ Dù Tổ lửa giận trong lòng bên trong đốt, đối với đối phương thông thái rộng, hắn cũng vẫn có thể miễn cưỡng chịu được, dù sao thế gian này ngoan cố người số lượng cũng không ít. Hắn tại quyết định giúp đỡ nệ gì giải quyết Hỉ Ủ Gà nhất tộc cái này một cái bệnh gì giống như vấn đề thời điểm, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng lại để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, đối phương vậy mà dám can đảm đối với hắn phụ thân nói tàn nhẫn lời nói, thậm chí còn lại để cho một bên Hỉ Nạ Tạ chảy xuống nước mắt. Này, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nạ Dù Tổ ánh mắt lăng lệ ác liệt, như là lưỡi dao một dạng nhìn chằm chằm thế thì trên mặt đất trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, ta xem Hỉ Ủ Gà nhất tộc nội bộ đã là mục nát không chịu nổi, vấn đề trùng trùng điệp điệp. Ngươi liền cho ta trở về chờ xem. Đêm nay, ta sẽ tự mình dẫn người đến thăm. Xem thật kỹ xem đến tột cùng là Hỉ Ủ Gà nhất tộc không muốn cải cách, vẫn là các ngươi những này đã được lợi ích người, tử thủ luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, không muốn buông tay. Chương 73, đạp Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại môn, giải trong lồng chi chim chú ấn. Chương 73, đạp Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại môn, giải trong lồng chi chim chú ấn. Vào đêm thời gian, cái kia xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại viện, giờ phút này nhưng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Liền giống như áp đặt sôi nước sôi, ồn ào náo động đến cực điểm. Ánh trăng rơi, lại tựa hồ như cũng bị này ầm ĩ thanh âm nhiễu được có chút thất thần. Tộc trưởng à, lão phu cả gan một lời, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiểu tử, quả nhiên là được chút ít quyền thế liền không biết trời cao đất rộng. Hắn dám đối với ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc độc thủ, quả thực là không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chống phải trượng, tức giận đến tròm râu đều run nhẹ nhẹ, lời nói ở giữa tràn đầy báng giận. Chính là, tộc trưởng ngài nhìn một chút, hôm nay hắn dám buộc chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc cải cách, cái kia ngày mai đâu? Ngày mai hắn là không phải liền dám nói khoác mà không biết ngượng mà để cho chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc giải tán a. Tiểu tử này, dạ tâm bừng bừng, không thể không để phòng a. Một vị khác lão giả cũng là phụ họa, hai tay vung đẩy, tâm tình kích động, giống như cái kia Vũ Du Mã Ký Nạ Dụ Tổ đã đứng ở trước mặt bọn họ, đang muốn vung đao chặt đứt Hỉ Ủ Gà nhất tộc căn cơ. Hừ, lão phu nhìn hắn tay kia a, chính là kéo dài quá dài. Hắn bất quá là cái trong thôn mới nhậm chức trưởng lão mà thôi, có gì tư cách đến can thiệp chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc ra sự? Chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc kia chính là có đã lâu lịch sử cùng Đình Quang gia tộc, há lại cho hắn một cái nho nhỏ trưởng lão khoa tay một chân. Lại một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng tức giận, bộ dáng kia phảng phất là muốn đem Vũ Vũ Mã Kỳ Nạ Dụ Tổ ăn sống nuốt tươi một dạng. Giờ phút này, một đám già trên 80 tuổi lão nhân vây tụ họp tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si bên cạnh, ngươi một lời ta một câu, thao thao bất tuyệt mà phát ra quan điểm của mình, cái kia tiếng gầm như nước thủy triều, chính muốn đem Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si bao phủ trong đó. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si lặng lặng nghe, chau mày, ngưng trọng thần sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Mà đổi thành một bên, Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tân sinh các thành viên, giống như một đám khát vọng phá kén mà ra hồ điệp, đang trông mong lấy trông mong mà nhìn chằm chằm Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si. Bọn hắn trong lòng âm thầm cân nhắc, tộc trưởng đến tột cùng sẽ làm sao ý định, có hay không có thể đưa ra cùng những kia quyết dự ý mình các trưởng lão hoàn toàn bất đồng quan điểm. Ai, thật không biết tộc trưởng trong lòng là nghĩ như thế nào, hy vọng hắn sẽ không bị những kia trưởng lão múc mèo quan niệm chỗ trái phải. Một vị tuổi trẻ hậu bối nhẹ giọng thở dài, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với mình từ lúc tới, cái kia cá chậu chim lồng chú ấn như là gông xiềng một dạng, lại để cho lòng hắn sống chán ghét. Nếu có cơ hội, ta thật hy vọng có thể thoát khỏi này chú ấn trói buộc, như trên bầu trời chim chóc giống nhau tự do bay lượn. Ta lại làm sao không phải đâu? Một vị khác thanh niên phụ hòa nói. Hắn cau mày, trên mặt tràn ngập một chút cũng không có làm sao, nhưng các ngươi cũng biết, nghị muốn cải biến hiện trạng, trong đó lực cản quả thực như là dãy núi một dạng trầm trọng. Đừng nói là mới nhậm chức làng lá trưởng lão ra mặt, coi như là tộc trưởng chính hắn cố tình cải cách, chỉ sợ cũng khó có thể dung chuyển này thâm căn cố đế gia tộc thể chế. Dù sao, đã từng tộc trưởng đệ đệ của hắn. Ai, sự kiện kia tựa như một đạo thật sâu vết sẹo, khắc vào chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc trên người. Đúng vậy à, chúng ta loại này thế gia quan tính, giống như cùng cái kia lao nhanh không thôi sông lớn, nghị muốn cải biến nó chạy về phía, há lại một sớm một chiều có thể làm được. Lại một vị thanh niên lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, đoán chừng lần này mới nhậm chức làng lá trưởng lao tiền đến, cũng lấy không đến bao nhiêu chỗ tốt, gây chuyện không tốt còn có thể chọc cho một thân canh. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải thử xem, cũng không thể cả đời đều sống ở này trói buộc bên trong đi. Bọn hắn thấp giọng thảo luận,
lòng của mỗi người bên trong đều ôm trong lòng đối với thay đổi khát vọng, nhưng đồng thời cũng biết rõ, con đường phía trước tràn đầy bụi gai cùng khiêu chiến. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ cái kia một tia hy vọng mong manh, bởi vì đó là bọn họ truy cầu tự do duy nhất con đường. Hắn đến. Vào thời khắc này, một hồi đột nhiên xuất hiện kinh hô thanh âm, giống như đất bằng sấm sét, trong giây lát đã cắt đứt hội trường ở trong mọi người giảm thấp xuống xì xào bàn tán, đem kia phần nguyên bản liền căng thẳng bầu không khí, lập tức kéo tới càng thêm gấp gáp. Báo cáo tộc trưởng, Uzumaki Naruto, hắn đến. Cái kia truyền tin người, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể che giấu kinh ngạc cùng rộn rập, giống như tin tức này bản thân liền ẩn chứa đủ để dung chuyển nhân tâm lực lượng. Lời vừa nói ra, toàn trường tựa như bị một cổ lực lượng vô hình chỗ cứng lại, lâm vào chỉ chốc lát tĩnh mịch bên trong. Mỗi người, vô luận là cao cao tại thượng trưởng lão, còn là đứng ở đám người biên giới phân ra tử đệ, đều là không hẹn mà cùng mà dừng tay lại bên trong động tác, trong ánh mắt lóe ra khác nhau thần sắc. Nhưng mà, này điên lặng cũng không tiếp tục quá lâu, ngay sau đó, một cổ sôi trào thủy triều, như là bị mãnh nhiên sốc lên nắp nồi ở dưới nhiệt khí, ầm ầm ở giữa ở đây bên trong bộ phát ra. Cái gì? Hắn vậy mà thật dám đến? Này Uzumaki Naruto, chẳng lẽ là ăn hết tim gấu gan báo phải không? Hyuga nhất tộc một vị trưởng lão, râu tóc đều dựng, sắc mặt tái nhợt, trong ngôn ngữ tràn đầy khó có thể tin cùng tức giận, giống như Naruto đến đây là đối với hắn tộc uy nghiêm thật lớn khiêu khích. Mà đổi thành một bên, một cái đến từ Hyuga phân ra tuổi trẻ tử đệ, trong mắt nhưng là lóe ra hưng phấn cùng chờ mong hào quang, hắn cơ hồ là không tự chủ đề cao âm lượng, hoảng sợ nói, cái gì? Hắn vậy mà thật đến? Này Uzumaki Naruto, quả thật là thật can đảm sắc. Hai câu nói, hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tình, tại đây trong hội trường đan vào va chạm, tạo thành một bức tươi sáng do nét đối lập hình ảnh. Một bên là trưởng lão thẹn quá hóa giận, hắn không thể lập tức đem cái kia khách không mời mà đến cự tuyệt chi môn bên ngoài. Bên khác thì là tuổi trẻ tử đệ trông mong lấy trông mong, trong lòng tràn đầy đối với không biết khiêu chiến rất hiếu kỳ cùng khát vọng. Uzumaki Naruto bọn hắn nhao nhao ghé mắt, ánh mắt xuyên thấu cánh cửa khe hở. Chỉ thấy kia môn bên ngoài chi cảnh, tuyệt không phải Naruto độc thân phó chiến thái độ. Hoàn toàn trái lại, này một khắc, Naruto sau lưng, phản phất giống như hội tụ vạn mã thiên quân xu thế, trùng trùng điệp điệp, khí thế phi phàm. Mau nhìn a, đây không phải là Hinata đại tiểu thư sao? Nàng như thế nào xuất hiện ở Uzumaki Naruto bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai? Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Còn có cái kia, đây không phải là chúng ta phân ra bên trong, được vinh dự tối cường thiên tài Hyuga nệ gì sao? Hắn vẻ mặt lạnh lùng, lại kiên định mà đứng ở Uzumaki Naruto hậu phương, cuối cùng là ý gì? Một người khác chỉ vào nệ gì, trong giọng nói tràn đầy rung động. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đều là hỗ trợ Uzumaki Naruto đấy sao? Này, điều này sao có thể? Bọn hắn không phải chúng ta Hyuga một nhà người sao? Có người thì thào tự nói, tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Đúng lúc này, lại có người mắt sắc phát hiện tình huống mới, các ngươi mau nhìn, cái kia đi tại phía trước nhất, chẳng phải là hộ cả đệ ngũ sủ nạ đại nhân. Nàng vậy mà tự mình đi theo mà đến, chẳng lẽ là nên vì Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ chỗ dựa phải không? Còn có cái kia ý nổ xỉ cả cho tam đại gia tộc hậu sinh nhóm, từng cái một theo sát phía sau, lại nhìn những kia ạ bù thành viên. Đêm nay, chỉ sợ là thật sự sẽ không đơn giản tu tràng. Có người dám thở dài, trong ánh mắt lóe ra chờ mong cùng thần trương. Đúng lúc này, một hồi càng kinh người hơn tiếng gọi ầm ĩ vang lên, "Mẹ a, các ngươi mau nhìn. Nana cái kia, chẳng lẽ là Hồ Cả đệ tứ?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ ở đằng kia đạo thân ảnh phía trên. Hồ Cả đệ tứ Nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ tổ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Hắn không phải đã hy sinh sao? Chẳng lẽ hắn không chỉ có sống lại, còn lựa chọn đứng ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ một bên, hỗ trợ quyết định của hắn. Này không khỏi cũng quá kinh người đi. Có người nói năng lộn xộn nói, trong mắt rung động chi sắc khó có thể che giấu. Giờ phút này, Nạ Dụ Tổ sau lưng đội hình, tựa như một cổ không thể ngăn cản nước lũ, như là mang theo toàn bộ làng lá hỗ trợ cùng lực lượng, làm cho ở đây mỗi người đều cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Hyuga Hiashi tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nạ Dụ Tổ một chân bước chân vào Hyuga ra đại môn, cười nói. Chương 74, Hyuga Hiashi tán thành. Chương 74, Hyuga Hiashi tán thành. Uzumaki Nạ Dụ Tổ nhìn qua cái kia hăng hái, sải bước bước vào Hyuga nhất tộc đại môn thân ảnh, Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hiashi. Trong lòng không khỏi nổi lên một hồi hoảng hốt. Cảnh tượng này tựa như ảo mộng, lại để cho hắn hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Chẳng bao lâu sau, cái kia bị người trong thôn coi là dị loại, mỗi người hô đánh, cô độc không giúp gì nụ gì kỳ, mà ngay cả chính mình nữ nhi bảo bối người hầu đều đối với hắn quăng đi khinh bị ánh mắt, không muốn cùng hắn làm bạn. Khi đó Nạ Dụ Tổ phản phất là trong bóng tối một vòng cô cả, không người hỏi thăm, không người để ý, nhưng mà thế sự vô thường, thay đổi bất ngờ, ai có thể ngờ tới, trong thời gian ngắn ngủi, cái kia đã từng bị người phỉ nhổ thiếu niên vậy mà như là phá kén thành bướm, một bước lên trời, đã trở thành làng lá tân nhiệm trưởng lão. Hắn bây giờ quyền thế ngập trời, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dung chuyển toàn bộ làng lá thế cục. Càng làm cho Hyuga Hiashi cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn trong mơ hồ phát giác được, mà ngay cả hồ ca đệ ngũ Suna đại nhân, tựa hồ cũng như là khắp nơi chậm rãi đem quyền lực quá độ cho Nạ Dụ Tổ. Loại này biến hóa vi diệu, lại để cho trong lòng của hắn dâng lên một cổ khó nói lên lời rung động. Tại sao lại cảm giác lần này hành động chủ đạo người hẳn là Nạ Dụ Tổ, mà thân là hồ ca Suna đại nhân, lại giống như chẳng qua là hắn phụ gia? Hyuga Hiashi trong lòng âm thầm nói, cao mày. Với tư cách chính trị độ mẫn cảm cực cao Hyuga nhất tộc tộc trưởng, hắn trước tiên liền đã nhận ra trong chuyện này không đúng sức lực. Điều này thật sự là quá mức khoa trương. Dù nạ đại nhân tại làng lá bên trong địa vị, kia chính là như mặt trời ban trưa, dưới một người, trên vạn người. Mà nạ dù tổ, những năm gần đây này hắn lại là hạng gì thân phận? Tại sao lại đột nhiên phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Từ ngày xưa nhận hết Hyuga nhất tộc xem thường cơ khổ thiếu niên, cho tới bây giờ tất cả Hyuga nhất tộc tộc nhân đều cao hơn liếc mắt nhìn tôn quý trưởng lão, loại này tương phản to lớn, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, bất ngờ. Hyuga Hiashi trong lòng âm thầm cảm thán, chuyện thế gian thật sự là biến hóa thất thường, làm cho người khó có thể nắm lấy. Nhưng sau một lát, Hyuga Hiashi chính là nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, ánh mắt chuyển hướng nạ dụ tổ bên cạnh hai người, trầm giọng hỏi, "Hinata, Neji, cái này chính là các ngươi cuối cùng quyết định sao?" Trong lời nói, không thiếu một tia uy nghiêm cùng nghi vấn. Đối mặt phụ thân chất vấn, luôn luôn dịu dàng nghe lời Hinata, giờ phút này nhưng là khua lên trước đó chưa từng có dũng khí, thanh âm của nàng mặc dù hơi run rẩy, lại kiên định vô cùng, "Phụ thân, có lẽ chúng ta Hyuga nhất tộc thật sự đã đến phải sửa lại thời điểm. Chúng ta không thể vĩnh viễn bị lề thói cũ tập tục xưa chỗ trói buộc." Neji cũng là theo sát phía sau, trong giọng nói tràn đầy khẳng định, chính như Hinata đại tiểu thư nói, bây giờ cá chậu chim lồng chú ấn, mặc dù còn có thể phát ra nổi bảo hộ xem thường không ngoài lưu tác dụng, nhưng tai hại đã vượt xa lợi chỗ, nó đã không thích hợp nữa thời đại này phát triển. Nhưng mà, Hyuga nhất tộc các trưởng lão lại đối với cái này xì mũi coi thường, một vị trưởng lão tức giận phản bác, các ngươi biết cái gì? Nếu không phải này cá chậu chim lồng chú ấn tồn tại, tổ tiên của các ngươi có lẽ đã sớm bởi vì mang ngọc có tội mà gặp bất trắc, nơi nào còn các ngươi nữa hôm nay? Chính là một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám vọng nghị tổ tông chi pháp. Một vị khác trưởng lão cũng là phụ hòa nói, nếu không phải cá chậu chim lồng chú ấn nước thúc, ta Hyuga nhất tộc có lẽ sớm đã chia năm xẻ bảy, nào còn có hôm nay phồn vinh. Theo lời nói rơi xuống, các vị Hyuga nhất tộc các trưởng lão giống như mở ra máy hát, nhao nhao hướng phía nạ dụ tô bọn hắn phát khởi mãnh liệt dùng ngòi bút làm vũ khí, ngôn từ chi kịch liệt, giống như cuồng phong như mưa rào cuốn tới. Giờ phút này, Hyuga nhất tộc trên không, trời u ám, dày đặc tầng mây che đậy sáng tỏ ánh trăng, khiến cho toàn bộ Hyuga nhất tộc đều bao phủ tại một mảnh lờ mờ bên trong, giống như biểu thị sắp đến nơi gió lốc. Nhưng mà, đang nghe đã xong tất cả mọi người thao thao bất tuyệt về sau, nạ dụ tổ nhưng là chậm rãi ngẩng đầu lên sọ, cặp kia màu xanh lam trong đôi mắt lóe lên vài phần suy tư thần sắc. Hắn thì thào lẩm bẩm, ta cũng đại khái là nghe rõ, theo ta thấy, các vị Hyuga nhất tộc trưởng lão sở dĩ phản đối biến cách, nói cho cùng hay là bởi vì cũng không đủ lực lượng để cho bọn họ cảm thấy an tâm, là không có cái kia đủ để chấn nhiếp hết thể dòm du lực lượng. A Hyuga nhất tộc các trưởng lão nghe vậy, lập tức hiện trách âm thanh nói, là thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể giải quyết vấn đề này phải không? Ta làng lá tuy là ngũ đại nhận thôn một trong, nhưng còn chưa từng đạt tới vượt bậc nhận giới tình trạng, ngươi để cho chúng ta làm sao có thể yên tâm biến cách? Nhưng mà, bọn hắn trong dự đoán nạ dụ tổ cái kia thất ý biểu lộ nhưng lại không xuất hiện. Trái lại, giờ phút này nạ dụ tổ khỏe miệng khơi gợi lên một vòng nụ cười tự tin, hắn nhẹ giọng nói, đã như vậy, kia ngược lại là xử lý. Hyuga nhất tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi này tuổi còn nhỏ, còn có tin tưởng bảo hộ ta Hyuga nhất tộc phải không? Nếu như ngươi thật sự có thể làm được nói, ta Hyuga nhất tộc cải cách lại có gì phương? Một vị trưởng lão bán tín bán nghi nói. Chính là, đừng chỉ là nói mà không có bằng chứng khoác lác. Một gã khác Hyuga nhất tộc trưởng lão không cam lòng nói. Đúng lúc này, trong lúc đó, tối đen như mực trả cờ dạ tại nạ rủ tổ quanh thân lấy một loại đặc biệt tỷ lệ nhanh chóng ngưng tụ, cái kia trả cờ dạ mật độ độ cao, phản phất muốn đem không gian chung quanh đều nghiền ép được và mèo. Thật là khủng khiếp trả cờ dạ mật độ. Đây là vật gì? Hyuga nhất tộc các trưởng lão lên tiếng kinh hô, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Gia hỏa này ngưng tụ cao như vậy mật độ trả cờ dạ là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta Hyuga nhất tộc hủy diệt tại đây phải không? Một vị khác trưởng lão sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô. Phải biết rằng cao như thế mật độ trả cờ dạ, nghĩ muốn nắm giơ lên nói, quả thực là cần không thuộc mình giống như thể chất mới có thể làm được a. Giơ như vậy một viên khủng bố mật độ gia hỏa, quả thực cùng nắm giơ một tòa thành thực phòng ở không có gì khác nhau. Đang lúc mọi người khiếp sợ biểu lộ bên dưới. Sau một khắc, bị dù ạ mạ tại nạ rủ tổ khống chế bên dưới ngưng tụ song song. Vậy liền cho các ngươi nhìn xem ta có hay không có đầy đủ lực lượng đến thủ hộ các ngươi đi. Chỉ thấy cái kia to lớn năng lượng cầu thể tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, phản phất muốn đem hết thể đều thôn vệ trong đó. Bị dù ạ mạ. Nạ dù tổ đưa tay, bị dù ạ mạ lập tức chỉ lên trời bột phát ra. Ầm ầm. Một khắc này, toàn bộ bầu trời đều giống như bị run rẩy, bị dù ạ mạ lực lượng trực tiếp đem trọn phiến tiên không mây mù đều xé rách được nát bấy, thanh thiên minh nguyệt lập tức hiện ra. Phần này lực lượng có thể đạt tới điều kiện của các ngươi. Nạ dù tổ âm thanh vang vọng phía chân trời, giọng nói kia bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định. Lập tức, tất cả mọi người bị một màn này cho chấn thanh tỉnh. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà đang nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy rung động. Đây là vĩ thú lực lượng. Một vị trưởng lão la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vậy mà một cái công kích phía dưới, đem trọn phiến tiên không mây mù đều cho trống rỗng. Một vị khác trưởng lão thì thào tự nói, trong lòng đối với nạ dụ tổ thực lực có hoàn toàn mới nhận thức. Nếu như cái này công kích rơi vào trong thôn nói, chẳng phải là, đừng nói Hyuga nhất tộc, chỉ sợ lập tức là có thể đem chọn cái làng lá san thành bình địa. Một vị trưởng lão nuốt nổ nước miếng, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng kinh ý.
mà ngay cả Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hi A Si giờ khắc này đều xem trận tròn mắt. Sau một hồi mới hồi phục tinh thần, nói một tiếng, tốt một cái Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ta tán thành ngươi rồi. Chương 75, Mỹ Nạ Tổ ảnh phân thân gặp chuyện không may. Nạ Gạ Tổ cùng Obi Tổ liên thủ. Chương 75, Mỹ Nạ Tổ ảnh phân thân gặp chuyện không may. Nạ Gạ Tổ cùng Obi Tổ liên thủ. Tốt, không hổ là ngươi, Nạ Dù Tổ. Một tiếng tán thưởng, như là kiểu tiếng sấm rền đang lúc mọi người bên thai nổ vang, đó là Suna. Tại nhìn thấy Nạ Dù Tổ một lời không hợp, liền hướng phía bầu trời bành ra một phát uy thế kinh người bị Dù A Mạ sau, ở đây tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Cái kia bị Dù A Mạ ẩn chứa lực lượng, mặc dù là kiến thức rộng rãi Suna, cũng không khỏi đối với Nạ Dù Tổ ghé mắt nhìn nhiều vài lần, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Cũng không biết tiểu tử này lúc nào có được loại lực lượng này, thật không hổ là ta sớm đã tán thành ra hỏa. Suna trong lòng âm thầm nói, đối với Nạ Dù Tổ thực lực lại có nhận thức mới. Sau đó, nàng hắng giọng một cái, mở miệng nói, nếu như Nạ Dù Tổ đã cấp ra thành ý của hắn, như vậy các ngươi đâu? Thì A Si, có thể hay không cho ta cái trả lời thuyết phục? Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Tại Suna hỏi thăm bên dưới, những kia Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nguyên bản tự cho mình rất cao các tộc lão, giờ phút này lại như là bị xương đánh quả cà giống nhau, hiểu xỉu xuống. Vừa rồi Nạ Dù Tổ cái kia bị Dù A Mạ lực lượng, đã để cho bọn họ triệt để đã mất đi phản bác dũng khí. Thấy thế, Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si cũng là nở nụ cười, hắn không nghĩ tới nhà mình những này trưởng lão, có đôi khi vậy mà cũng sẽ như thế tức thời. Thật đúng là có tri thức hiểu lễ nghĩa a, bọn hắn. Hỉ A Si trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn ra khỏi miệng hồi đáp, nếu như Nạ Dù Tổ trưởng lão cấp ra như thế thành ý, ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tự nhiên cũng không phải cái gì không biết biến báo gia tộc. Sự cải cách này, ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tiếp nhận. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, tràn đầy quyết tâm. Tốt, đã như vậy, ta liền lấy Hồ Ca đệ ngũ thân phận chứng kiến lần này nghị quyết. Dù Nạ đứng dậy, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, như có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể cùng trong thôn đưa ra, thôn sẽ cho các ngươi lớn nhất trợ giúp. Thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mãnh liệt tin tưởng. Sau một khắc, tại Hỉ Ủ Gạ tuyên bố cải cách sau, toàn bộ làng lá đều giống như động đất một dạng. Ngươi nghe nói đi, ngươi nghe nói đi. Chúng ta trong thôn cái kia bảo thủ nhất Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, vậy mà cũng muốn cải cách. Một cái thôn dân vội vã mà chạy tới, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, giống như sợ mình nghe lầm tin tức. Không thể nào đâu, kia chính là bảo thủ nhất gia tộc. Ta trước đó cùng bọn họ đề cập qua một miệng cải cách sự tình, thiếu chút nữa bị bọn hắn đánh dừng lại. Cá chậu chim lồng ba cái kia chữ, trong mắt bọn hắn giống như cùng cấm kỵ từ ngữ giống nhau, sách cũng không thể sách. Cái khác thôn dân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ nói ra. Nhưng thoạt nhìn không giống như là giả dối nha, hẳn là vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, thì ra là vì vậy cải cách sự tình. Lại có một cái thôn dân chen miệng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng kinh dị. Đó là đương nhiên. Nghe nói cái kia động tĩnh, là Nạ Dù Tổ trưởng lão bị Dù A Mạ dẫn phát. Uy lực kia, quả thực thật là đáng sợ, giống như cùng địa long trở mình một dạng, toàn bộ bầu trời đều bị cái kia nổ tung hào quang chiếu sáng. Một cái thấy qua cái kia kinh người một màn thôn dân sinh động như thật mà miêu tả, trên mặt của hắn còn lưu lại khi đó rung động. Đúng nha, cái kia nổ tung hào quang, sáng như ban ngày, ta làm lúc đều thiếu chút nữa cho rằng đến ban ngày đâu. Nạ Dù Tổ trưởng lão thật đúng là tuổi trẻ tài cao, thực lực siêu quần a. Thật hy vọng ta cũng có thể cùng hắn mạnh mẽ, vì thôn làm ra một phen công hiến. Cái khác thôn dân trong mắt lóe ra ước mơ cùng kính ngưỡng, giống như đã thấy được chính mình tương lai tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn bộ dáng. Tượng đài hổ cả phía trên, ánh trăng như nước, rơi ở đằng kia nguy nga cự thạch đỉnh. Dù Nạ lười biếng ngồi tại đầu mình như trên đầu, bên cạnh Nạ Dù Tổ kề vai sát cánh đứng ở nàng bên cạnh. Lúc này, ánh mắt hai người cùng nhau ngắm nhìn phía dưới cái kia ngọn đèn dầu hết thời thôn xóm. Nhìn thấy không? Nạ Dù Tổ, trong thôn mọi người đều đang nghị luận ngươi đêm nay anh hùng sự tích đâu. Dù Nạ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý tán thưởng. Nạ Dù Tổ nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt như trước kiên định mà nhìn qua phía dưới cái kia hoan thanh tiếu ngự không ngừng đám người. Ân, ta đều đã nghe được. Đây đối với ta mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, có thể vì mọi người làm chút chuyện, trong nội tâm của ta cũng vui vẻ. Trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ, cái kia phần vì thôn trả giá quyết tâm trở nên kiên định. Trong lòng của hắn có càng thêm hùng vĩ bản kế hoạch. Hắn muốn đem phần này cải biến, như là mưa thuận gió hòa giống như, từng bước một mà thẩm thấu đến từng cái thôn dân nội tâm, cởi bỏ trên người bọn họ gông xiềng, để cho bọn họ lực lượng có thể phóng thích. Là trọng yếu hơn là, hắn nên vì cái thôn này chế tạo một cái chân chính hòa bình, an bình hoàn cảnh, lại để cho mỗi người đều có thể ở trong đó an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, ở nơi này điên lặng ban đêm, một cổ đột nhiên xuất hiện dị biến phá vỡ phần này tường hòa. Dựa tại tượng đài hổ cả bên cạnh dưới một cây đại thụ, Mỹ Nạ Tổ nguyên bản hai mắt nhắm chặt trong giây lát mở ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Không tốt. Nạ Dù Tổ, ta lưu tại cái kia làng cắt ảnh phân thân, giống như là đã tao ngộ lớn lao biến cố. Mỹ Nạ Tổ âm thanh trầm thấp mà dồn dập, tựa như trong cuồng phong sấm rền, trong ngôn ngữ toát ra một cổ làm lòng người kinh hãi cảm giác nguy cơ, phảng phất có thiên quân nặng đặt ở trong lòng. Nạ Dù Tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng, ánh mắt của hắn từ cái kia phía dưới phồn hoa ồn ào náo động thôn xóm bên trong thu hồi, ngược lại ngưng mắt nhìn hướng Mỹ Nạ Tổ, cũng là hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, cái kia ảnh phân thân ban đầu là phát hiện cái gì trọng yếu manh mối. Bị nạ tổ ngưng trọng thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, ta vốn là thoáng nhìn cái kia mười mấy năm trước từng tập kích làng lá thần bí mặt nạ nam, lúc ấy hắn tự xưng Uchiha mà đã dạ, cho thôn mang đến thật lớn nguy cơ, chưa từng nghĩ, chuyện cho tới bây giờ hắn vậy mà còn sống. Ta tại nhìn thấy hắn sau, lập tức triển khai truy kích, tại một phen giao chiến qua đi, vốn tưởng rằng sắp đắc thủ, cũng tại cái kia tốc độ ánh sáng tầm đó, hoảng hốt thấy được một đôi trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới có thể có đôi mắt, cặp kia đôi mắt giống như ẩn chứa vũ trụ sao trời huyền bí, làm cho người tâm thần đều chấn. Rồi sau đó, ta liền bị một cổ đột nhiên xuất hiện đánh lén đánh trúng, một cổ cường đại vô cùng sức đẩy, giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển, lập tức đem ta ảnh phân thân đánh trúng nát bấy. Mặt nạ nam, đến từ lục đạo tiên nhân đôi mắt. Nạ dù tổ nghe thế hai cái danh từ, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, hắn sao có thể không biết, đánh lén mình phụ thân ảnh phân thân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phụ thân, nói ra ngươi khả năng khó có thể tin, ngươi nhìn thấy hai người kia, kỳ thật đều cùng ngươi có ngàn vạn lần liên hệ. Nạ dù tổ ánh mắt phức tạp, chậm rãi mở miệng nói. Mỹ nạ tổ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lộ ra có chút mê mang, a, đây là ý gì? Vậy ngươi có thể được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nạ dù tổ hít sâu một hơi, giải thích nói, kỳ thật cái kia tự xưng là Uchiha mà đã ra mặt nạ nam, chính là đệ tử của ngươi Uchiha Obito, hắn bởi vì chấp niệm quá sâu, đi lên là lối. Mà kia có được lục đạo tiên nhân đôi mắt người, thì là sư minh của ngươi đệ Uzumaki Nagato, hắn thân phụ gìn nệ gặng, là háo sát tiên nhân đệ tử. Hai người này, đều ta và ngươi có lớn lao liên hệ, ai? Chương 76, làng mưa cùng gì diễn ra? Chương 76, làng mưa cùng gì diễn ra? Cái gì? Bí nạ tô mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi nói là, cái mặt nạ kia nam hẳn là Obito. Thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức chấn động không nhẹ. Hắn lắc đầu, tựa hồ nghĩ muốn phủ nhận sự thật này, làm sao sẽ, hắn rõ ràng là nhất. Cái kia đã từng tràn ngập sức sống, một lòng muốn trở thành hổ cả thiếu niên a. Giờ phút này Minato lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn tình nguyện tin tưởng đối phương là thật sự Uchiha mà đã dạ phục sinh, cũng không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc chân tướng. Naruto nhìn xem phụ thân cái kia bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cũng là một hồi cảm khái, hắn giải thích nói, không có cách nào, sự thật chính là như thế. Lúc trước hắn đem xạ dìn gặng tặng cho cả cạ xì sau, vốn đã gần chết, lại ngoài ý muốn bị Uchiha mà đã dạ cứu được xuống. Rồi sau đó, tại Uchiha mà đã dạ dốc lòng dẫn đạo bên dưới, hắn từng bước một đi về hướng hắc ám. Hoặc là nói, là ở chứng kiến nhận giới đủ loại tàn khốc sau, hắn và mạ đạ dạ tầm đó, đến một hồi ngầm hiểu lẫn nhau song hướng lao tới, cộng đồng đuổi theo cái kia xa không thể chạm hắc ám mộng tưởng. Bị nạ tố nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ đến vậy mà sẽ là dạng này, ta vậy mà không có nhận ra thân phận của hắn. Với tư cách hắn lao sư, ta thật không ngờ sơ xảy giờ khắc này, bị nạ tổ trong lòng tràn đầy tự trách, hắn cảm giác mình hẳn là sớm đi phát hiện ổ bị tổ dị thường. Nạ dù tổ thấy thế, vội vàng an ủi nói, đây không phải lỗi của ngươi, phụ thân. Ai cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này. Ổ bị tổ che giấu được quá sâu, mà ngay cả mọi người những này cùng hắn sớm chiều chung đụng người, đều không có phát hiện thân phận chân thật của hắn. Bị nạ tổ thở dài, trong lòng tự trách hơi chút giảm bớt chút ít. Sau đó, hắn lại hỏi, cái kia một người khác thân phận đâu? Hắn vì cái gì sẽ có gì nệ đẳng? Bực này cường đại đồng thuật cũng không phải là tùy tiện có thể được đến. Nạ dù tô hít sâu một hơi, chậm rãi nói, kỳ thật người kia đôi mắt cũng là đến từ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ tại lúc tuổi già lúc trải qua rất nhiều chuyện tình, cuối cùng tại lúc sắp chết mở ra gìn nệ gẳng. Nhưng mà cái kia lúc thọ nguyên đã mất nhiều, vì vậy liền đem gìn nệ gẳng cấy ghép đến một gã u dù mạ kỳ nhất tộc chiến tranh trẻ mồ côi trên người. Mà cái này trẻ mồ côi không khéo đúng là lúc trước háo sắc tiên nhân đã từng thu lưu qua đệ tử một trong u dù mạ kỳ Nạ Gà Tổ. Đây hết thảy đều giống như vận mệnh an bài tốt giống nhau, làm cho người ta không thể không cảm thán thế sự vô thường. Bị nạ tô nghe xong, lần nữa chấn động, hắn cảm thán nói, không nghĩ đến bên trong lại còn sẽ có những này khúc chết ly kỳ chuyện xưa. Nhân giới, quả nhiên là tràn đầy biến số a. Trong ánh mắt của hắn lóe ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, hiển nhiên là tại tiêu hóa những này kinh người tin tức. Thế thế, nạ dù tổ cũng là không tự chủ được mà sờ lên chính mình cái kia hơi có vẻ non nớt cái cảm, thầm nghĩ trong lòng, trước đó chưa từng có như thế, bây giờ, hai người bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện, chuyện này, đã có thể chẳng phải đơn giản a. Trong ký ức của hắn, hai người này từ trước đến nay là hành tung bí hiểm, chưa bao giờ có cùng nhau hiện thân thời điểm, hôm nay lần này tình cảnh, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng lẽ, bọn hắn vẫn còn đối với gã ạ dạ mưu đồ làm loạn? Nếu thật sự là như thế, cái kia gã ạ dạ chẳng phải là lâm vào trong nguy hiểm? Ý nghĩ này một toát ra, nạ dù tổ trong lòng lập tức dâng lên một cổ đậm đặc cảm giác nguy cơ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn bằng hữu của mình gặp chuyện không may. Đúng lúc này, một bên mỹ nạ tổ tựa hồ xem thấu nạ dù tổ tâm tư, hắn vỗ nhẹ nhẹ nạ dù tổ bả vai, an ủi nói, đừng quá lo lắng, có lẽ là bởi vì ta xuất hiện, để cho bọn họ có chỗ cố kỵ. Tại thời khắc cuối cùng, ta phát giác được bọn hắn nhưng thật ra là tại lặng lẽ rút lui, có thể là sợ hãi ta đằng sau còn có viện quân đi. Nạ dù tô nghe vậy, trong lòng thoáng thở dài một hơi, cảm thán nói, không nghĩ đến sự tình vậy mà có thể như vậy phát triển, vậy cũng là nhân họa đắc phúc đi. Nhưng mà phần này nhẹ nhõm cũng không tiếp tục quá lâu. Đột nhiên, một cổ không hiểu điểm xấu dự cảm giống như thủy triều đánh tới, lại để cho nạ dù tổ lông mày đột nhiên nhảy lên, giống như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, sự chú ý của hắn lập tức bị một chỗ hấp dẫn. Đây là, hắn thấp giọng kinh hô, trong ánh mắt hiện lên một vòng khó có thể che giấu kinh ngạc, đó là một loại đối với không biết sự vật cảnh giác cùng hiếu kỳ.
cảm giác của hắn tại thời khắc này trở nên dị thường nhạy cảm, giống như có thể xuyên thấu không gian cách trở, bắt đến xa xôi địa phương rất nhỏ độc tính. Đó là một cổ mãnh liệt đến cực điểm trạ cơ dạ chấn động, hơn nữa, này trạ cơ dạ cũng không phải là vật tầm thường, nó ẩn chứa thiên nhiên hào hùng năng lượng, là tiên thuật trạ cơ dạ chỉ mỗi hắn có bật bị. Tiên nhân hình thức trạ cơ dạ chấn động, hơn nữa mãnh liệt như thế, khẳng định có người tại sử dụng tiên nhân hình thức tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nạ dù tổ trong lòng lập tức dâng lên một cổ khó nói lên lời điểm xấu dự cảm, ánh mắt của hắn bốn phía tìm tòi, ý đồ tìm được cái kia trạ cơ dạ chấn động ngọn nguồn, cổ lực lượng kia lại để cho hắn cảm thấy đã quen thuộc lại lo lắng. Chẳng lẽ là hào sát tiên nhân? Ý nghĩ này một toát ra, nạ dù tổ trong lòng lập tức bị lo lắng chỗ tràn ngập. Tại bây giờ nhận giới, có thể thi triển ra như thế quy mô tiên thuật, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ cũng chỉ có gì dễ dạ. Nếu như là gì dễ dạ nói, vậy cũng sẽ không hay a. Phải biết rằng gì dễ dạ, đối với hắn mà nói, không chỉ là truyền dạy tài nghệ sư phụ, càng là như là thân nhân một dạng, cho hắn ôn hòa cùng quan tâm tồn tại. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn gì dễ dạ lâm vào nguy hiểm mà ngồi xem mặc kệ, phải lập tức tiến đến xem xét đến tận cùng. Phần này quyết tâm, trong lòng của hắn hừng hực thiêu đốt, không thể ngăn chặn. Lúc này, một bên Mị Nạ Tổ cũng rõ ràng cảm thấy không đúng, hắn lông mày vô ý thức mà nhíu lại, trong ánh mắt lóe ra lo lắng hào quang. Nạ Dù Tổ hắn biết do Nạ Dù Tổ tính cách, lúc này tất nhiên là sẽ ra chuyện gì chuyện khẩn cấp. Phụ thân, ta đi nhìn xem. Nạ Dù Tổ không chút do dự, trong tay hắn đồ uống còn chưa tới kịp bông, người cũng đã giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Hiyashin no Jutsu. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp âm sướng, Nạ Dù Tổ thân ảnh đã thông qua lưu tại Hiyashin phi tiêu bên trong đánh dấu, lập tức đi tới làng mưa bên trong. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm xác nhận, quả nhiên là nơi đây. Làng mưa quen thuộc cảnh tượng đập vào mi mắt, mà kia đuổi mãnh liệt tiên thuật trả cờ dạ chấn động cũng trở nên rõ ràng. Nạ Dù Tổ biết, chỉ sợ chính mình chạy tới đúng là thời điểm. Nạ Gạ Tổ sư mình, lần này ta cũng sẽ không để cho người thực hiện được. Chương 77, Dị Dạ VS Sipen. Chương 77, Dị Dạ VS Sipen. Không giống với Nạ Dù Tổ mới đến, giờ phút này Dị Dạ đang hám sâu cùng bẹn trong lúc kích chiến. Hắn vừa rồi vốn là lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào làng mưa, cũng chưa từng nghĩ lại đúng lúc đụng vào Nạ Gạ Tổ trở về thôn thời khắc, trực tiếp cùng cái kia bẹn đến cái chính diện gặp nhau. Thật đúng là không may a. Bất quá đã như vậy, cũng chỉ có thể chiến. Hắn giờ phút này dĩ nhiên kéo lại thời gian, thành công mở ra tiên nhân hình thức, tiên pháp gỗ ẹm mẩn. Chỉ thấy gì dạ hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn. Cho ta đi thôi. Trong chốc lát, kinh khủng dầu viêm như là cuồng long rời bến, tại phong độn mãnh liệt tăng phúc bên dưới, thường hực cháy bùng, tàn sát bừa bãi ra. Đó là một loại đủ để phạm vi lớn mà đem địch nhân thiêu đốt đến cho tàn, làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Cái kia mấy ngàn độ nhiệt độ lăn dầu, giống như có thể thôn vệ thế gian hết thể hữu hình chi vật, những nơi đi qua đều là một mảnh đất khô cằn. Phong thích hết này kinh thiên động địa một cách sau, dị dị dạ cũng là thân hình mở ra, cả người bay lên trời, tựa như một con chim lớn, nhẹ nhàng mà triệt thoái phía sau mấy bước, bảo đảm chính mình sẽ không bị kinh khủng kia nhận thuật ảnh hưởng đến. Cho ta xem các ngươi sẽ như thế nào ứng đối đi. Hắn giờ phút này ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm bẹn nhất cử nhất động. Không hổ là dị dị dạ lão sư a. Vậy mà có thể thi triển ra như thế quy mô hùng vĩ nhất thuật, thật là khiến người xem thế là đủ rồi. Một bên bẹn nhịn không được sợ hãi thán nói. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhưng là thật đáng tiếc, nhận thuật của ngươi, tựa hồ đối với ta không hề có tác dụng đâu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bẹn ngạ quỷ đạo xài bước về phía trước bước ra. Rồi sau đó trong tay hắn lại đột nhiên hiện ra một cổ kỳ lạ mà quỷ dị năng lượng đó tựa như một cái vực sâu không đáy, càng đem kinh khủng kia đến cực điểm nhiệt độ cao lăn dầu, từng giọt, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Đây là vật gì? Dĩ Dĩ Dạ mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin. Diệu Mộ Sơn hai đại tiên nhân cũng là một mặt ngạc nhiên, bọn hắn cái kia cơ trí trong đôi mắt giờ phút này cũng tràn đầy khiếp sợ. Nhân thuật của chúng ta, dĩ nhiên cũng làm dạng này biến mất không thấy. Dĩ Dĩ Dạ thì thào tự nói, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có hàn ý, kia chính là tiên pháp a. Bực này quy mô, bực này uy lực nhân thuật, sao có thể nói không có sẽ không đâu. Hai đại đến từ Diệu Mộ Sơn tiên nhân cũng là một mặt khó có thể tin cùng ngạc nhiên. Giờ phút này, Dĩ Dĩ Dạ bọn hắn một người hai con đít, đều là bị bất thình lình một màn chấn động nói không ra lời. Nhưng là, cái kia phần khiếp sợ chỉ là ngắn ngủi ngay lập tức. Sau một khắc, dị dị dạ trong cơ thể trả cờ dạ như là mãnh liệt sóng cả, nhanh chóng ngưng tụ đứng lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng dứt khoát. Đối phương năng lực tuyệt đối không đơn giản, nhưng là đến tột cùng là tình huống như thế nào, ta tự mình thử xem liền biết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân trả cờ dạ giống như đều sôi trào lên. Tiên pháp siêu ổ đa mạ dạ sẽ gặng. Đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang, một viên so với bình thường dạ sẽ gặng to lớn gấp mấy chục cự vật, tại dị dị dạ trong tay lập tức ngưng tụ mà thành. Cái kia dạ sẽ gặng tản ra tia sáng chói mắt, tựa như một viên sáng chói sao trời, hướng phía vừa mới hấp thu bọn hắn công kích ngạ quỷ đạo vẹn mãnh liệt phước mà đi. Cái này hẳn là thấy rõ ràng, hắn là có thể kiểm tra xong vấn đề đi. Hắn cũng là trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà, càng làm hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia lực công kích khủng bố đến cực điểm siêu ổ đạ mạ dạ sẽ gặng, thế nhưng ở mắt của mình ra phía dưới, bị đối phương dễ dàng mà cho hấp thu. Làm sao sẽ? Dĩ Dĩ Dạ mở to hai mắt nhìn, hắn không thể nào tin nổi trước mắt đã phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ là hấp thu nhẫn thuật năng lực? Này, điều này sao có thể? Trong lòng của hắn dâng lên một cổ trước đó chưa từng có hàn ý, có chút vô pháp lý giải loại này quỷ dị khó lường năng lực. Chẳng lẽ là cặp mắt kia năng lực? Nếu như là nói thật đúng là biến thái a. không hổ là trong truyền thuyết đôi mắt. Dĩ Dĩ Dạ cũng là tại trong lòng âm thầm cảm thán nói. Bất quá mặc dù cảm thán vô cùng, nhưng hắn thân thể nhưng không có chút nào dừng lại. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu lại để cho hắn nhạy cảm mà đã nhận ra sau lưng dị động. Có người tới rồi sao? Hắn thầm nói âm thanh. Sau một khắc, Phù Cả Xạ Cụ Tiên Nhân nhãn tật nhanh tay, vứt bỏ một quả đạn gói, lập tức trên chiến trường sương mù tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở. Rồi sau đó hắn cũng là hướng phía Dĩ Dĩ Dạ nhắc nhở, Dĩ Dĩ Dạ tiểu tử, cẩn thận một chút. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy người đến sau, cũng là thầm nói một tiếng, ngược lại là thật nhanh đánh lén tốc độ. Nếu không phải ta có tiên nhân hình thức cảm giác năng lực nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đánh lén thành công. Tại Phù Cả Xạ Cụ Tiên Nhân vứt bỏ đạn gói sau, hắn thì là mượn này manh khắc hỗn loạn, rất nhanh lấy mình, giống như một đạo tia chớp giống như tránh qua, tránh né đối phương đánh lén công kích. Thấy không có đạt tới trong dự liệu hiệu quả, cái kia đánh lén mà đến xuất sinh đạo vẹn cũng là thì thào một câu, à, rất cảnh giác đi. Sau đó, lại chưa từng nghĩ, Dĩ Dĩ Dạ lại một cái thuấn thân chi thuật, đến một cái hồi mã thương. Cả người hắn thân hình liền lập tức xuất hiện ở xuất sinh đạo vẹn sau lưng. Rồi sau đó một quyền nặng nề mà hướng phía cái kia đánh lén mà đến bèn đập tới. Bắt lại cho ta một cái. Trong lòng của hắn cũng là khẳng định nói. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Cái gì? Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ nắm đấm mang theo gào thét tiếng gió, thế lớn lực trầm. Hắn vốn tưởng rằng một kích này tất chúng không thể nghi ngờ, nhưng là cái kia xuất sinh bạo bẹn, thế nhưng ở không có tầm mắt dưới tình huống chuẩn xác mà tiếp được Dĩ Dĩ Dạ này tình thế bắt buộc một kích. Đối phương cũng là cảm thán nói, tốc độ thật nhanh, ta thiếu chút nữa đều tiếp không được đâu, không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng không có khả năng kịp phản ứng mới đối với Dĩ Dĩ Dạ trong lòng kinh hãi và phần, hắn vô pháp lý giải trước mắt đã phát sinh hết thảy, đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng có được quá mức cảm giác năng lực không thành? Dĩ Dĩ Dạ cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không tin tà, quyết định lần nữa thăm dò, để cho ta trở lại thử xem. Hắn khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát. Sử dụng chức thông linh thuật hấp dẫn đối phương ánh mắt, rồi sau đó thông qua kế tiếp nhận thuật xác nhận ý nghĩ của ta. Nhớ tới tại đây, sau một khắc, Dĩ Dĩ Dạ nhanh chóng kết ấn, thông linh chi thuật lập tức phát động. Chỉ thấy một cái hết xanh từ tràn ngập trong xương khói bay vọt mà ra, màu xanh lá thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhanh chóng hấp dẫn vẹn ánh mắt. Hết xanh. Bèn thấy thế cũng là sức sở, bọn hắn vốn tưởng rằng Dĩ Dĩ Dạ sẽ thừa cơ phát động công kích, lại chưa từng nghĩ vậy mà sẽ là một cái hết xanh này ra. Thế nào lại là hết xanh? Không phải là Dĩ Dĩ Dạ đi? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ còn tại trong xương khói không thành? Biến cố bất thình lình để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Mà đúng lúc này, xuất sinh đạo vẹn sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi hư lạnh, thanh âm kia lạnh lùng như lao, làm cho người ta không rét mà run. Hoàng bét, không né tránh kịp nữa, Dĩ Dĩ Dạ lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn. Tiên pháp mao châm thiên bản. Theo Dĩ Dĩ Dạ tiếng quát rơi xuống, đỉnh đầu hắn tóc lập tức hóa thành vô số ngân châm, giống như mưa bom báo đạn mở dạng, hướng phía xuất sinh đạo vẹn phía sau bay đi. Cái kia bộ lông tốc độ công kích cực nhanh, mật độ cực cao, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước đồ vật đều xuyên thủng. Thông linh chi thuật. Nhưng mà ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, xuất sinh đạo vẹn vậy mà lần nữa tại không có tầm mắt dưới tình huống, đưa lưng về phía Dĩ Dĩ Dạ, nhanh chóng kết ấn, thông linh ra một cái to lớn thông linh thú. Cái kia thông linh thú thân hình to lớn, giống như một tòa núi nhỏ mở dạng, chắn xuất sinh đạo vẹn phía sau, đem tất cả bộ lông công kích đều ngăn cản xuống. Thế thế, luôn luôn kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dĩ Dĩ Dạ cũng là trong lòng cả kinh, hắn lập tức đoán được vấn đề chỗ, vậy mà có thể tại đưa lưng về phía tình huống của ta bên dưới, thông linh ra thứ đồ vật bảo hộ ở sau lưng của mình. Đây tuyệt đối không có khả năng chẳng qua là trùng hợp. Hẳn là, giữa bọn họ tầm mắt có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành. Còn là nói, bọn hắn có nào đó ta không biết cảm giác năng lực. Dĩ Dĩ Dạ trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng cùng cảnh giác, hắn biết mình đã lâm vào một hồi trước đó chưa từng có ác chiến. Xin lỗi, Dĩ Dĩ Dạ lão sư, có mới nhân vật xâm nhập thôn, thật sự là bất đắc dĩ, được tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một cái bẹn lông mày nhíu lại, rồi sau đó trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin dứt khoát. A, ta đây liền chờ mong ngươi có thể tốc chiến tốc thắng đi. Nhưng mà, Dĩ Dĩ Dạ cũng không vì vậy mà lùi bước, hắn cũng không có đem kia coi như một hồi mà sự tình. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò, nghĩ muốn từ nơi này chút ít thần bí trên người địch nhân ép ra càng nhiều nữa tin tức. Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc ít nói, giống như không tồn tại một dạng thiên đạo bẹn, đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn lạnh lùng mà thâm trầm, như là cửu lũ bên dưới truyền đến minh âm. Vạn tượng tiên dẫn. Thiên đạo bẹn khẽ quát một tiếng, giang hai tay hướng phía Dĩ Dĩ Dạ phương hướng. Lập tức, một cổ rất mạnh hấp lực từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở toàn bộ chiến trường. Cái gì? Dĩ Dĩ Dạ chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên đánh tới, thân thể của hắn giống như bị một cổ vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt, lập tức đã mất đi trọng tâm. Hắn hai chân cách mặt đất, cả người bị này cổ hấp lực lôi kéo được về phía trước bay đi. Này, đây là cái gì lực lượng? Dĩ Dĩ Dạ trong lòng kinh hãi và phần, hắn ý đồ chống cự, thế nhưng đùi hấp lực thực sự quá cường đại, quá mức đột nhiên, không có chịu lực điểm hắn căn bản không cách nào dãy rủa. Hỏa độn. Đại viêm hắn lẻ tránh khỏi tay, liền chuẩn bị phóng thích nhận thuật công kích thu nạp chính mình bèn. Rồi sau đó, tại một cái vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức, thiên đạo bèn thân ảnh lại như cùng ma quỷ một dạng thoáng hiện đến Dĩ Dĩ Dạ trước người, một cái đại thủ đột nhiên méo ở Dĩ Dĩ Dạ cổ họng. Ách, khinh thường a. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình hô hấp vô cùng khó khăn, cổ họng của hắn bị chăm chú bóp chặt, giống như một giây sau sẽ bị bóp nát một dạng. Dĩ Dĩ Dạ, nguy. Chương 78,
cướp đi cơ hội bèn, cứu vớt gì dễ ra. Chương 78, cướp đi cơ hội bèn, cứu vớt gì dễ ra. Đáng giận a, ta trả cờ dạ hỗn loạn. Là nạ gạ tổ tiểu tử kia đôi mắt nguyên nhân sao? Giờ phút này, dị dị dạ cảm thụ được trong cơ thể hỗn loạn đến không cách nào điều trị trả cờ dạ, cũng là trong lòng một mớ hỗn độn. Mà lúc này, cái kia chăm chú bóp chặt dị dị dạ cái cổ bèn thấy thế, cũng là âm thanh trầm thấp mà hướng phía dị dị dạ lẩm bẩm nói, lão sư, xem ra coi như là ngươi, hôm nay cũng chỉ có thể dừng bước tại này a. Hắn trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, nhưng lại càng nhiều hơn là lãnh khốc vô tình phán định. Rồi sau đó hắn cũng là đón lấy thản nhiên nói, ngay cả đời này, buôn ba lao lực, dấu chân trải rộng toàn bộ nhân giới, đồng thời càng là đã trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ, mà đây cũng là ta đã từng kính nể ngươi một điểm. Cũng không biết vì sao, trong mắt ta, ngươi như trước lộ ra như vậy thất bại, ngây thơ như vậy buồn cười. Bén lời nói bên trong, để lộ ra một loại khó nói lên lời lạnh lùng. Ánh mắt của hắn như là sắc bén lưỡi dao, nhìn chằm chằm dị dị dạ, phảng phất muốn đem linh hồn đều phân tích cái thấu triệt. Người kia ngây thơ được đáng thương hòa bình quan niệm, còn có cái kiêm ngốc không chịu nổi dẫn đạo đệ tử phương thức. Thậm chí tại hôm nay, vì một chút như vậy điểm không có ý nghĩa tin tức, thậm chí ngay cả chính mình tính mệnh đều muốn dựa vào, ngươi nói đây hết thể này thật sự đáng giá không? Dị dị dạ lão sư, ngài trong lòng tự hỏi, đây hết thể thật sự có ý nghĩa đi. Bèn âm thanh dần dần đề cao, chất vấn ngữ khí trở nên mãnh liệt, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng, phảng phất muốn đem dị dị dạ cuối cùng tín niệm đều triệt để đánh. Nguyên lai ngươi là cảm thấy như vậy đi, dị dị dạ khẽ miệng câu dẫn ra một vòng cười thảm, nhưng trong lòng thì càng thêm kiên định đứng lên. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên thanh tỉnh đạo, nếu như muốn ngươi hỏi nói, như vậy ta chắc chắn không chút do dự nói cho ngươi, đây hết thảy, tự nhiên là có được nó bất phàm ý nghĩa. Dị dị dạ chậm rãi mở miệng, "Dạ Kỳ cô a, không, có lẽ nên xưng ngươi vì Nạ Gà Tổ. Ngươi cũng đã biết đây là vì sao sao?" Trong giọng nói của hắn xen lẫn một tia khàn khàn, lại như là bản thạch giống như cố định, bởi vì vào thời khắc này, ta ở chỗ này đã quả thật đã minh bạch, ngươi cũng không phải là ta một mực ở tìm kiếm người kia. Lời của hắn như là cục đá đưa vào bình tĩnh mặt hồ, trong không khí tựa hồ nổi lên từng tầng vi diệu rung động, tràn ngập ra đến. Bèn nghe vậy, gương mặt đó bàng bên trên như trước không có chút nào biểu lộ chấn động, chẳng qua là nhàn nhạt mà đáp lại nói, à, nếu là trước kia ta đây, sợ rằng sẽ đối với ngươi nói tràn ngập hiếu kỳ, nghĩ muốn dò xét đến tột cùng hắn vừa nói, thế nhưng chỉ nắm chặt gì gì hái dạ cổ tay không có chút nào buông lỏng, mà đổi thành một tay thì chậm rãi mở ra, phảng phất muốn bắt lấy cái gì lưu không được đổ vận, thấp giọng thì thảo, chỉ tiếc, bây giờ ta đây, sớm đã không còn là đã từng cái kia ta. Đó lấy, thanh âm của hắn dần dần ngẩng cao đứng lên, như là tại đối với chính mình tiến hành một hồi y mắng cãi lại cùng thuyết phục. Bây giờ ta đã vứt bỏ những kia ngây thơ mà dư thừa tình cảm, lột sắc thành áp đảo chúng sinh phía trên thần linh. Không sai, ta chính là này nhị dạ thế giới bên trong trí cao vô thượng thần minh. Mà trước mắt ta ngươi, bất quá là cái vẫn còn trong khổ hải phí công dãy ruộng nhỏ bé nhân loại mà thôi. Nói xong, trong mắt của hắn sát ý trở nên đậm đặc, chuẩn bị vì dị dị dạ đưa lên cái kia chung kết hết thảy một kích. Thấy thế, dị dị dạ khoe miệng ngược lại bật cười, hoàn toàn trái lại. Cũng là bởi vì ngươi này ngạo mạn mà lại cao cao tại thượng tư thái, để cho ta xác nhận dù cho ngươi có được đôi mắt này, cũng sẽ không là ta người muốn tìm. Bất quá cũng phải cảm ơn ngươi, để cho ta rõ ràng ta muốn tìm người kia đến tột cùng là ai. Hơn nữa may mắn chính là, ta đã tìm được hắn. Bởi vậy, ta dị dị dạ cuộc đời này là đủ. Dị dị dạ nói xong, trong mắt cũng là lập lòe qua vài phần phức tạp, tại trong lòng thầm thở dài một tiếng, dù long đương quy biển, hôm nay ta dị dị dạ cuối cùng còn là muốn kết thúc sao. Thật đáng tiếc ra, không thể nhìn thấy là dù tổ thực hiện hắn mộng tưởng một ngày. Đó là đối với tương lai chờ mong, cũng là đối diện đi thoải mái. Bèn nghe nói lời ấy, trên mặt lập tức hiện lên một vòng ngạc nhiên. Hắn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ rằng dị dị dạ sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi nói ngươi tìm người không phải ta. Đây là ý gì? Vậy ngươi người muốn tìm thì là ai? Lại sẽ là thân phận gì? Bèn trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, cũng có một tia khó hiểu, hắn chất vấn, giống như nghĩ muốn từ dị dị dạ chỗ đó đạt được đáp án. Dị dị dạ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà nhìn qua Bèn, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ, ngươi cũng có thể đoán được mà. Không sai, ta thủy chung tin tưởng, có thể cho nhận giới mang đến chân chính biến cách lời tiên đoán chi tử, tuyệt đối không phải là ngươi, Nagato. Phương pháp của ngươi là sai lầm, ngắn ngủi hòa bình sẽ chỉ làm chân chính hòa bình trở nên xa xôi, thủ đoạn của ngươi chỉ sẽ áp lực ra càng lớn buộc phát cùng phản kháng. Dị dị dạ trong thanh âm tràn đầy đối với Nagato cách làm chối bỏ. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ phiêu hướng phương xa, tại trong lòng yên lặng lẩm bẩm nói, Nagato, nhất định là ngươi, không có sai. Lời tiên đoán chi tử, nhất định chính là ngươi. Nagato nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, khống chế được thiên đạo vẻn hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn lại lần nữa trở nên lạnh như băng vô tình, quả ngươi nói như thế nào đi. Vĩnh biệt, ta cái kia vô cùng ngây thơ lão sư a. Lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đột nhiên quá nhanh, dị dị dạ của bị bóp càng chặt hơn. Cùng lúc đó, một bên tu la đạo vẹn trên tay cơ quan toàn động, mấy miếng đạn đạo lập tức bị đưa đi ra, nhắm ngay dị dị dạ vị trí. Gặp lại. Nagato trong thanh âm tràn đầy dứt khoát. Sau một khắc, đạn đạo kích phát mà ra, mang theo tiếng nổ vang cùng hủy diệt lực lượng, thẳng đến dị dị dạ mà đi. Vâng. Đúng lúc này, chói mắt kia chớp vàng đạch phá phía chân trời. Tựa như nhanh như tia chớp mạnh mẽ, lập tức đem kia chút ít phi hành bên trong loại nhỏ đạn đạo từng cái phá hủy, hóa thành một bao quanh sáng lạn tia lửa. Người nào? Bèn bị đột nhiên xuất hiện ở người trước mắt cả cho lại càng hoảng sợ. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có nhìn rõ ràng người tới phương vị cùng thời điểm. Xấu hổ,
háo sát tiên nhân người muốn tìm, cũng không phải là ngươi, mà là ta. Đương theo lấy thân ảnh đến, một đạo tràn ngập tự tin cùng quyết tâm âm thanh vang lên theo. Mà kia âm thanh lại để cho dị giải dạ trong lòng cũng là run lên bần bật. Hắn có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bụi mù, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Là Nạ Dù Tổ sao? Hắn thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không sai, háo sát tiên nhân là ta. Kế tiếp ngươi là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi đi, hết thể giao cho ta. Sau một khắc, Nạ Dù Tổ thân ảnh lại như cùng ma quỷ một dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh. Cho ta buông ra người phá tay. Chỉ thấy động tác của hắn nhanh như thiểm điện, huy trưởng thành ao, một đạo lăng lệ ác liệt chẳng kích, trực tiếp chém về phía bèn bóp dị giải dạ cổ cái tay kia. Hoàng bét. Nạ gạ tổ thầm nói một tiếng không ổn, điều khiển thiên đạo bèn đã đi xuống ý thức nghĩ muốn triệt thoái phía sau. Không còn kịp rồi. Hắn nghĩ muốn né tránh, nhưng là Nạ Dù Tổ tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không cách nào làm ra hiệu quả động tác. Thậm chí, liền xin dạ bèn sẩy cũng không kịp phong thích. Một giây sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiên đạo bèn cánh tay tại Nạ Dù Tổ một cái trường đao phía dưới lên tiếng mà đoạn. Làm sao có thể? Giờ phút này, nơi xa Nạ gạ tổ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốc độ này, quả thực làm cho người ta không thể tin được. Vậy mà khoa trương đến ta dịn nghệ gẳng đều có chút bắt không đến cụ thể dấu vết. Nạ Dù Tổ đột nhiên xuất hiện hơn nữa hắn khủng bố tốc độ, lại để cho hắn kinh hai phần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, xâm nhập làng mưa người thứ hai vậy mà sẽ là Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Hơn nữa, hắn vậy mà sẽ như thế mạnh. Chương 79, Nạ Dù Tổ VS Sipen. Chương 79, Nạ Dù Tổ VS Sipen. Ở đằng kia trong tích tắc giao phong sau, Nạ Dù Tổ cũng là thân hình như điện, nhanh chóng mà chém xuống thiên đạo bèn một tay, lập tức thân hình hắn một chuyện, như là về chi yến, nhanh chóng đem dị giải dạ ôm vào lòng, mang về đến quanh mình chỗ an toàn. Háo sát tiên nhân, ngươi không sao chứ? Nạ Dù Tổ trong ánh mắt tràn đầy ân cần, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu hết thảy đau xót, chạy suốt dị giải dạ đáy lòng. Dị giải dạ nghe vậy, vui mừng mà gật đầu, khóe miệng câu dẫn ra một vòng ý cười, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nạ Dù Tổ nghe vậy, cũng là nở nụ cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin cùng kiên định. Tại háo sát tiên nhân ngươi sảng bậy thời điểm, ta thế nhưng là thời khắc đều chuẩn bị cho ngươi lật tẩy đâu. Cho nên, ta cứ như vậy đến. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mà đưa tay mơn trớn dị giải dạ đầu vai, một cổ ôn hòa mà thần bí năng lượng tùy theo dũng mãnh bảo, ôn hòa mà nhu hòa. Năng lượng đó tại dị giải dạ trong cơ thể chạy, hầu như tại trong nháy mắt, liền nuốt lên trong cơ thể hắn trả cờ dạ sao động cùng bất an. Ân. Dị giải dạ sững sờ, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên bản như là con ngựa hoang cởi cương một dạng trả cờ dạ, tại Nạ Dù Tổ khẽ bước phía dưới, vậy mà lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như dê, khôi phục tự nhiên không chế. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình chỗ cổ vừa rồi còn đỏ bừng máu ứ động ra, giờ phút này cũng dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất từ không chịu qua tổn thương mở dạng. Không thể tưởng tượng nổi, loại lực lượng này, giống như là sủ nạ chữa bệnh nhân thuật giống nhau. Chỉ có điều, tựa hồ càng thêm huyền diệu, càng thêm khó có thể nắm lấy dị giải dạ trong lòng sợ hai thán phục không thôi. Hắn đứng dậy, tràn đầy kinh ngạc. Nạ Dù Tổ, ngươi chừng nào thì hắn vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi, đột nhiên ý thức được bây giờ không phải là thời điểm. Mà đúng lúc này, Nạ Dù Tổ nhưng lại như tâm hữu linh tê mở dạng, cười cười, giải thích nói, ta vừa rồi sử dụng là âm dương độ thuật, lúc này mới có thể như thế nhanh chóng mà đem ngài trạng thái khôi phục. Háo sát tiên nhân, ngài là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía bèn, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng dứt khoát, xin lỗi, vừa rồi thời gian khẩn cấp, không có cơ hội cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ có thể trước đoạn ngươi một tay. Bèn nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, lập tức thì thào lên tiếng, giống như đem Nạ Dù Tổ danh tự in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng, Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sao? Ta nhớ kỹ rồi, cái tên này. Lời của hắn bên trong mang theo một tia ấm lãnh, nhưng lại để lộ ra đối với Nạ Dù Tổ thực lực tán thành. Không hổ là để cho ta ạ cả sủ kỳ tổ chức tổn thất nhiều tiền tinh anh lý dạ, thực lực của ngươi quả thật đáng giá ta tán thành. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bèn ngựa khí đột nhiên một chuyện, tràn đầy uy hiếp cùng dứt khoát, nhưng ngươi nên hối hận, là ngươi vì cứu dị giải dạ, vẻn vẹn đã đoạn ta một cái cánh tay, nhưng không có thừa cơ đem thân thể của ta triệt để hủy diệt. Này chính là ngươi hẳn phải chết kết cục báo hiệu, Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Ngay một khắc này, thiên đạo bèn làm ra một cái kinh người hành động, hắn đem kia chỗ của tay không chút do dự cắm vào địa ngục đạo thông linh mà ra ngục diêm vương miệng khổng lồ bên trong. Chỉ thấy mục diêm vương trong miệng hào quang lóe lên, bèn cánh tay đứt càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, phản phất từ không chịu qua tổn thương mở dạng. Dĩ Lệ Dạ nhìn thấy một màn này, lập tức bị sợ nhảy dựng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi, lại còn có thể khôi phục. Này, đây quả thực là mới nghe lần đầu. Mà Nạ Dù Tổ, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, giống như đối với đây hết thảy sớm đã thấy nhưng không thể trách. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt mà lườm bèn liếc mắt, trong giọng nói mang theo một tia không quan tâm hương vị, xem ra vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, cũng không có để cho ngươi hết hy vọng à, Nagato sư minh. Chương 80, Nagato, bay một dạng cảm giác. Chương 80, Nagato, bay một dạng cảm giác. Ngươi tại sao lại biết được tên của ta? Nagato đang nghe Nạ Dù Tổ nói sau, cũng là đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Hắn lúc này trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình ẩn giấu ở trong bóng tối thân phận, lại sẽ từ trước mắt cái này tuổi trẻ nhị dạ trong miệng bị tùy tiện gọi ra. Phải biết rằng,
tên của hắn coi như là tại Akatsuki tổ chức ở bên trong, cũng không có mấy người biết ta. Hơn nữa, hắn lại xưng ta là sư minh. Nagato sư minh. Này xưng hô, nghe là bực nào châm chọc ta. Nagato nghe vậy trong lòng cũng là phức tạp vô cùng. Hắn hoàn toàn không rõ nạ rủ tổ vì sao có thể biết được hắn cũng là gì rẻ ra đệ tử, lại buồn ngủ hoặc tại đối phương là làm sao biết tên của hắn. Nhưng là, những này đều không trọng yếu. Giờ phút này, trong lòng của hắn bị lửa giận triệt để nhóm lửa, cái kia hừng hực liệt diễm hầu như muốn đem hắn toàn bộ linh hồn thôn phệ. Uzu, Maki, Na, Zuto. Cánh tay đứt chuyện đục nhã, lại để cho hắn vô cùng khuất đủ. Cái kia cánh tay đứt, thế nhưng là dạ hì cổ thân thể à, là hắn nhất quý trọng đồng bọn di thể một bộ phận. Kết quả là, hắn cũng là tại trong lòng âm thầm gào thét, đáng chết kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Đúng lúc này, bên cạnh cô nàng gật đầu sau, cũng là cùng hắn nhẹ giọng báo cáo, đạo, Nagato, làng mưa xung quanh tất cả nhân viên đã toàn bộ an toàn sơ tán rồi. Tin tức này vốn nên lại để cho hắn hơi cảm giác trấn an, nhưng ở giờ phút này dưới sự phẫn nộ, lại thành hắn buộc phát khúc nhạc dạo. Hắn gật đầu, biết cô nàng, kế tiếp ta liền không cần cố kỵ. Sau một khắc, thiên đạo bèn cũng là ứng tiếng nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, thúc thủ chịu trói đi. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên. Cơ hờ xin dạ kèn sẩy. Thiên đạo bèn trầm thấp gào to tại giữa thiên địa quanh quẩn, một cổ khó nói lên lời bị diệt tính lực lượng tại hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Đây là một cái lấy chính mình làm trung tâm, đem chung quanh hết thể vật thể, nhân thuật toàn bộ bắn ra cũng đối với kia tạo thành tổn thương khủng bố nhân thuật. Giờ phút này, hắn buộc phát lực lượng mạnh, giống như có thể đem toàn bộ làng mưa đều vỡ ra đến, như nước lũ giống như hướng nạ dù tổ chút xuống mà đi. Nạ dù tổ thấy thế, lông mày khẽ nhướng mày. Hắn lập tức liền làm ra phán đoán, trong lòng âm thầm nói, cờ hờ xỉn dạ kèn sẩy. Nay chẳng hạn như lúc trước cái kia hủy diệt làng lá khủng bố nhân thuật sao? Không nghĩ đến, đối phương vừa ra tay chính là như vậy đại quy mô nhân thuật, xem ra là tuyệt không ý định lưu thủ a. Nạ dù tổ khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, hắn đối với cái này cái có cực hạn sức đẩy nhân thuật, kia chính là quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, ngươi sức đẩy, với ta mà nói, đã không còn là uy hiếp. Hắn ngữ khí kiên định, tràn đầy tự tin. Sau một khắc, chỉ thấy nạ dù tổ hít sâu một hơi, không nhanh không chậm mà bắt đầu ngưng tụ trả cơ dạ. Một cái ngay lập tức, một cổ hào hùng phong độn lực lượng liền tại hắn trong cơ thể mãnh liệt bành trướng mà ngưng tụ đứng lên, phảng phất muốn phá tan hết thể trói buộc. Nạ dù tổ đột nhiên quát, phong độn đại tôn. Chỉ thấy trong miệng của hắn phun ra một cổ kinh khủng phong độn lực lượng, cái kia sức gió mạnh, giống như ngập trời gió lốc, lập tức bộc phát ra, hướng phía cái kia ngay lập tức mà đến khủng bố sức đẩy mãnh liệt bổ nhào qua. Phải biết rằng, phong độn đại tộc thế nhưng là một cái cực kỳ đơn giản nhẫn thuật. Nhưng là cùng lúc đó, nó lại rất đặc biệt, cái này nhẫn thuật là cho bao nhiêu trả cờ dạ có thể bộc phát ra bao nhiêu uy lực. Mà giờ khắc này nạ dù tổ, trả cờ dạ rồi rào được phản phất muốn tràn ra tới một dạng, hắn phong độn lực lượng, tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Lực lớn bay. Mặc dù nạ gạ tổ cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, mà lại có được cường đại trả cờ dạ nội tình, nhưng hắn cái kia thời gian dài thiếu hụt thân thể, làm sao có thể cùng bây giờ nạ dù tổ đánh đồng đâu. Sau một khắc, đế tử kinh khủng phong độn lực lượng lập tức đảo khách thành chủ, cùng cái kia lấy thiên đạo vẹn làm tâm điểm sức đẩy đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Này, điều này sao có thể? Ta xin dạ kèn sẩy, vậy mà như là đụng vào một mảnh bao la bắt ngát màn trời phía trên, chẳng những không có vỡ ra mảy may khe hở, ngược lại bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phong độn lực lượng đột nhiên bắn ngược trở về. Thiên đạo vẹn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn khó có thể tin phát hiện, chính mình luôn luôn mọi việc đều thuận lợi xỉn dạ kèn sẩy, giờ phút này vậy mà mất đi hiệu lực. Một khắc này, giống như càn khôn đảo ngược, lực hỗ trợ lẫn nhau tính lấy một loại trước đó chưa từng có phương thức thể hiện rồi đi ra. Thiên đạo vẹn thân thể, giống như là một cây bị áp xúc đến mức tận cùng lò xo, trong lúc đó đụng vào lớp kín vô hình lại không thể phá vỡ vách tường. Nay cổ bắn ngược trở về sức đẩy, như là mãnh liệt thủy triều mở dạng, lập tức đem hắn đột nhiên bắn ra đi ra ngoài, hắn tại không trung kéo lên một đạo chật vật đường vòng cung. Nhìn thấy thiên đạo vẹn chật vật như thế bộ dáng, Nagato tâm đột nhiên một tóm, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, khống chế ngạ quỷ đạo vẹn xông về trước đi, trong lòng âm thầm chửi tới, đáng giận à. Cái này nhất thuật, xin dạ kèn sấy đều không thể triệt tiêu, như vậy ta có thể không thể đem hấp thu hết. Nhưng mà, ngạ quỷ đạo vẹn vừa ra động, liền nên đón trước đó chưa từng có khiêu chiến. Nạ dù tổ giờ phút này bộc phát nhận thuật lực lượng, như là cơn sóng gió động trời một dạng mãnh liệt bành trướng. Lượng to lớn, tốc độ cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi ngạ quỷ đạo hấp thu cực hạn. Ngạ quỷ đạo vẹn dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn thôn vệ cổ lực lượng kia, lại phát hiện chính mình như là kiến càng lay cây, căn bản vô lực ngăn cản này cổ nước lũ trùng kích. Hoàng bét, lực lượng này quá lớn, ta căn bản hấp thu không đến. Nagato trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Sau một khắc, trận này đột nhiên xuất hiện gió lốc cũng không có bởi vì Nagato ý nguyện mà có chỗ ngừng. Không chỉ có thiên đạo vẹn, mà ngay cả mặt khác mấy cái vẹn cũng đều bị này cổ lực lượng cường đại mang tất cả trong đó. Bọn hắn giống như là bị cuồng phong xoáy lên lá rụng, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình vận mệnh, chỉ có thể mặc cho từ cổ lực lượng kia đưa bọn hắn mang hướng không biết phương hướng. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều thể nghiệm được cái gì gọi là bay một dạng cảm giác, đó là một loại trước đó chưa từng có không khống chế được cùng hoảng sợ. Thấy thế, Naruto cũng là cười nói, "Nagato sư minh, ngươi trả cờ dạ giống như có chút không đủ dùng a." Chương 81, quét ngang cả người, Uzumaki Naruto cũng là. Chương 81, quét ngang cả người, Uzumaki Naruto cũng là. Gió lốc cuối cùng ngừng, lưu lại chỉ có một mảnh nhìn thấy mà giật mình đống bừa bộn cảnh tượng. Cắm mắt nhìn lại,
nguyên bản đứng sừng sững tại đây phiến trên chiến trường kiến trúc, giờ phút này dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Bọn hắn tại gió lốc tàn sát bừa bãi bên dưới, tựa như yếu ớt ngốc bức một dạng, bị dễ như trở bàn tay giống như mà phá hủy, hóa thành từng đống đổ nát thê lương. Thật là khủng khiếp phong độn nhẫn thuật a. Giờ phút này, đứng ở phía sau Phương Dị dạy dạ, mắt thấy toàn bộ quá trình bề sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm khái bạt phần. Hắn mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin, trong lòng âm thầm nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng ra được, này lại chỉ là một cái trụ cấp nhất, nhất không chấp mắt C cấp nhận thuật chỗ bày ra uy lực. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy cái kia phiến bị gió trốn nhận thuật mang tất cả qua khu vực, giống như bị vô số sắc bén dao cạo hung hăng cày qua một dạng, mặt đất vết rách răng khắp nơi, bụi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Cái kia phong độn uy lực còn lại tựa hồ vẫn còn trong không khí quanh quẩn, làm cho lòng người sinh hàn ý thật là đáng sợ. Dĩ dĩ dạ trong lòng kinh hãi không thôi, hắn nhịn không được đem mình cùng trước mắt nạ dụ tổ làm một phen tương đối, sự so sánh này càng làm cho lòng hắn kinh run sợ. Ta dĩ dĩ dạ, tuy bị thế nhân tôn xưng là làng lá tam nhẫn một trong, nhưng như loại này quy mô hùng vĩ, uy lực kinh người nhẫn thuật, chỉ sợ ta mặc dù là mở ra tiên nhân hình thức, cũng khó có thể với tôi a. Mà đổi thành một bên, vừa rồi bởi vì dĩ dĩ dạ bị vẹn hấp dẫn mà tới tách ra phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn bị này kinh người một màn rung động ở phủ cạ xạ của tiên nhân quay đầu nhìn về phía xì mạ tiên nhân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thanh âm hắn run rẩy mà hỏi, mẹ của bọn hải tử, ngươi thấy qua loại này nhẫn thuật sao? Chúng ta cũng sẽ phong độn, nhưng mặc dù là thông qua tiên thuật gia trì, cũng không khả năng đạt tới khủng bố như thế trình độ đi. Xì mạ tiên nhân nghe vậy, trịnh trọng chuyện lạ mà gật đầu, trong ánh mắt của nàng đồng dạng tràn đầy rung động cùng khó hiểu, đúng vậy à, đây quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cái này tiểu gia hỏa, ta biết hắn là tiểu gì hải dạ tương đệ tử. Có thể hắn rõ ràng còn không có đã tới Diệu Mộc Sơn tu hành, vừa mới trong công kích, lại rõ ràng ẩn chứa tiên thuật trả cơ dạ. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Thật sự là quá kỳ quái. Kết rồi rồi, một hồi nặng nề mà lộn xộn gạch đá hoạt động âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, mấy cái dính đầy bùn đất, cứng ngắc vô cùng tay đột nhiên từ dưới đất dò xét đi ra. Đó là lúc trước bị nạ dụ tổ uy lực kia kinh người phong độn bị tộc no rụt đánh bay ra ngoài bèn nhóm. Chỉ thấy hắn giờ phút này nhóm, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, không có một cái nào là nguyên bẹn. Có bèn thiếu đầu cánh tay, chỗ cụt tay còn lưu lại gió lốc xé rách dấu vết, có còn lại là đã đoạn chân, thân thể siêu siêu vẹo vẹo mà nằm dạp trên mặt đất, lộ ra chật vật không chịu nổi. Khủ. Thật đúng là bị xếp đặt một đạo đâu. Trên mặt của bọn hắn, trên người đều hiện đầy vết thương cùng bùn đất, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, hoàn toàn mất đi trước đó cái kia không ai bị nổi uy nghiêm. Giờ phút này, ở phía xa không chế được bẹn nạ gato, cũng là lập tức bắt được chúng bẹn cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời rung động. Tại sao có thể như vậy? Nạ gạ tổ hít sâu một hơi, cái kia khí tức giống như có thể xuyên thấu lồng ngực, chạy suốt đáy lòng, hắn cố gắng để cho chính mình tâm tình như là mặt hồ một dạng bình tĩnh trở lại, nhưng nội tâm sóng cả lại khó có thể hoàn toàn dẹp loạn. Không nghĩ đến à, kiểu vĩ dị nụ dị kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, vậy mà sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Hắn thấp giọng thì thảo, trong giọng nói để lộ ra một tia khó có thể tin. Thật đúng là khinh thường a. Nạ gạ tổ lắc đầu, cau mày. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia đắng chát, giống như nuốt vào một quả không quen thuộc trái cây. Vậy mà chỉ dựa vào một cái C cấp nhân thuật, thiếu chút nữa lại để cho bẹn lục đạo toàn quân bị diệt. Mặc dù hắn cố gắng bảo trì trấn định, thế nhưng run nhẹ nhẹ bộ thân thể cùng chói chặt lông mày, còn lại như bán đứng linh hồn phản đồ giống nhau, đem hắn nội tâm gợn sóng lộ rõ. Nhưng mà, đúng lúc này, cảm giác của hắn đột nhiên bắt được một tia bất thường khí tức. Địa ngục đạo, cái kia phụ trách chữa trị cùng tái sinh bẹn, lại còn bảo trì nguyên bẹn. Nagato trong lòng lập tức dâng lên một cổ may mắn tình cảnh, hắn thở phào thở ra một hơi, cái kia khí tức giống như có thể thổi tan trong lòng vẻ lo lắng, bất quá cũng may địa ngục đạo coi như nguyên bẹn, có thể sử dụng năng lực của nó đến chữa trị mặt khác năm đạo bẹn. Sau một khắc, những kia nguyên bản nằm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi bẹn, liền giống bị rót vào mới sinh mệnh một dạng, khó khăn bò lên. Động tác của bọn nó mặc dù chậm chạp cứng ngắc, nhưng lại tràn đầy kiên định. Cũng may bọn hắn muốn là từ thi thể làm thành khối lỗi, không có sinh mệnh yếu ớt cùng hạn chế. Nói cách khác, chỉ sợ tại nạ rủ tổ cái kia một cái nhận thuật phía dưới, bọn hắn muốn thật sự toàn quân bị diệt. Nhưng thi thể không có cái này phiền não, bọn hắn bất kể đau sót, không sợ tử vong. Chỉ cần trên người gậy sắt còn không có bị thanh lý sạch sẽ, chỉ cần địa ngục đạo vẫn tồn tại, bọn hắn có thể một lần lại một lần mà làm lại từ đầu. Thông linh thuật, ngục diêm vương. Nagato thấp giọng ngâm sướng, thanh âm kia giống như đến từ cửu lũ bên dưới, mang theo một cổ không thể kháng cự lực lượng. Diêm vương luân hồi phục sinh chi thuật. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, một cái dữ tợn đáng sợ ngục diêm vương bị thông linh gọi về đi ra. Nó mở ra cái kia tờ giống như có thể thôn vệ hết thể miệng rộng, cái kia miệng rộng bên trong giống như cất giấu vô tận hắc ám cùng trọng sinh chi lực, chuẩn bị công chúng bèn cắn nuốt tiến hành chữa trị. Nhưng mà đúng lúc này, nạ rủ tổ sau lưng một quả gù đa mạ đột nhiên di chuyển. Chỉ thấy cái kia miếng gù đa mạ, tại trong một sát na, giống như ánh sáng dạng đông gạch phá bầu trời đêm, đột nhiên phá không mà ra, hóa thành một cán đen xì như mực, long lánh đũ lánh tia sáng trường mâu. Này trường mâu tốc độ nhanh như tia chớp, duệ không thể đỡ, lúc trước đến sau, lập tức xuyên thấu ngục diêm vương cái kia tờ giữ tận đáng sợ miệng rộng. Giống. Ngục diêm vương phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu đau, thanh âm kia giống như đến từ cửu lũ bên dưới, mang theo vô tận thống khổ cùng kinh ngạc. Nó lại còn rất biết nói chuyện. Nạ dù tổ trong lòng không khỏi sức sở, nguyên lai này nhìn như trầm mặc không nói gì ngục diêm vương, vậy mà cũng sẽ phát ra như thế rung động nhân tâm âm thanh. Sau một khắc, Mục Diêm Vương tại cầu đạo ngọc cái kia bị diệt tính công kích đến, cũng không có như thường ngày bị giải trừ thông linh, mà là giống như bị một cổ lực lượng vô hình chỗ thôn phệ, trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành điểm một chút khói đen tiêu tán trong không khí. Nạ Dù Tô đứng ở tại chỗ, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin dứt khoát, ta cũng không muốn phiền phái như vậy mà lại phá hủy các ngươi một lần, bèn nón. Nói xong, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu không gian cách trở, nhìn thẳng xa xa cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, ta biết ngươi tại xem ta vị trí, Nạ Gạ Tổ Sư Minh. Ngươi mỗi một cái động tác, đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Không bằng chúng ta làm lựa chọn đi. Nạ Dù Tô khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, là ta chủ động tới tìm ngươi vị trí đâu. Cũng là ngươi mình lựa chọn đi ra thời ta. Quyết định này, liền giao cho ngươi tới làm. Chương 82, chỉ bạ cụ tèn sầy. Ta để cho ngươi bảo. Chương 82, chỉ bạ cụ tèn sầy. Ta để cho ngươi bảo. Đáng giận a, cái kia đang chết kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, ú dù mà kỳ Nạ Dù Tô. Nạ Gạ Tổ núp ở phía xa một tòa bí ẩn kiến trúc bóng mờ ở bên trong, hàm răng cắn được khanh khách rung động, trong thanh âm tràn đầy đè nén không được lửa giận. Vì cái gì? Vì cái gì hắn luôn lần lượt mà cắt ngang kế hoạch của ta? Vốn là để cho ta vĩ thú thu thập nghiệp lớn bị ngăn trở, làm hại ta thất bại trong gang tấc. Bây giờ lại để cho ta vẹn lục đạo chịu khổ trọng thương, bọn hắn thế nhưng là ta phí hết tâm huyết thu thập chế ra a. Nạ Gạ Tổ nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu méo vào lòng bàn tay, lại hồn nhiên chưa phát giác ra đau đớn. Ghê tởm hơn chính là, mà ngay cả dùng để khôi phục thân thể bọn họ địa ngục đạo, hiện tại cũng đã mất đi tác dụng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nạ Gạ Tổ mở to hai mắt nhìn, hai mắt giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, trên trán gân xanh bởi vì cực độ phẫn nộ mà từng chiếc bạo khởi, như là cầu lòng một dạng vặn béo lên. Thật là làm cho người ta tức giận. Uzumaki Nạ Dù Tô người kia, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Hắn giờ phút này tựa như một viên chướng ngại vật giống nhau, ngăn tại ta con đường bên trên, để cho ta không cách nào đi về phía trước. Ta nếu không trừ hắn mà nói, như vậy ngày sau định thành hòa lớn. Nạ Gạ Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy dứt khoát. Thậm chí, mà ngay cả trong nội tâm của ta cái kia tốt đẹp chính là hòa bình ý muốn, đều có thể sẽ bị người kia cho trở ngại. Ta tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nạ Gạ Tổ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm phẫn nộ, nhưng trong mắt hỏa diễm lại thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Qua nhiều năm như vậy, hắn Nạ Gạ Tổ tại nhận giới coi như là lưu lạc ra một phiến thiên địa, chưa từng chịu qua lớn như thế quất đủ. Mặc dù là lúc trước đối mặt đạn rổ cùng xạ la mãn đờ hạn rổ loại kia cường giả, tận mắt nhìn thấy giả hỉ cổ hy sinh thời điểm, trong lòng của hắn phẫn nộ cũng vừa mới đạt tới trình độ như vậy. Nhưng mà, lại để cho hắn cảm thấy biệt khuất chính là, trước mắt cái này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, lại phảng phất là hắn không cách nào vượt qua một tòa núi lớn. Hắn thử đủ loại thủ đoạn, lại thủy chung khó có thể đối với kia tạo thành thực chất tính uy hiếp. Hừ, xem ra chỉ có thể là sử dụng ra cái kỹ năng đó. Nạ Gạ Tổ tức giận hừ một tiếng, trong mắt lửa giận càng thêm rực rực. Hắn biết do kỹ năng này uy lực to lớn, một khi sử dụng ra, chính mình tất nhiên muốn trả giá to lớn một cái giá lớn. Nhưng giờ phút này, hắn đã không cố được nhiều như vậy, vì rửa sạch phần này quất đủ, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Nếu như muốn trả giá to lớn một cái giá lớn nói, như vậy liền trả giá to lớn một cái giá lớn đi. Hôm nay, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem diệt trừ. Mà lúc này dị dạng ra, thì là hồn nhiên không biết Nạ Gạ Tổ ý tưởng. Hắn giờ phút này vẫn đắm chìm tại tràn ngập khiếp sợ trong trạng thái. Hắn trơ mắt nhìn Nạ Dù Tổ càng như thế thoải mái mà đánh bại cái kia sáu cái một mực dây dưa chính mình rất lâu bèn, này quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy ánh mắt hắn trừng được hình cầu, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, này tiến bộ cũng quá không hợp thói thường đi. Đừng nói là ta, coi như là ta một mực lấy ra cho ngươi làm tấm gương hộ cả đệ tứ, chỉ sợ hiện tại cũng so không được ngươi rồi à. Hắn hoảng sợ nói. Lần này, thật đúng là may mắn mà có ngươi, Nạ Dù Tổ. Ta đều không biết nên như thế nào biểu đạt đối với ngươi lòng cảm kích. Rồi sau đó hắn cũng là cảm khái bạc phần, trong giọng nói tràn đầy đối với Nạ Dù Tổ tán thưởng. Nạ Dù Tổ đã nghe được sư phụ của mình đối với chính mình khẳng định cùng tán dương sau, cũng là gãi gãi đầu, cười hắc hắc, háo sát tiên nhân, giữa ngươi và ta còn nói cái gì cảm ơn nha. Chúng ta thế nhưng là thầy trò, giúp đỡ cho nhau là. Hắn vây vây tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nói xong, hắn sờ lên cảm của mình, ra vẻ trầm tư hình dáng, nếu như ngươi nhất định nghĩ muốn cảm tạ ta nói, vậy thì mời ta ăn băng côn đi. Khí trời hơi nóng, ta nhớ rõ có loại băng côn là hai cây côn liền cùng một chỗ. Cái loại này bắt đầu ăn đặc biệt thoải mái. Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ dòng nước ấm. Mặc dù thoạt nhìn nói được lơ đãng giống nhau, nhưng là Nạ Dù Tổ đang nói ra một câu nói kia thời điểm, không khỏi vang lên từng đã là hình ảnh. Đã từng bởi vì háo sắc tiên nhân đã xảy ra chuyện, từ đó về sau chính mình chỉ có thể là tự mình một người cầm lấy băng côn hoài niệm đã từng, hiện tại cuối cùng có người có thể cùng hắn tiếp tục chia sẻ. Loại cảm giác này thật tốt. Đó lấy, hắn thần thần bí bí cười cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đến mức ngài theo như lời tấm gương đi, có lẽ ngài trở lại trong thôn sẽ cho ngài một cái sâu sắc kinh hỉ à? Kinh hỉ? Dĩ Lệ Dạ sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Hắn gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn xem Nạ Dù Tổ, chỉ giáo cho. Nạ Dù Tổ dựng lên cái ngón tay cái, nhếch miệng cười nói, đó là đương nhiên là vì phụ thân hắn bây giờ đang ở trong thôn chờ chúng ta trở về đâu. Ngài không phải nói hắn vẫn là ta tấm gương sao? Hiện tại ngài có thể tự mình đi trông thấy hắn. Dĩ Lệ Dạ nghe được Nạ Dù Tổ nói, lập tức lại càng hoảng sợ, đôi mắt trợn thật lớn, cái gì? Ngươi nói là Mị Nạ Tổ hắn tại làng lá? Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Sau đó, hắn đột nhiên vô cái hót, bừng tỉnh đại ngộ đạo, Nạ Dù Tổ, ngươi chừng nào thì biết Mị Nạ Tổ thân phận?
ngươi như thế nào một mực không có nói cho ta biết? Ngữ khí của hắn bên trong đã có kinh ngạc, lại có vài phần trách cứ, nhưng càng nhiều nữa, hay là đối với Nạ Dụ Tổ có thể như thế thản nhiên đối mặt hết thảy vui mừng cùng kiêu ngạo. Ta biết ngài từng đã là ban quan, nhưng chúng ta nam tử hán tầm đó, kia muốn cần nhiều như vậy nói nhảm đâu? Háo sát tiên nhân, trong nội tâm của ta đều minh bạch. Nạ Dụ Tổ nhếch miệng cười cười, nụ cười kia sáng lạ được tựa như xuyên tấu tầng mây ánh mặt trời, thẳng tắp chiếu vào dị dị dạ trong trái tim. Tốt. Nếu như ngươi tiểu tử sảng khoái như vậy, ta đây lập tức đi nhìn một chút phụ thân ngươi tên kia, xem hắn những năm này có hay không cái gì biến hóa. Dị dị dạ cũng bị Nạ Dụ Tổ hào hùng bị nhiễm, nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng lại tại dị dị dạ cho rằng hết thảy đều kết thúc, chuẩn bị kết thúc công việc khi về nhà, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Đây là cái gì biểu diễn? Hắn chỉ vào bầu trời, chỉ thấy một cái bi đen đang bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ bay tới. Cái kia bi đen là do trả cờ giã độ cao áp xúc mà thành, mật độ to đến kinh người, lại để cho dị dị dạ thần kinh không tự chủ căng thẳng đứng lên. Nạ Dụ Tổ tự nhiên đã sớm đã nhận ra cái này bi đen không tầm thường, hắn ngầm thở dài, thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này thật đúng là không đến kết cục tâm không chết à? Hắn cũng không có nghĩ đến, Nạ Gạ Tổ cũng đã bộ dạng này đức hạnh, còn muốn vùng vây dây chết, là chỉ ba củ kẹn sợi sao? Lấy hắn bây giờ thân thể tình huống, dùng ra một chiêu này, gánh nặng khẳng định không nhỏ. Nạ Dụ Tổ trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại dị thường kiên định. Mà lúc này Nạ Gạ Tổ, chính như Nạ Dụ Tổ sở liệu, đang cục máu tươi, trên mặt lại treo một vòng dữ tợn dáng tươi cười, giống như đã thấy được Nạ Dụ Tổ bị hắn chế tài thảm trạng. Nạ Dụ Tổ hắn liếc mắt trôi nổi mà đến chỉ bạ cụ kẹn sẩy hạch tâm, lắc đầu, như là tại đối với Nạ Gạ Tổ nói xong đạo, đáng tiếc à, thực lực ngươi bây giờ đã không cách nào lý giải cảnh giới của ta. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia nguyên bản sỏ xuyên qua địa ngục đạo thông linh đi ra ngục diêm vương cụ đa mạ, lập tức từ trường mâu hình dáng biến trở về hình cầu. Sau đó chợt biến đổi, hóa thành một cái vòng tròn bánh hình dáng, tốc độ nhanh được kinh người, nháy mắt liền bao vây chỉ bạ cụ kẹn sẩy nội hạch. Hủy diệt đi. Sau một khắc, cái kia cụ đa mạ bao bọc sau khi hoàn thành, đột nhiên co rút lại. Ba. Cứ như vậy, chỉ bạ cụ kẹn sẩy nội hạch tại Nạ Dụ Tổ thao tác bên dưới, lặng yên không một tiếng động mà tiêu tán. Làm sao có thể? Nạ Gạ Tổ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà quát. Kia chính là hắn hao hết tâm tư mới chế tạo ra chỉ bạ cụ kẹn sẩy hạch tâm a, thế nhưng liền như vậy bị Nạ Dụ Tổ dễ dàng mà hủy diệt. Mà dị dị dạ thì là thấy trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm nói, ta đây đồ đệ bi đen khiến cho cũng quá chuẩn mất đi. Không biết ta có thể không thể cũng học trộm một tay, tựa như năm đó học trộm bị Nạ Tổ tiểu tử kia dạ xẻn gẳng giống nhau.